Chương 483, tương đương với đại đường thu thuế 3 phần 10 yêu cầu từ đặt trước. Hôm nay hướng biết, dị thường nghiêm cẩn, dù sao cái này quyết định rất nhiều người vận mệnh. Vũ Mị Nương cải cách, ảnh hưởng đến rất nhiều người, tuy nhiên hiện tại ảnh hưởng là tiểu thế nhưng một khi quảng bá, liền hoàn toàn không được. Đặc biệt là trong đó thổ địa thuế cải cách, lại càng là mọi người lo lắng trọng điểm. Bọn họ không có ai hy vọng thổ địa thuế cải cách quảng bá thực hành, cái này cũng là bọn hắn điên cuồng ngăn cản Vũ Mị Nương nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ đã làm được. Các nơi thu thuế tình huống làm sao? Hồi bệ hạ, so với tháng trước, tháng này thu thuế thiếu 2 thành. 2 thành? Nhiều như vậy sao? Lý Thế Dân biết rõ, Lam Điền huyện thương thuế thay đổi, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đại đường mỗi cái địa phương. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, ảnh hưởng này biết nghiêm trọng như thế, dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng đến 2 thành thu thuế. Thiếu cái này 2 thành thu thuế, đại đường nhưng là rất nhiều chuyện cũng không làm được, vì lẽ đó lúc này Lý Thế Dân cũng không khỏi cau mày. Như vậy kết quả, cùng hắn dự đoán không giống nhau. Hắn vốn cho là, nhiều nhất chỉ sẽ ảnh hưởng đến 1 thành thu nhập, bởi vì cái này 1 thành thu thuế là hắn có thể khống chế bên trong phạm vi. Chỉ là 1 thành thu thuế, hắn vẫn là có thể đè xuống, 30 để Lam Điền huyện cải cách tiếp tục tiến hành. Thế nhưng là 2 thành, thật sự là để Lý Thế Dân chính mình cũng cảm giác được thì đau. Lam Điền huyện thu thuế làm sao? Chả, còn không có tính ra đến. Có người bảo báo, ngay lập tức sẽ dẫn lên những người khác xem thường. Một cái huyện sổ sách, dĩ nhiên cần lâu như vậy, ta xem bọn họ chính là cố ý trì hoãn thời gian. Đúng đấy, một cái huyện thành nhỏ, coi như phát sinh thay đổi, cũng không thể cần lâu như vậy thời gian a. Cái này hiệu suất làm việc quá thấp. Kha kha. Trì hoãn thời gian có ích lợi gì, khó nói bọn họ cho là bọn họ trì hoãn thời gian liền có thể đủ tránh được một kiếp sao? Đúng. Chuyện này không thể cứ như vậy tính toán, chúng ta liền ở chỗ này chờ, thật sự không được chúng ta liền đi Lam Điền huyện giúp bọn họ tính toán, nhất định phải đưa cái này sổ sách tính toán rõ ràng. Đúng, quan hệ này đến đại đường thu thuế, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha. Lúc này mọi người có một loại đánh kẻ xa cơ cảm giác. Bọn họ lúc này hoàn toàn không có buông tha Lam Điền huyện ý tứ. Dù sao, bây giờ đang ở bọn họ trước mắt, nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ à, một khi cái này thời cơ bỏ qua, chờ khi đến lần, cũng không biết là đến lúc nào. Bất quá, mọi người ở đây tranh luận không nghỉ. Hướng về nhất định phải chờ đến Lam Điền huyện báo cáo thời điểm, một đạo cấp báo đột nhiên chuyển đến. Bẩm báo bệ hạ, Lam Điền huyện thu thuế báo cáo đến. Nhanh trình lên. Lúc này Lý Thế Dân cũng có chút bị gác ở trên lửa nướng ý tứ. Đã, Lam Điền huyện cải cách, hắn thế nhưng là gật đầu, không phải vậy, hắn cũng sẽ không đè xuống nhiều như vậy kết tội Vũ Mị Nương tấu chương. Cái này thời điểm, Lam Điền huyện cải cách, ảnh hưởng đến đại đường, cũng là hắn quá hạn bên trong. Thậm chí điểm này, sẽ trực tiếp bị ghi chép quan viên ghi chép đến sử sách bên trong. Nếu như vậy sự tình cho thật phát sinh, vậy đối với hắn cái này thiên cổ minh quân tới nói, đây cũng là nhất đại nét bút hỏng. Vì lẽ đó, hắn không hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Đồng thời, hắn đối với Lam Điền huyện vẫn ôm một tia hy vọng. Cái này một tia hy vọng là đường linh cho hắn. Mà khi hắn bắt được Lam Điền huyện thu thuế báo cáo thời điểm, Lý Thế Dân chấn động toàn thân. Lúc này Lý Thế Dân phản phất nhìn thấy phi thường thật không thể tin sự tình mở dạng, như vậy sự tình, để hắn không tự chủ có chút thân thể run rẩy. Cái này thu thuế báo cáo, lại càng là xem một lần lại một lần. Lý Thế Dân phản ứng có thể nói để trên triều đình đại thần lòng như lửa đốt, thế nhưng là chờ đợi nửa ngày, Lý Thế Dân vẫn còn không có cho bọn họ một điểm đáp lại. Cuối cùng, có người không nhịn được phát ra tiếng hỏi, "Bệ hạ, cái này Lam Điền huyện thu thuế đến cùng làm sao?" Đại thần một câu nói, để Lý Thế Dân như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hắn lại xem ra một chút cái này Lam Điền huyện thu thuế báo cáo, xác định không có sai sót, quay về các đại thần nói, "Các ngươi xem một chút đi." Lý Thế Dân lời này vừa ra, ngay lập tức sẽ để những đại thần kia vội vã không nhịn nổi, bọn họ cũng quyết tiếp nhận cái này một phần Lam Điền huyện thu thuế báo cáo, nhìn kỹ. Sau đó bọn họ khiếp sợ. Đây đều là thật sao? Nhiều như vậy, cái này không thể nào chứ? Chơi ạ. Đây quả thật là chỉ là Lam Điền huyện một cái huyện thu thuế báo cáo. Đây, sẽ có hay không có giả? Lam Điền huyện thu thuế báo cáo liền trong tay bọn họ không nhịn được nghi vấn, lại càng là không nhịn được xem một lần lại một lần. Bọn họ muốn xác nhận, cái này một phần thu thuế báo cáo là giả. Thế nhưng thực tế trước mắt, cũng tại một lần lại một lần nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là thật. Người đến, đem Lam Điền huyện thu thuế báo cáo cùng đại đường các nơi thu thuế báo cáo, lẫn nhau ở cùng một nơi. Nhìn chúng ta đại đường tháng này thu thuế đến cùng làm sao? Vâng. Lập tức liền có tinh thông toán học quan viên lĩnh mệnh, sau đó trực tiếp đương đường bắt đầu tính toán. Mà quan lại khác cũng lít nha lít nhít bốn phía. Lúc này trong mọi người tâm 10 phần sốt ruột, thế nhưng cũng không có ai dám nói nhiều. Đối với bọn hắn tới nói, cái này tính toán lượng thật sự quá lớn, nếu đánh gãy vậy rất có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Vì lẽ đó, cái này thời điểm người người cũng giữ yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Một mực quá một canh giờ, tinh thông toán học quan viên mới hoàn thành cuối cùng hạch toán. Vậy hạ tính ra đến 967 làm sao? So với tháng trước, thêm ra hơn 400 vạn quán. Tinh thông toán học quan viên lời này vừa ra, trực tiếp xem bình địa kinh lôi một dạng, tất cả mọi người đều thất kinh. Cái gì? Thêm ra 400 vạn sâu, đây chẳng phải là nói so với tháng trước còn nhiều hơn ra 1 phần 10 thu thuế. Thêm ra 1 phần 10 thu thuế, sao có thể có chuyện đó? Lam Điền huyện đến cùng có bao nhiêu thương nhân? Vậy tính như vậy, Lam Điền huyện thu thuế thu nhập, chẳng phải là tương đương với đại đường 3 phần 10. Không thể, đây tuyệt đối không thể, trong này khẳng định có giả. Nho nhỏ Lam Điền huyện dĩ nhiên có nhiều như vậy thu thuế, trong này khẳng định lầm giả. Đối với dạng này kết quả, không người nào nguyện ý kết thúc, bọn họ thậm chí trực tiếp hoài nghi trong đó có vấn đề. Bất quá, Lý Thế Dân trực tiếp để bọn hắn ngậm miệng. Lam Điền huyện là Tịnh Kiên Vương đất phong, Tịnh Kiên Vương khẳng định sẽ không tùy ý bọn họ làm bộ, nói cách khác, phần này thu thuế báo cáo là chân thật. Đường Ninh hy vọng thật sự quá nặng, không người nào dám nghi vấn. Bất quá, cái này thời điểm cũng có người không cam lòng. Coi như bọn họ thương nghiệp thu thuế thành công, bọn họ thổ địa thu thuế khẳng định có vấn đề, 1/10, chuyện này quả thật quá ít. Như là nghĩ đến cái gì, lập tức có người nói phụ họa. Đúng, thổ địa thu thuế quá ít, không thích hợp phổ biến. Chương 484, lần này Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách sẽ không lại ra biến cố gì. Hạch toán kết quả vừa xuất ra, mọi người liền đã biết, ở thương nghiệp thu thuế trên đối với Lam Điền huyện, bọn họ đã mất đi thời cơ. Thậm chí Lam Điền huyện dùng thu thuế, dành cho bọn họ tốt nhất đánh trả. Như vậy kết quả, để rất nhiều người không ứng phó kịp, hoảng hốt không ngớt. Bởi vì tất cả những thứ này, cũng vượt quá bọn họ dự liệu. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại phản ứng lại. Bọn họ muốn nhằm vào Lam Điền huyện, chủ yếu nhất không phải là thương nghiệp thuế, bởi vì thương nghiệp thu thuế, đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ảnh hưởng to lớn nhất, ngược lại là thương nhân. Vì lẽ đó, cái này chỉ là bọn hắn đối phó Lam Điền huyện một loại thủ đoạn. Hiện tại loại thủ đoạn này thất bại, bọn họ đương nhiên phải muốn đừng cách nào. Cũng chính là bọn họ chính thức mục đích, Lam Điền huyện thổ địa thuế cải cách. Cái này một hạng chính thức ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt cải cách, là bọn hắn chính thức quan tâm. Một khi cái này một hạng cải cách thông qua, phổ biến, bọn họ mới là cái này chính thịt đau thời điểm. Vì lẽ đó, bọn họ ở thương nghiệp thuế thất bại, ngay lập tức sẽ chuyển đến thổ địa thu thuế bên trên. Bọn họ hy vọng có thể đủ trực tiếp đem cái này thổ địa thuế cho bóc tách. Vậy hạ, đất đai này thuế thật sự là quá không hợp lý, chúng ta quân điện chế mới thật sự là tạo phúc bách tính thu thuế chính sách. Chỉ lấy bách tính thu hoạch 1/10, nếu biến hình không trồng, vậy chúng ta chẳng phải là mất mùa, quốc khố trống rỗng. Như vậy không có áp lực thu thuế phương thức, không chỉ là để chúng ta thu thuế hạ thấp, đồng thời cũng sẽ sử dụng bách tính biến lời biếng. Một khi đúng như này, chúng ta đại đường liền hoàn toàn bị thay đổi bệ hạ. Chúng ta kiên quyết không đồng ý thổ địa thu thuế cải cách, bệ hạ thủ tiêu Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách. Bệ hạ thủ tiêu Lam Điền huyện thu thuế cải cách. Lúc này đại thần đã không giống như là trước như vậy dân thư, cái này thời điểm càng thực tế trực tiếp khẩn cầu. Hơn nữa bọn họ thanh thế hạo đại, rất có một loại mọi người một lòng cảm giác. Nếu trước kia Lý Thế Dân nhất định sẽ cảm thấy chuyện này phi thường vướng tay chân, bởi vì hắn cũng không muốn thương tổn những đại thần này tâm. Thậm chí đến cuối cùng, hắn thật sẽ đồng ý đông đảo đại thần khẩn cầu thủ tiêu Lam Điền huyện thu thuế cải cách. Thế nhưng bây giờ lại không giống nhau, lúc này Lý Thế Dân đã nếm trải ngon ngọt. Hắn biết rõ cái này thu thuế cải cách khả năng cũng không phải một chuyện xấu, mà Lam Điền huyện thương nghiệp thu thuế cải cách chính là tốt nhất ví dụ. Đối với trước tới nói, trực tiếp tăng cường 1/10 thu thuế. Đã như vậy, hắn lại vì sao không cho Lam Điền huyện một cái thời cơ thử một lần cái này thổ địa thuế cải cách đây? Phải biết, ăn, mặc, ở, đi lại, đây là mỗi người cũng không thể rời bỏ, thổ địa cùng nông dân lại càng là đại đường trọng yếu nhất. Nếu đại đường thổ địa thu thuế thật sự có vấn đề, vậy này Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tiền lệ. Thậm chí nói, Lam Điền huyện thu thuế thật có thể thích hợp toàn bộ đại đường quảng bá. Vì là nghiệm chứng cái này nói chuyện phương pháp, Lý Thế Dân đồng ý thử một lần. Lam Điền huyện thu thuế thay đổi kết quả, mọi người cũng đều nhìn thấy, đã có tốt như vậy tăng cường thu thuế phương pháp, vì sao không thí nghiệm một hồi, đất đai này thu thuế cải cách có hữu hiệu hay không thế nhưng là bệ hạ, đây chính là. Được, chấm biết rõ đây là thổ địa, quan hệ đến toàn bộ đại đường. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, chấm mới đồng ý thí nghiệm một hồi Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách, nếu như Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách càng lời hay, vậy đối với đại đường tới nói, vậy thì là một chuyện tốt. Vì lẽ đó, chấm quyết định cho Lam Điền huyện một cái thời cơ, 3 tháng về sau thấy kết quả, trong này bất luận người nào không cho nhúng tay, bằng không giết không tha. Lý Thế Dân tràn ngập sát phạt khí tức, bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn không nói những lời này, mặc kệ Lam Điền huyện thu thuế cải cách có hữu hiệu hay không, đều sẽ có người lén lút giở trò. Bởi vì lúc này Lam Điền huyện đã thành mọi người chỉ trích. Bọn họ không hy vọng Lam Điền huyện thành công, bọn họ cũng càng thêm không hy vọng thổ địa thu thuế cải cách chế độ được phổ biến. Thậm chí Lý Thế Dân từ bọn họ thái độ bên trong cũng đã mơ hồ minh bạch, hán quân điển chế là tồn tại vấn đề. Điều này cũng làm cho Lý Thế Dân càng thêm nhất định phải thí nghiệm Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách. Mà trong triều đình quan viên, nghe được Lý Thế Dân giết không tha, cũng không nhịn được thân thể chấn động. Kỳ thực trong bọn họ đã có người chuẩn bị làm một ít tay chân, hơn nữa cái ý nghĩ này phương pháp rất cũng sớm đã có. Chỉ là cái này thời điểm, Lý Thế Dân nói thua sau khi đi ra, bọn họ trong nháy mắt liền đem cái suy nghĩ cho bóc tách. Không có ai hoài nghi Lý Thế Dân, càng thêm không người nào nguyện ý ở cái này thời điểm, ở đường Ninh đất phong gian lận. Lúc này, bọn họ lập tức biến đàng hoàng. Bất quá, loại này thành thật, giới hạn cho bọn họ không dám tùy tiện có bất luận động tác gì mà thôi, thế nhưng đối với Lam Điền huyện, bọn họ hay là mật thiết quan tâm. Hạ triều, bọn họ ngay lập tức sẽ đi hỏi thăm Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách thực hành bên trong, thổ địa trồng trọt tình huống. Lam Điền huyện tình huống thế nào? Không có cái gì dị dạng, bách tính vẫn là cùng trước một dạng. Không có ai khai hích hoang địa, hoặc là đột nhiên trở nên dị thường chịu khó, ra sức bán mạng. Không, bọn họ cũng cùng bình thường một dạng ra cửa, một dạng trồng trọt, thậm chí ngay cả mọi người không nhiều một cái. Thậm chí rất nhiều người không trồng đất trực tiếp đi buôn bán đi. Buôn bán? Đúng. Lam Điền huyện thương nghiệp hứng thú, rất nhiều người cũng gia nhập thương nghiệp bên trong, hơn nữa bọn họ còn dạy không ít tiền, vì lẽ đó thổ địa trên căn bản đều sắp không người trồng nghiệp. Rõ vương triệu, buôn bán được. Buôn bán được. Xem ra lần này Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách sẽ không lại ra biến cố gì, cũng không ảnh hưởng tới bản quan. Nghe được Lam Điền huyện rất nhiều người đi buôn bán đi, những quan viên kia cũng dồn dập thở ra một hơi. Bọn họ thậm chí cảm thấy thôi, đây là làm một chuyện tốt, một cái trợ giúp bọn họ chuyện tốt. Mà Lam Điền huyện càng giống là mình đào hầm chính mình này. Dù sao Lam Điền huyện thương nghiệp là bọn hắn hứng thú, đồng thời bọn họ cũng hấp dẫn rất nhiều Lam Điền huyện bản địa bách tính buôn bán. Mà bọn họ cái này thời điểm lại muốn cho Lam Điền huyện bách tính trồng trọt lương thực, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Lam Điền huyện nông dân số lượng hữu hạn, một khi nông dân số lượng giảm thiểu, như vậy lương thực giảm sản lượng chính là tất nhiên. Nói cách khác, thổ địa thu thuế cải cách thất bại cũng là tất nhiên. Như vậy tất nhiên kết quả, bọn họ làm sao có thể đủ không vui? Chương 485, tất cả những thứ này đều là thật yêu cầu từ đặt trước. 10 vị trí đầu tiên, Lam Điền huyện không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thứ 20 thiên, Lam Điền huyện cũng là như thế. Một tháng trôi qua, Lam Điền huyện bách tính vẫn phi thường hàng ngày đến bị người đều có thể đủ biết rõ, bọn họ bước kế tiếp phải làm gì. Như vậy Lam Điền huyện bách tính không thể nghi ngờ là phi thường phải cụ thể. Cũng chính là loại này phải cụ thể, khiến người ta cảm thấy an lòng. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, những cái bách tính vẫn là ban đầu dáng vẻ. Như vậy cần cù chăm chỉ bách tính thật tốt ta, căn bản không dùng người lo lắng. Ta liền biết, Lam Điền huyện cải cách cũng không phải bản năng, đất ai này thu thuế cải cách, đối với dân chúng tới nói, căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chúng ta là lo ngại. Hô! Không cần nhìn, kết quả chúng ta cũng đã biết. Rất nhiều người đã mất đi quan tâm Lam Điền huyện bách tính hứng thú, coi như là những cái chuyên môn trông coi, cũng là như thế. Bởi vì những này nông dân sinh hoạt, thật sự quá khô khan vô vị đến bọn họ trực tiếp có thể đủ đoán được những người dân này muốn đi làm cái gì. Điều này cũng làm cho những cái trông coi người, cũng là nhìn một chút, nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu bách tính sinh hoạt đã có quy luật, bọn họ mỗi ngày nhìn cũng không có gì hay, còn không bằng chính mình đi vui vẻ một hồi. Hiện tại Lam Điền huyện náo nhiệt như vậy, bọn họ 967 tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, nghĩ đến mỗi đặt 10 ngày liền muốn báo cáo, bọn họ hay là biết tình cờ nhìn một chút. Vì lẽ đó, bọn họ mỗi một lần báo cáo đi tới tin tức, đều là tất cả bình thường, cùng trước đây không hề có sự khác biệt. Cho tới một ít chi tiết đồ vật, bọn họ cũng lười tìm hiểu. Cứ như vậy, qua rất nhanh xong tháng thứ 2, tháng thứ 3, cũng rốt cục đến kiểm nghiệm Lam Điền huyện thổ địa thu thuế thí nghiệm kết quả thời điểm. Lúc này, cũng chính là được mùa lúc. Lam Điền huyện không có gì bất ngờ chứ? Không, chúng ta cũng nói với ta, bọn họ căn bản không thể có cái gì đặc biệt cử động. Chúng ta cũng là nói như vậy, bọn họ nói những cái bất tính, đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tước, cũng không có nhìn thấy có người nào liều mạng. Vâng, rất tốt, những người dân này rất an phận. Vậy được, xem ra chúng ta thật sự là lo ngại, trận này thổ địa thu thuế cải cách sắp tiêu diệt. Ha ha ha. Cái này tiêu diệt là tất nhiên. Rất nhiều quan viên tụ tập ở cùng một nơi, thảo luận qua về sau, đã xác định không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Sau đó, bọn họ tiến vào hoàng cung. Bọn họ phải ở hôm nay, chỉ để đem cái tai họa này cho chắc chắn diện, tỉnh bọn họ mỗi ngày lo lắng đề phòng. Dù sao đất đai này thu thuế cải cách, lại như treo ở đỉnh đầu bọn họ trên lợi kiếm, không phải là muốn mạng bọn họ, mà là bất cứ lúc nào chuẩn bị muốn bọn họ tiền. Dù sao, bọn họ thổ địa nhiều nhất, nhân khẩu ít nhất ta. Nếu phổ biến thổ địa thu thuế cải cách, bọn họ chính là tổn thất nhiều nhất đám người kia. Vì lẽ đó, những quan viên này tiến vào triều đình thời điểm, chí khí dâng trào. Bệ hạ, vi thần kiến nghị thủ tiêu Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách, đây đối với Lam Điền huyện bách tính tới nói, là một cái gánh nặng lớn, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ làm ruộng tính tích cực. Đúng vậy a. Bệ hạ, quân điền chế thu thuế, bách tính chỉ cần lấy ra 1-2 mẫu là có thể giao cùng, mà 1/10 thu thuế, đối với bách tính tới nói, là một cái tổn thất to lớn. Thổ địa thu thuế cải cách đã ảnh hưởng đến bách tính thu nhập, nếu như không xử lý tốt, rất dễ dàng dẫn lên bách tính tiêu ca. Đại đường quân điền chế, thổ địa phân phối đến bách tính trong tay, cũng có mấy chục mẫu, vì lẽ đó thu thuế đối với bọn hắn tới nói cũng không khó. Nhưng này chăm chú là lúc mới bắt đầu đợi, hiện tại cũng khó mà nói. Dù sao, rất nhiều quan viên phú thương cũng yêu thích chữ hàng thổ địa, vì lẽ đó lúc này đại đường thổ địa diễn kịch đã vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính là quan viên phú thương trong tay thổ địa rất nhiều, mà bình thường bách tính trong tay, thổ địa đại khái chỉ có vài mẫu hoặc là 1-2 mẫu. Như vậy số lượng, đối mặt quân điền chế thu thuế, quả thực giống như là đối mặt hung tàn manh thú một dạng. Đương nhiên, lúc này quân điền chế cụ thể mâu thuẫn còn không có bạo phát đi ra, vì lẽ đó mọi người đối với điểm này, căn bản cũng không biết rõ. Lúc này Lý Thế Dân, nhìn trong đại điện không ngừng khiếu nại, AC, đại thần, biểu hiện trên mặt không có bao nhiêu biến hóa. Chờ Lam Điền huyện lương thực sản lượng cùng thu thuế tình huống sau khi đi ra, lại tiến hành một hồi bước thảo luận. Mấy ngày nay, Lý Thế Dân đối với các đại thần biểu hiện tự nhiên là biết rõ, vì lẽ đó hắn cũng không hài lòng. Tuy nhiên những người này cũng không có bờ biên, thế nhưng bọn họ hẹn là để ý, càng là nói rõ trong đó có vấn đề. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân dự định tốt tốt điều tra một hồi. Vâng. Những đại thần này nguyện ý chờ, bởi vì bọn họ đã lòng tin ở phòng, vì lẽ đó bọn họ cũng không có cái gì sợ hãi. Coi như là bọn họ chờ một ngày, Lam Điền huyện muốn thay đổi không cái gì. Bất quá, bọn họ cũng không có chờ một ngày, một canh giờ, Lam Điền huyện lương thực sản lượng cùng thu thuế tình huống, liền trực tiếp chuyển vào trong cung. Lý Thế Dân tiếp nhận vừa nhìn, tuy nhiên không rõ, thế nhưng trên mặt mang theo ý mừng. Các ngươi xem một chút đi. Nói, Lý Thế Dân cầm trong tay Vũ Mị Nương viết dân sớ, trực tiếp chuyển cho người đại thần này kiểm tra. Những đại thần này vốn là không thèm để ý, thế nhưng bọn họ hay là tiếp nhận cái này dân sớ. Bất quá, bọn họ liếc mắt nhìn, liền sửng sốt. Sau đó cái kế tiếp quan viên kiểm tra, nếu như vậy tình huống. Trong đại điện quan viên toàn bộ cũng xem qua cái này dân sớ, một nửa mọi người sửng sốt. Trên mặt bọn họ có mê man cùng thật không thể tin. Không thể, sao lại có thể như thế nhỉ? Tại sao sẽ như vậy? Ta thế nhưng là mỗi ngày trôi qua phái người kiểm tra những cái Lam Điền huyện bách tính, không có bất kỳ biến hóa nào à? Làm sao sẽ xuất hiện thêm nhiều như vậy lương thực? Cái này căn bản không phải một cái huyện lương thực, vấn đề trong này nhất định có vấn đề. Có người phản ứng lại, lập tức lên tiếng hô to, toàn bộ đều kháng nghị tiếng. Bởi vì như vậy kết quả cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói thêm ra rất nhiều lương thực. Hơn nữa thổ địa thu thuế cải cách, chịu đến thu thuế cũng rõ ràng tăng cường. Cái này ở rất nhiều đại thần xem ra mâu thuẫn cùng cực. Dân chúng không có cố gắng thế nào trồng trọt, những này lương thực làm sao biết biến nhiều? Chẳng lẽ là những cái nắm giữ thổ địa phú thương, vì là nên hợp Tịnh Kiên Vương, nỗ lực làm ruộng? Thế nhưng là bọn họ là thương nhân, cũng không phải là nông dân a, điều này có thể sao? Lúc này rất nhiều người lớn tiếng kháng nghị, bọn họ không muốn tin tưởng kết quả này. Bất quá cái này thời điểm, một đạo đột ngột âm thanh vang lên tới. Tất cả những thứ này đều là thật, bởi vì thổ địa thu thuế cải cách, bách tính tính tích cực đại đại điều động, trồng trọt lương thực càng thêm nỗ lực, trên căn bản mỗi ngày việc nhà nông, bởi vì bọn họ sinh hoạt có hy vọng. Vì lẽ đó, bọn họ trồng trọt thời điểm, càng thêm để tâm ra sức, hy vọng có thể có được thu hoạch. Cộng thêm bên trên, năm nay những cái nắm giữ thổ địa phú thương cống hiến rất nhiều thu thuế, cái này thu thuế tự nhiên lập tức liền lên. Đường Linh một bên nhàn nhạt nói, vừa đi vào trong đại điện. Chương 486, có người vượt biển mà đến yêu cầu từ đặt trước. Quân điển chế cần nộp lên thu thuế, là có kiên quyết yêu cầu, chính là không ai muốn nộp lên lương thạch gốc. Cứ như vậy tính yêu cầu, trước đối với đại đường là có lợi, dù sao bảo đảm làm nông. Thế nhưng, điều này cũng đồng dạng hạn chế đại đường bách tính. Nếu như đại đường bách tính muốn trồng trọt những vật khác, bọn họ không được không cân nhắc thu thuế vấn đề. Mà Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách, rõ ràng không giống nhau, nó sẽ không hạn chế bách tính, nó cho bách tính cự đại phu tự do. Đồng thời, những cái thổ địa thiếu hụt bách tính, lại càng là hưởng thụ được tiên đại đãi ngộ. Bởi vì bọn họ không cần ở giống như kiểu trước đây, đối mặt trầm trọng thuế má. Một phần mười thu thuế, như là một cái cự đại động lực một dạng khích lệ bọn họ. Bởi vì cái này thu thuế, để ai cũng biết rõ, chính mình càng nỗ lực, thu được càng nhiều, bọn họ là chính thức vì chính mình trồng trọt. Cũng chính là bởi vậy, những cái bách tính mỗi ngày trôi qua đi việc nhà nông. Như vậy việc nhà nông, ngày qua ngày, cũng không có cái gì đặc sắc, thậm chí có thể nói khô khan cùng cực. Thế nhưng, khi tất cả khô khan bị liên hệ ở cùng một nơi thời điểm, chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mỗi người thổ địa bên trong lương thực, cũng thu được cự đại được mùa, đây là bọn hắn ngày qua ngày lao động đổi lấy. Mà đồng dạng, cải cách ruộng đất thu thuế, làm cho những cái nắm giữ đại lượng thổ địa thương nhân lấy ra bọn họ nên nộp thuế thu. Bọn họ cũng vô pháp vận dụng cái này quân điển chế lỗ thủng, tránh được cái này thu thuế. Lúc này xuất hiện Đường Linh, càng giống là một cái thẩm phán giả. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn trên triều đình đại thần, trong mắt toàn bộ đều xem kỹ. Có phải hay không các người không muốn nộp lên cái này thu thuế? Không, chúng ta không có không muốn. Chúng ta nguyện ý vì đại đường làm cống hiến, đây là chúng ta phải làm. Không, vương gia, chúng ta cũng không có không muốn nộp lên thu thuế ý tứ. Đường Linh chưa từng xuất hiện trước, bọn họ tự nhiên là nghĩ không muốn nộp thuế là tốt rồi. Thế nhưng Đường Linh xuất hiện, bọn họ liền cũng không dám nữa có nghĩ như vậy phương pháp. Bởi vì bọn họ ở Đường Linh trong mắt, cảm giác được thấy rõ. Cũng chính là xét nói, bọn họ mờ ám, đã toàn bộ bị Đường Linh cho nhìn thấu, điều này làm cho bọn họ không khỏi có điểm tâm hư. Dù sao mỗi một người bọn hắn ở chuyện này bên trên, cũng có tư tâm. Các ngươi tư tâm bản vương có thể mặc kệ, thế nhưng đại đường bách tính chết sống, bản vương không thể không quản. Hiện tại đại đường đã thổ địa diễn kịch nghiêm trọng, rất nhiều người trong nhà đã tụ tập đại lượng thổ địa. Cái này thời điểm, đại đường thổ địa thu thuế chế độ nhất định phải biến cách, không phải vậy, đại đường bách tính đem không có đường sống có thể đi. Bản vương hy vọng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi làm quan chính là cái gì, đồng thời các ngươi trên đỉnh đầu huyền lập là cái gì. Đường Linh nói rất nhạt, thế nhưng những quan viên kia đều có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Đường Linh một câu nói này đã sáng tỏ nói cho bọn họ biết, đỉnh đầu bọn họ trên huyền lập chính là lợi nhận chi kiếm. Nếu như bọn họ thật làm ra thất thường gì sự tình, nguy hại đại đường sự tình, cái kia Đường Linh rất có thể đem bọn hắn chém giết. Hiện tại Đường Linh càng giống là cho bọn họ cảnh cáo một dạng. Bọn họ cũng biết, bọn họ ở chuyện này bên trên động tâm, vì lẽ đó Đường Linh mới nói như thế. Vì lẽ đó, cái này thời điểm, bọn họ thu lên bọn họ sở hữu suy nghĩ, trở nên đàng hoàng. Đối với Lam Điền huyện thổ địa thu thuế chế độ cải cách, các ngươi có thể hay không còn có cái gì ý kiến bất đồng? Lúc này Lý Thế Dân lại vừa lúc thời điểm hỏi một lần. Bất quá, cái này thời điểm chúng đại thần cũng không dám lại có thêm bất kỳ tiểu tâm tư. Không có. Chúng thần cho rằng, cái này thổ địa thu thuế cải cách có thể thử nghiệm. Phản đối thanh âm toàn bộ biến mất, trong triều đình bộ lời nói thần kỳ nhất trí. Đường Linh vừa xuất hiện, liền trực tiếp trấn áp sở hữu thanh âm. Điểm này, liền Lý Thế Dân cũng ước ao. Được. Nếu chư vị đại thần không có điều gì dị nghị, vậy thì ở trong đại đường, phổ biến Lam Điền huyện thổ địa thu thuế cải cách chế độ. Mỗi một hạng chế độ cũng phải cần thực tế, Đường Linh cùng Lý Thế Dân cũng không phải mạnh mẽ đẩy ra được. Thế nhưng, đất đai này thu thuế cải cách chế độ phổ biến xuống, bách tính tặng lại lạ kỳ được, thậm chí người người đều tại hoan hô. Bởi vì, bọn họ cảm giác được bọn họ trên bả vai, một tòa trầm trọng đại sơn biến mất, bọn họ không còn có trầm trọng áp lực. Thậm chí mỗi một người bọn hắn đều giống như tinh thần bộc phát, giành lấy cuộc sống mới một dạng. Đương nhiên, trong này cũng có không thỏa mãn người, những cái không hài lòng người chính là nắm giữ đại lượng thổ địa phú thương địa chủ. Thế nhưng, bọn họ coi như là không hài lòng, bọn họ cũng không dám nói bất kỳ chữ không. Bởi vì bọn họ nắm giữ đại lượng thổ địa, những này thu thuế cũng là bọn hắn nên giao. Bọn họ muốn lấy trước một dạng trốn tránh đi qua, đã hoàn toàn không thể. Thổ địa thu thuế cải cách tiến hành phi thường thuận lợi, cộng thêm trên thương nghiệp thu thuế cải cách, có thể nói lúc này đại đường biến chuyển từng ngày. Thậm chí tùy tiện một cái thị trấn đều bị người cảm giác phi thường náo nhiệt. Trên đường phố, lái buôn càng ngày càng nhiều người làm lên sinh ý hơn nữa, đại đường ngân hàng tư nhân tiền tài lưu động cũng càng lúc càng nhanh, toàn bộ đại đường kinh tế chính thức sinh động. Loại chuyện lặt vặt này bọn làm cho càng ngày càng nhiều nước ngoài thương nhân tiến vào trong đại đường. Thậm chí bọn họ tiền tài cũng đồng ý tồn tại đại đường ngân hàng tư nhân. Bọn họ ở đại đường nắm giữ cảm giác an toàn cùng quy trúc cảm. Thậm chí thời gian lâu dài, bọn họ cũng cảm giác mình chính là đại đường người. Dù sao, bọn họ nguyên bản quốc gia liền lạc hậu quá nhiều. Bất quá, cũng chính là như vậy lạc hậu, bọn họ mới có kiếm tiền thời cơ. Đại đường nắm giữ tài phú, thu được rất nhiều người truyền bá, hơn nữa, càng truyền càng xa. Một mực đã có một ngày, đột nhiên có người vượt biển mà tới. Đây là trong truyền thuyết đại đường sao? Thật giống không có trong truyền thuyết phồn hoa như vậy, không phải nói đại đường khắp nơi hoàng kim sao? Đây là đại đường người. Quả nhiên khác với chúng ta. Không quan tâm những chuyện đó, chúng ta chỉ cần biết rõ, lần này chúng ta muốn giàu to, chúng ta mang đến những vật này, cũng rốt cục có thể bán đi. Những người này là nghe nói đại đường tin tức, vượt biển mà đến bị dằn sùn đế quốc thương nhân. Bọn họ lần này đến, chính là muốn mở ra đại đường thị trường, chính thức ở đại đường lớn dãy một bút. Vì thế, bọn họ mang đến đại lượng thương phẩm. Còn có bọn họ đặc biệt vì đại đường chuẩn bị lễ vật. 2. Chương 487, các ngươi nhìn đây là cái gì yêu cầu từ đặt trước? Những này bị dằn sùn lại đây thương nhân, vừa lên bờ liền dẫn lên tất cả mọi người chú ý, bởi vì bọn họ dài không giống. Đại đường bách tính, không phải là chưa từng thấy qua người hồ, thế nhưng những này bị dằn sùn lại đây thương nhân, cùng người hồ còn là có thêm khác biệt. Vì lẽ đó bọn họ xuất hiện ở đại đường, là một cái rất dễ thấy sự tình. Càng trọng yếu hơn là, bọn họ sẽ nói đại đường. Điều này cũng làm cho, bọn họ lập tức liền thành trong mắt mọi người ngôi sao. Mà khi bọn họ nói bọn họ là đến đại đường buôn bán thời điểm, lại càng là dẫn lên doanh động. Rất nhiều người đều muốn, những này bị dằn sùn thương nhân, lấy ra nhất định là đại đường không có ngạc nhiên thương phẩm, vì lẽ đó bọn họ đều muốn đem cái này thương phẩm cho giành lại. Có loại này suy nghĩ, không chỉ là số ít. Hiện tại đại đường, thương nghiệp phi thường phồn hoa, khắp nơi buôn bán, tất cả mọi người linh một loại buôn bán ý thức. Vì lẽ đó, biết được bị dằn sùn thương nhân đến, không chỉ là đại đường thương nhân, rất nhiều quốc ngoại thương nhân cũng dồn dập bốn phía. Bọn họ muốn biết, những này bị dằn sùn thương nhân bán là vật gì. Bọn họ cũng càng nghĩ, ngay lập tức đem cái này bị dằn sùn thương phẩm cho mua lại, lúc này trong lòng mỗi người đều có một loại đầu cơ kiếm lợi cảm giác. Như vậy chẳng diện, để bị dằn sùn thương nhân phi thường hài lòng, bọn họ phảng phất đã thấy bọn họ phát nhanh thu hoạch đại lượng hoàng kim chẳng diện. Điều này làm cho bọn họ tất cả mọi người nhìn nhau nở nụ cười, nội tâm hoàn toàn tự tin. Chỉ là, khi bọn họ đem bọn họ thương phẩm lấy ra thời điểm, quái dị chẳng diện phát sinh. Những này đại đường thương nhân cùng quốc ngoại thương nhân, nhìn bọn họ thương phẩm, cũng không có lớn tiếng ra giá, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn. Bọn họ chậm chạp bất động, thật giống không nhìn thấy bị dằn sùn thương nhân lấy ra vật phẩm giá trị một dạng. Như vậy chẳng diện, không khỏi để bị dằn sùn thương nhân lo ngại. Xinh đẹp như vậy diệu nhân bảo vật, khó nói các ngươi không thích sao, khó nói như vậy không muốn đem nó mua về nhà sao. Bị dằn sùn thương nhân nói, còn đem trong tay đồ vật, quay về Thái Dương bắn thẳng đến, phía trên phát ra bạc quang, liền chính hắn cũng tâm động. Phải biết, bọn họ những vật này, đều là tuyển chọn tỉ mỉ vật chân quý. Như vậy đồ vật, nên đối với đại đường bách tính nắm giữ phi thường mạnh mẽ sức hấp dẫn à, mà không phải xem hiện tại một dạng, không có quá nhiều phản ứng. Bị dằn sùn thương nhân thật nóng nổi, thế nhưng là bọn họ lại không biết phát sinh cái gì. Cái này thời điểm, một đạo đột ngột âm thanh vang lên tới. Cái này không phải là lưu ly sao, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Chính là a. Nhà ta đều có một cái lưu ly, hơn nữa còn là thuần sắc, so với cái này hay xem nhiều. Ai? Liếc chờ mong, chúng ta đợi như thế nửa ngày, người dĩ nhiên lấy ra như thế một cái lưu ly, hơn nữa còn làm công như vậy kém, xem ra, hay là đại đường đồ vật là tốt nhất. Lúc này đại đường lưu ly, công nghệ đã tới trình độ nhất định. Đường Ninh đối với lưu ly, cũng không có hạn chế sản lượng dự định. Rất nhanh, lưu ly ở đại đường liền lưu hành lên. Giá cả không cao, tương đương với một cái phổ thông hàng xa xỉ, thế nhưng chúng nó mỹ quan, nhưng làm cho tất cả mọi người si mê. Vì lẽ đó, trên căn bản rất nhiều bách tính ra, cũng nắm giữ lưu ly. Đặc biệt là những này có tiền thương nhân, trong nhà lưu ly phụ tùng càng phi thường nhiều. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy bị dằn sùn thương nhân lấy ra là lưu ly, trong lòng chênh lệch lập tức liền lớn hơn nhiều. Hơn nữa, những này bị dằn sùn thương nhân trong tay nắm lưu ly, ở đại đường thương nhân xem ra cũng không phải cái gì tinh mỹ mặt hàng. Nếu trước đây, những này lưu ly vẫn tính xuất chúng, thế nhưng lúc này đại đường thương nhân xem ra, đây càng như là làm ẩu. Như vậy chế tác công nghệ, thật sự cùng đại đường lưu ly cách biệt quá to lớn. Vì lẽ đó trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng cảm giác thất vọng tăng lớn. Ai nha? Thì ra là thế này đồ vật, đi thôi. Không nhìn, ta còn là đi làm sinh ý đi, nơi này không có hàng tốt. Thiệt thòi ta còn chờ mong đây, quả nhiên hay là chúng ta đại đường đồ vật là tốt nhất. Đại đường thương nhân cùng những cái quốc ngoại thương nhân cái này thời điểm nói muốn đi. Tình cảnh này, nhưng làm bị dằn sùn thương nhân cho gấp. Bọn họ đội vã la lên, chờ một chút, chúng ta nơi này còn có thứ tốt. Đúng. Chúng ta nơi này còn có rất thật tốt đồ đâu. Các ngươi xem cái này, đây chính là hiếm thấy chân bảo a. Nói, có một cái bị dằn sùn thương nhân nắm lên một cái thương phẩm, vô cùng cẩn thận. Không có thể thấy được, món này thương phẩm hắn thật phi thường coi trọng, chỉ lo va chạm. Hắn như vậy tự động, cũng không khỏi khiến người ta có chút chết mục đích. Cái này là tấm gương chứ? Đúng, chúng ta đây là tấm gương, cái này trên gương thế nhưng là khảm nạm lên 49 cái bảo thạch, hào quang chói mắt, tuyệt thế chân bảo a. Chân quý là chân quý, chính là không thể trực tiếp đem ra dùng, tấm gương này quá mơ hồ, chỉ có thể coi như vật sưu tầm. Quá mơ hồ, làm sao có khả năng, chúng ta đây chính là sáng ngời nhất tấm gương, thế nhưng là chút nào có thể thấy được. Vị dân sùn thương nhân, thật giống cảm giác chịu đến sỉ nhục một dạng, lớn tiếng phản bác đến. Phải biết, vì là được vật này, hắn thế nhưng là trả giá cự đại đại giới. Xác thực rất mơ hồ, hiện tại chúng ta dùng tấm gương, đều là như vậy. Nói, cái này thương nhân lấy ra bên người mang theo một gương soi mặt nhỏ, tại một ít bị dằn sùn thương nhân trước mặt vừa chiếu. Cái kia có thể thấy rõ ràng hình ảnh, ngay lập tức sẽ để sở hữu bị dằn sùn thương nhân cho sử sốt. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua rõ ràng như thế tấm gương, cảm giác kia giống như là giống như nằm mơ. Ai? Các ngươi nơi này đồ vật quả thật có chút kém, không nói với các ngươi, ta muốn đi làm sinh ý. Thương nhân thu hồi tấm gương, sau đó giận dữ nói. Cái này cảm thán tiếng, lập tức đem 3.2 bị dằn sùn thương nhân từ trong mộng tỉnh lại một dạng. Khi bọn họ nhìn thấy những thương nhân kia thật bắt đầu hướng về nơi khác phương chạy đợi, bọn họ là thật gấp. Bọn họ cũng ý thức được, đại đường cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau, nếu là không chứng minh chính mình, bọn họ ở đại đường không thể kiếm tiền. Vì lẽ đó, trong tay bọn họ cầm lấy một cái vải dài, một bên lớn tiếng gào lên, "Đừng đi a, đừng đi a." Các ngươi nhìn đây là cái gì? Bị dằn sùn thương nhân nói, trong tay vải dài lại càng là hất lên, lập tức đem vải dài bao phủ đồ vật cho hiện lộ ra. Mà thứ này một hiện lộ ra, đám người bên trong ngay lập tức sẽ truyền đến kích động kinh ngạc tốt lên. Đây, đây là chơi ạ. Đây chẳng lẽ là đây, cái này sẽ không thực sự là. Chương 488, trời ban điểm lành yêu cầu từ đặt trước. Bị rắn sùn thương nhân xốc lên, là một cái hàng rào sắt. Như vậy hàng rào, đồng dạng là dùng để giam cầm phạm nhân hoặc là manh thú. Mà như vậy đồ vật, đại đường lại càng là nhiều đến không xuể. Chỉ là, làm bị rắn sùn thương nhân đem che khuất hàng rào sắt bố xốc lên, tất cả mọi người không bình tĩnh. Bởi vì ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là vài con nắm giữ sừng hiệu, mắt hổ, mi thân thể, đuôi bò, tính cách ôn hòa động vật. Khi thấy cái này vài con động vật thời điểm, lập tức liền có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên mà ra. Chơi ạ, đây là kỳ lân. Đây, cái này thật cùng trên sách miêu tả một dạng, sừng hiệu, mắt hổ, mi thân thể, đuôi bò, đây là kỳ lân, đây nhất định là kỳ lân. Không nghĩ tới ta lúc còn sống, có thể đủ nhìn thấy kỳ lân, trời ban điểm lành, trời ban điểm lành a. Thật sự là kỳ lân xuất hiện ở chúng ta đại đường, đây là thượng thiên che chở chúng ta đại đường, nhất định là thượng thiên che chở chúng ta đại đường a. Kinh ngạc thốt lên một tiếng cao hơn một tiếng, loại kia cùng nhiệt, quả thực chính là trước nay chưa từng có. Kỳ lân cho tới nay đều là trong lòng bách tính thủy thú. 30 nó ở trong lòng bách tính là sở hữu giả không người nào có thể thay thế vị trí. Kỳ lân chủ thái bình, trường thọ, cái này trên căn bản là từng cái trong lòng bách tính tốt đẹp nhất suy nghĩ. Vì lẽ đó, khi này kỳ lân xuất hiện một khắc đó, không chỉ là ở đây thương nhân hoảng loạn, liền chu vi bách tính đều là hoảng loạn. Bọn họ đối mặt cái này thủy thú kỳ lân, thật sự có một loại không biết làm sao cảm giác. Bọn họ vẫn cho là đây là thần thoại, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới, thần thoại biết cách bọn họ gần như vậy. Gần đến trực tiếp xuất hiện tại bọn họ trước mắt, gần đến bọn họ tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Lúc này, rất nhiều người trực tiếp quay về kỳ lân quỳ bái trên mặt đất, khẩn cầu điểm lành. Mỗi người, nội tâm đều là chân thật nhất trí khẩn cầu cùng tín ngưỡng. Hơn nữa, bọn họ cũng đem loại tín ngưỡng này truyền bá ra ngoài. Đó chính là đại đường nắm giữ kỳ lân, vượt biển lại đây thương nhân, bọn họ mang đến kỳ lân. Đây đối với đại đường tới nói, quả thực chính là thiên đại chuyện may mắn, mỗi người cũng biết, kỳ lân đến cùng đại diện cho cái gì. Rất nhiều biết rõ tin tức này quan biên, cũng lập tức đến đây kiểm tra. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia hàng rào sắt trung đông tây, ngay lập tức sẽ xác nhận không thể nghi ngờ, đây là trong sách miêu tả kỳ lân. Tuy nhiên cùng vẽ bên trong có điểm không giống nhau, thế nhưng nó có kỳ lân sở hữu đặc điểm. Trong lời nói kỳ lân, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bọn họ cũng không biết rằng thật giả. Nhưng nhìn đến trước mắt cái này kỳ lân thời điểm, bọn họ xác định đây là thật kỳ lân. Bọn họ nhìn thấy thật kỳ lân. Thật, thật sự là kỳ lân, chúng ta đại đường thật sự có kỳ lân. Thượng tiên che chở, cái này thật sự là thượng tiên che chở a. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ta quản hạt lãnh địa, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy thủy thú, bản quan nhất định phải bẩm báo bệ hạ, bản quan nhất định phải làm cho đại đường bách tính cũng biết, chúng ta đại đường là chịu đến thượng thiên che chở. Lúc này, rất nhiều người rất là kích động, vây xem kỳ lân người lại càng là nối liền không dứt. Mỗi một người bọn hắn, cũng giấu trong lòng chân thành nhất thành tâm. Tình cảnh này, để bị răn sùn thương nhân, phi thường hài lòng. Ta cứ nói đi, bọn họ nhất định sẽ thích thứ này. Lại là rất thần kỳ, lúc trước đem cái này vài con cổ dài. Kỳ lân mang đến đại đường thời điểm, ta còn ngại vướng bận đây. Không nghĩ tới chúng nó vậy mà như thế được hoan nghênh. Kha kha, ta thế nhưng là chăm chú nghiên cứu qua đại đường văn hóa, bọn họ đối với kỳ lân, lên tới hoàng đế, xuống tới bách tính, đều là nắm giữ thành kính nhất tín ngưỡng, bởi vì đây là bọn họ thủy thú. Kha kha, nhìn dáng dấp bọn họ nơi này xác thực không có cái này kỳ lân, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không kích động như thế. Ha ha, nếu như bọn họ biết rõ, chúng ta nơi đó như vậy kỳ lân, nhiều đến không xuể, bọn họ biết nghĩ như thế nào đây. Lúc này bị răn sủn thương nhân, tự đáy lòng cười ra tiếng. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ bên kia nhiều đến không ai liệp sát hiệu cao cổ, dĩ nhiên sẽ ở đại đường như thế được hoan nghênh. Bọn họ từng cái nhìn thấy hiệu cao cổ dáng vẻ, như là nhìn thấy thần linh một dạng. Điều này làm cho bị dằn sùn thương nhân, cảm giác thật sự là quá tốt. Vốn là, bọn họ đã phải thất vọng, dù sao trước mặt bọn họ những cái bọn họ cho rằng là chân bảo đồ vật đều không có hấp dẫn đến đại đường người. Thậm chí đại đường có rất nhiều so với bọn họ còn muốn cùng rất nhiều thứ. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, cái này nguyên bản bị bọn họ coi là phiền toái, suýt chút nữa liền muốn vứt bỏ đồ vật, dĩ nhiên biết sản sinh lớn như vậy ảnh hưởng, thậm chí trở thành bọn họ trở mình quan trọng. A Sido, ngươi lần này làm rất tuyệt. Lần này giao dịch thành, cho phép ngươi thu được. Kha kha. Vật khí mà thôi. A Sido chính là cái kia nghiên cứu đại đường văn hóa người, kỳ thực đến đại đường giao dịch, cũng là hắn nói ra. Mang tới hiệu cao cổ, lại càng là hắn một cái lớn mật hành vi. Thậm chí ngay cả cuối cùng những thương nhân kia phải đi, hắn xốc lên che bố thời điểm, nội tâm đều là thấp vọng. Dù sao, hiệu cao cổ tại bọn họ nơi đó rất là thông thường, thường gặp được mọi người cũng biết, nó thì tan không ngon. Vì lẽ đó, hắn cũng không xác định, đại đường người, có hay không sẽ cho rằng đây là kỳ lân. Bất quá bây giờ xem ra, tất cả những thứ này cũng phi thường thành công, coi như hắn không có cố ý nói rõ, đại đường mách tính, cũng đã không không ba cho rằng chúng nó là kỳ lân. Thậm chí rất nhiều quan viên đã tới, càng thêm xác định chúng nó là kỳ lân. Đặc biệt là nghe được bọn họ phải đem chuyện này bẩm báo đường hoàng thời điểm, bọn họ liền biết, bọn họ đã thành công. Như vậy kế tiếp là cái gì? Đương nhiên là tiến vào hoàng cung, cung cấp vạn nhân kính ngưỡng, sau đó thu hoạch vô số tài phú. Bọn họ thương phẩm khác, khả năng thật bán không được, thế nhưng chỉ là cái này hiệu cao cổ, liền đủ để bọn hắn phát nhanh. Từ nơi này những người này chân ái hiệu cao cổ trình độ đến xem, bọn họ biết rõ, muốn có tiền, tốt đàm phán là được. Những ngày này bọn họ cũng phát hiện, tuy nhiên đại đường không có truyền thuyết khuyết đại như vậy, khắp nơi đều có vàng. Thế nhưng bọn họ nắm giữ tài phú, phải không có thể hoài nghi. Đặc biệt là bọn họ càng đến lớn thành trì, càng là phát hiện trong đó phồn hoa. Điều này làm cho bọn họ đối với đại đường quốc độ Trường An tràn ngập chờ mong. Bọn họ chờ mong không có kéo dài quá lâu, bởi vì làm tin tức truyền vào hoàng cung thời điểm, trong thành Trường An ngay lập tức sẽ truyền ra ý chỉ đến, tiếp dẫn bọn họ đi Trường An. Hơn nữa, dọc theo đường đều có chuyên môn hộ tống đội ngũ, to lớn quân đội, để bị răn sùm thương nhân lại một lần nữa cảm giác được tiền tài ở quần quận mà tới. Chương 489, giết dê béo yêu cầu từ đặt trước. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân cùng quần thần vạn phần căng thẳng. Các ngươi nói, những cái bị răn sùm thương nhân mang đến có phải hay không kỳ lân? Bệ hạ, cái kia nhất định là kỳ lân, dù sao rất nhiều bách tính cùng quan viên cũng nhìn thấy. Đúng vậy a bệ hạ. Chúng ta đại đường ở bệ hạ quản lý dưới từng năm hưng thịnh, tứ hải thăng bình, cái này nhất định là thượng thiên ban ơn điểm lành. Cái này kỳ lân chính là chúng ta đại đường hưng thịnh biểu tượng, bản thân nó liền chúng thuộc về ta đại đường, vì lẽ đó nó xuất hiện. Đối với kỳ lân thủy thú, tất cả mọi người xác định không ngớt. Tuy nhiên bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng đã có ít nhất vạn nhân gặp qua cái này kỳ lân. Một người nói ra lời này giả bộ, thế nhưng 10 triệu người nói ra lời này, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đã xác nhận, vậy này kỳ lân thủy thú nhất định là thật. Huống chi kỳ lân thế nhưng là trong truyền thuyết thủy thú, nếu bọn họ nói nửa câu không lời hay, ảnh hưởng đến bọn họ khí vận làm sao bây giờ? Dù sao kỳ lân thủy thú cũng xuất hiện, còn có cái gì là không thể nào đây? Vì lẽ đó, không có một cái nào quan viên nói kỳ lân nói xấu, mỗi người càng lớn tiếng tán dương. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có nho nhỏ chờ mong có thể đủ tận mắt nhìn đến cái này kỳ lân thủy thú. Nếu cái này thủy thú có thể đủ cho bọn họ mang đến vận may, vậy thì không thể tốt hơn. Vì lẽ đó, bọn họ không có lý do gì hoài nghi cái này kỳ lân. Các đại thần, nói thẳng Lý Thế Dân trong lòng, điều này làm cho Lý Thế Dân cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Ha ha các, chư vị ái khanh nói có lý, chỉ là không biết cái này kỳ lân đến lúc nào đến, chớ vẫn đúng là muốn tự mình gặp một lần đây. Lý Thế Dân đâu chỉ là muốn thấy a, hắn muốn nhất là đem kỳ lân chiếm thành của mình. Chỉ là cái này thời điểm Lý Thế Dân thân là hoàng đế, không có biểu hiện rất rõ ràng lộ vẻ đã. Bất quá, trong triều đình đại thần đều là rõ ràng trong lòng. Bệ hạ, cái kia bị răn sùm thương nhân đã tiến vào Trường An, nghĩ đến bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Đối với đại thần thuyết pháp, Lý Thế Dân thỏa mãn gật gù. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu chờ, không có ai nhiều lời phí lời. Đáng ra Lý Thế Dân cùng trong triều đình đại thần như vậy chờ đợi, có thể thấy được bọn họ đối với cái này kỳ lân là thật để bụng. Một phút, truyền lệnh quan truyền đến tin tức. Bệ hạ, bị răn sùm thương nhân đã tới. Nhanh, đem bọn hắn đưa vào trong đại điện đến. Lý Thế Dân cấp thiết nói, thế nhưng lập tức lại cảm thấy đến không đúng, vội vã đổi giọng. Chờ một chút, vẫn là đem bọn họ đưa vào trong đình viện. Chúng ta cũng đi trong đình viện. Nếu chỉ là bị răn sùm thương nhân, đưa vào trong đại điện tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng trong này thế nhưng là có kỳ lân. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân không thể không làm kỳ lân cân nhắc. Cái này thời điểm, hắn càng thêm đồng ý, để triều đình quan viên, theo hắn cùng một nơi di giá, cùng đi xem cái này kỳ lân. Đối với Lý Thế Dân long trọng như vậy hành vi, không có bất kỳ người nào có ý kiến phản đối. Bọn họ đi theo Lý Thế Dân, cùng đi trong đình viện. Nhập viện, vài tiếng triều bái thanh âm truyền đến. Xin chào đại đường hoàng đế bệ hạ. Miễn lễ. Lý Thế Dân trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía xa xa. Xa xa sự vật cao to, dị thường chói mắt. Sừng hiệu, mắt hổ, liêm thân thể, đuôi bò, quả thế, cùng trong sách miêu tả giống như lúc, cái này nhất định là kỳ lân không thể nghi ngờ. Lý Thế Dân nhìn thấy cái này kỳ lân đầu tiên nhìn, liền hoàn toàn kích động không kềm chế được. Hắn là hoàng đế, hắn là ngôi cửu ngũ, hắn tự xưng là long nhân. Đối với cùng long có tương tự địa vị kỳ lân, tự nhiên cũng là có nghiên cứu. Đặc biệt là kỳ lân biểu tượng điểm lành, lại càng là hắn trọng điểm quan tâm đối tượng. Thân là một cái hoàng đế, ai không muốn bách tính nói mình thánh hiển, người nào lại muốn bách tính nói mình hôn quân. Lúc này Lý Thế Dân đã là trong miệng mọi người thánh minh chi chủ, người người tán thưởng đối tượng. Thế nhưng có một chút lý thế dân vô pháp thay đổi, đó chính là hắn cái này hoàng vị là ngục hình tới. Cái này cuối cùng là một cái ràng buộc, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Thế nhưng nếu có kỳ lân thủy thú sẽ không một dạng, đại đường thật nắm giữ kỳ lân thủy thú, vậy cũng thì tương đương với nói, lý thế dân hoàng vị là được thượng thiên tán thành, là chân chính danh chính ngôn thuận. Vì lẽ đó, lý thế dân đang nhìn đến những này kỳ lân thời điểm, trong lòng dục vọng chiếm đoạt lập tức đạt đến cực điểm. Được, được, cái này kỳ lân thủy thú tốt. Lý thế dân yêu thích tỉnh, đã không thể nói biểu, cái này thời điểm, càng có quan viên trực tiếp đứng ra, quay về lý thế dân nói: chúc mừng bệ hạ, thích thu hoạch kỳ lân thủy thú a. Là, đây đã là lý thế dân vật trong túi, mặc kệ cái gì đại giới. Như vậy có mãnh liệt mục đích, để mọi người không tự chủ được nhìn về phía những cái đem kỳ lân mang tới bị rắn sùn thương nhân. Những này bị rắn sùn thương nhân trước đó đều là đã thương lượng xong, vì lẽ đó cái này thời điểm dị thường cơ linh. Chúng ta đồng ý đem kỳ lân thủy thú hiến cho đại đường bệ hạ. Được. Lý thế dân hét lớn một tiếng, cao hứng tình không thể nói biểu. Sau đó, hắn lại tiếp theo đối với mấy cái này bị rắn sùn thương nhân nói: các ngươi muốn cái gì khen thưởng cứ mở miệng, chấm nhất định thỏa mãn các ngươi. Lúc này lý thế dân hoàn toàn là lòng tâm vô cùng vui vẻ. Kỳ lân thủy thú xuất hiện, trực tiếp đem hắn trong lòng sở hữu chú ý toàn bộ san bằng, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ không vui. Mà bị răn sùn thương nhân nghe được lý thế dân lời này, cũng không có khiêm tốn cảm giác, bọn họ đến đại đường vốn chính là cầu tài. Chúng ta muốn hoàng kim 100 vạn lượng. Chuẩn. Hoàng kim 100 vạn lượng cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích, thế nhưng đối lập kỳ lân thủy thú tới nói lại không tính là gì. Vì lẽ đó lý thế dân không do dự, trực tiếp đồng ý làm. Tốt, nhưng mà đây cũng là đại đường quốc kho dồi dào nguyên nhân, chúng ta muốn đại đường lưu ly 10 vạn kiện. Được. 10 vạn kiện tuy nhiều, thế nhưng đối với hiện tại đại đường tới nói, cũng không tính là gì việc khó. Trước đây, lưu ly khả năng rất là chân quý, thế nhưng vậy cũng chỉ là trước đây. Hiện tại lưu ly ở đại đường tràn lan, không phải là đặc biệt đáng giá. Đương nhiên, những này lưu ly cầm quốc gia khác, hay là vật chân quý, bởi vì những này lưu ly làm công tinh mỹ, màu sắc diễm lệ, rất là mê người. Lúc này bị răn sùn thương nhân, thấy lý thế dân đáp ứng dễ dàng như thế, như là ăn một viên thuốc an thần một dạng. Đồng thời, bọn họ cũng chính thức ý thức được, đại đường là thật sự có tiền. Như vậy một đội cự đại dê béo, cái này thời điểm không làm thịt đến lúc nào giết. Sau đó, bọn họ đưa ra bọn họ cái điều kiện thứ ba. Chúng ta hy vọng có thể đủ thu được đại đường tấm gương chế tạo kỹ thuật. Tam. Chương 490, những này bị răn sủn thương nhân quá đáng ghét yêu cầu từ đặt trước. Bị răn sủn người đã thăm dò rõ ràng, lý thế dân cái gì đều biết đáp ứng. Bởi vì, hắn quá cần cái này kỳ lân thủy thú. Hơn nữa đại đường tài đại khí thô, tất cả những thứ này tự nhiên không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của bọn họ, lý thế dân đáp ứng 100 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn kiện lưu ly, cái kia nho nhỏ tấm gương hẳn là cũng không thành vấn đề. Bọn họ lúc mới tới đợi, thật sự là bị đại đường tấm gương cho kinh diễm đến. Nguyên lai phía trên thế giới này lại có như thế sáng ngời tấm gương. Trong nháy mắt đó, bọn họ liền sản sinh mua dục vọng. Sau đó, bọn họ biết được cái này tấm gương kỳ thực không mắc, thậm chí phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng có thể mua được. Vậy thì để bọn hắn không khỏi động tâm tư khác. Nếu bọn họ có thể có được tấm gương này phương pháp luyện chế, bọn họ liền thật giàu to. Bọn họ bên kia, thương nhân địa vị cũng không thấp, lại càng là nắm giữ rất có bao nhiêu tiền quý tộc. Một khi bọn họ nắm giữ cái này tấm gương chế tạo phương pháp, bọn họ quả thực chính là nắm giữ tạo tiền máy móc. Cộng thêm trên tấm gương này bản thân sẽ không quý, nghĩ đến tấm gương này phương pháp luyện chế cũng không khó, thành bản cũng không cao. Vì lẽ đó, đối với yêu cầu này, bọn họ kỳ thật là so với còn lại càng có 10 phần tự tin. Chỉ là, bọn họ không không ba cảm thấy cái này đối với bọn họ tới nói là trọng yếu, vì lẽ đó bọn họ đặt ở cuối cùng, chờ đợi thắng lợi cùng hoan. Thế nhưng, bọn họ yêu cầu này để xong sau, Lý Thế Dân cũng không có lên tiếng, toàn triều văn võ cũng đầy mặt quái dị. Lý Thế Dân mấy người cũng không nghĩ tới, những này bị răn sùn thương nhân, dĩ nhiên biết để như vậy yêu cầu. Điều này thực để bọn hắn làm khó dễ không ngớt. Nếu đừng yêu cầu, Lý Thế Dân khẳng định nhất định liền đáp ứng, thế nhưng tấm gương này phương pháp luyện chế cũng không đồng dạng, bởi vì đây là thuộc về Đường Ninh. Coi như Lý Thế Dân biết rõ cái này phương pháp luyện chế, cũng sẽ không cầm Đường Ninh phương pháp luyện chế đi làm như vậy giao dịch. Toàn triều văn võ đại thần, vậy thì càng thêm không dám. Bọn họ không có bất kỳ cái gì quyền lợi thay Đường Ninh làm bất kỳ quyết định gì. Khô khụ. Tấm gương chế tạo phương pháp a. Nếu không các ngươi hay là thay cái yêu cầu đi. Lý Thế Dân để bị răn sủn thương nhân cảm giác được phi thường kinh ngạc. Khó nói, vậy hạ không muốn lên mặt Đường tấm gương phương pháp luyện chế làm phải thay đổi điều kiện, muốn biết rõ đại Đường tấm gương, thế nhưng là phi thường tiện nghi a. Là phi thường tiện nghi, ở trên thị trường lại càng là tùy ý có thể thấy được, vì ngăn ngừa chư vị chịu thiệt, hay là đổi, GC, điều kiện đi. Không. Chúng ta cảm thấy đại Đường tấm gương phương pháp luyện chế tốt vô cùng. Hiển nhiên, vấn đề này là không có đàm luận xong. Những này bị răn sủn thương nhân chỉ muốn cái này nhìn như tiện nghi tấm gương phương pháp luyện chế. Thế nhưng bọn họ căn bản không biết, cái này nhìn như tiện nghi tấm gương, sau lưng đại diện cho cái gì. Nghe được bị răn sủn thương nhân trả lời, Lý Thế Dân sắc mặt cũng âm trầm lại. Sau đó, hắn nhìn ở đỉnh viện bên trong ăn lá cây kỳ lân, vẻ mặt lại chậm rãi. Chư vị tàu xe mệt mỏi cũng khổ cực, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vậy, đa tạ đường hoàng. Bị răn sủn thương nhân biết rõ, Lý Thế Dân đây là muốn thương lượng một chút. Tuy nhiên bọn họ không biết tại sao, thế nhưng bọn họ cũng là có bọn họ sức lực, dù sao cái này kỳ lân là Lý Thế Dân nhất định phải đổ vật. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân để bọn hắn ở lại, bọn họ sống rất an tâm. Sau đó, Lý Thế Dân loại người trở lại đại điện bên trong. Bệ hạ, hiện tại nên làm sao?
Đúng vậy a bệ hạ. Những cái bị giằn sùn thương nhân đến cùng nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên chỉ cần tấm gương phương pháp luyện chế, nếu như hắn chỉ cần tấm gương, hoàn toàn có thể mua cái mấy triệu kiện trở lại a.
Đúng đấy, tấm gương này phải không quý, bán tiện nghi, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể phanh. Nếu bị giằn sùn thương nhân không có chạm đến bọn họ giới hạn, bọn họ khẳng định đã sớm đáp ứng.
Thế nhưng là một mực, những này bị giằn sùn thương nhân đưa tay đưa đến Đường Ninh nơi nào đây?
Vì lẽ đó mọi người đối với chuyện này tự nhiên là tình thế khó xử.
Bất quá Trình Giảo Kim cái này thời điểm nhưng đứng ra,
bệ hạ, không bằng đem những này bị giằn sùn thương nhân cho trực tiếp giết, ngược lại bọn họ cũng là như vậy cho người.
Trực tiếp giết, Kỳ Lân tự nhiên là thuộc về bọn hắn đại đường, cũng không cần phiền toái nhiều như vậy, thậm chí không cần trả giá cái gì.
Cái này có thể nói là một vốn bốn lời phương án.
Thế nhưng Lý Thế Dân còn chưa kịp chăm chú suy nghĩ hành động này tính khả thi, Trình Giảo Kim lời này ngay lập tức sẽ bị bác bỏ.
Bệ hạ không thể, cái này Kỳ Lân thế nhưng là thủy thú, làm sao có thể đủ thấy máu đây?
Hú hồ, những này bị giăng sủng thương nhân mang theo Kỳ Lân thủy thú tiến vào chúng ta trong hoàng cung, đã là một cái thiên hạ đều biết sự tình.
Nếu cái này thời điểm đem những này bị giăng sủng thương nhân cho chém giết, cái kia thiên hạ bách tính, quốc ngoại thương nhân nên làm gì đối xử chúng ta triều đình a?
Nếu như Lý Thế Dân thật làm như thế, như vậy triều đình danh tiếng phòng trường trực tiếp ngã vào đáy vực đi.
Dù sao những này bị giăng sủng thương nhân là đến đây hiến vật quý, hay là Kỳ Lân thủy thú,
hiện tại bảo bối bị triều đình cho tham còn mất mạng, người trong thiên hạ kia nên cảm thấy e ngại. Thậm chí bọn họ có cái gì mới lạ đồ vật, cũng cảm thấy không dám hiến cho triều đình.
Mà những cái nước ngoài thương nhân, lại càng là sẽ có nồng đậm cảm giác nguy hiểm.
Lý Thế Dân có thể khoảnh khắc chút bị giăng sủng thương nhân, tại sao liền không thể giết bọn họ đây?
Vì lẽ đó, những này bị giăng sủng thương nhân, vẫn đúng là không thể dễ dàng động.
Đáng ghét, những này bị giăng sủng thương nhân quá đáng ghét, nhất định là trước đó kế hoạch được, đem bọn hắn nắm giữ Kỳ Lân thủy thú tin tức truyền khắp thiên hạ, như vậy bọn họ liền không có nỗi lo về sau Trình Giảo Kim đạt được cái kết luận này tức giận. Cái này thời điểm lại càng là hận không được nắm lên lưới búa trực tiếp đem những này bị giằn sủn thương nhân cho phách.
Bất quá, cái này thời điểm, thật là không phải là võ lực giải quyết vấn đề thời điểm, bọn họ cần được Kỳ Lân.
Bệ hạ, nhìn dáng dấp những này bị giằn sủn thương nhân sát thực kế hoạch được, chúng ta phải làm gì?
Đúng vậy a bệ hạ, bọn họ muốn thế nhưng là pha lê tấm gương phương pháp luyện chế a.
Lúc này mọi người cảm giác đau đầu, những này bị giằn sủn thương nhân cũng quá sẽ tìm phiền phức.
Đường đồ vật cũng không muốn, một mực muốn cái này pha lê tấm gương phương pháp luyện chế.
Cái này pha lê tấm gương phương pháp luyện chế, khó nói chúng ta còn có thể biến cho các ngươi.
Lúc này Lý Thế Dân cũng là trầm ngưng, sau đó hắn mới chậm rãi nói, chấm hay là đi hỏi một chút Tịnh Kiên Vương ý kiến.
Lý Thế Dân cũng không xác định cái thủy tinh này tấm gương phương pháp luyện chế có phải hay không không đáng giá.
Dù sao cái này pha lê thế nhưng là có thể chế tác lưu ly, nếu nó còn có thể chế tác đường chân quý đồ vật, cái kia nếu lưu truyền ra đi, đây chẳng phải là thiệt tỏi lớn.
Huống chi cái này pha lê tấm gương chế tạo phương pháp bản thân liền bao hàm pha lê phương pháp luyện chế.
Nói cách khác, cái này bị giăng sùn nhìn như chỉ là muốn một cái tấm gương phương pháp luyện chế, nhưng kỳ thật bọn họ đem căn bản nhất pha lê tấm gương phương pháp luyện chế cũng muốn đi.
Cái này nhưng là chân chính một vốn bốn lời tính toán mưu đồ a.
Chương 491, mang đến chính là Kỳ Lân sao?
Yêu cầu từ đặt trước.
Lý Thế Dân biết rõ những này bị giăng sùn thương nhân dự định, càng thêm không có dễ dàng làm quyết định,
mà là tìm tới Đường Ninh.
Vậy hạ nói là bọn họ muốn pha lê tấm gương phương pháp luyện chế.
Đúng vậy a.
Những cái bị giăng sùn thương nhân nắm giữ Kỳ Lân thủy thú, vì lẽ đó mở ra ba cái điều kiện.
Đầu tiên là 100 vạn lượng hoàng kim,
thứ nhì là 10 vạn kiện lưu ly,
cái thứ ba là pha lê tấm gương phương pháp luyện chế.
Cái này pha lê tấm gương là tiện nghi, thế nhưng là cái này phương pháp luyện chế, thế nhưng là dính đến pha lê, thiết kế đến mọi phương diện, chấm phải không đồng ý đáp ứng.
Lý Thế Dân biểu dương thái độ mình.
Tuy nhiên hắn quả thật rất muốn được Kỳ Lân thủy thú, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn đồng ý vô hạn trả giá.
Đặc biệt là ở pha lê trên gương, bất kể là đại đường hay là quốc gia khác, Lý Thế Dân nhưng là chân chính thấy được pha lê tấm gương giá trị.
Vì lẽ đó, hắn kỳ thật là không quá đồng ý nắm pha lê tấm gương giao đổi.
Thế nhưng những cái bị giằn sùn thương nhân vừa vặn đặt ở đốt, hắn không thể không như vậy.
Vì lẽ đó lúc này Lý Thế Dân rất có một loại tình thế khó xử ý tứ,
mà cái kia xoắn xuýt dáng vẻ ngược lại để Đường Ninh cảm thấy có chút buồn cười.
Bệ hạ, ngươi xác định những cái bị giằn sùn thương nhân mang đến chính là Kỳ Lân sao?
Kỳ thực bị giằn sùn thương nhân tiến vào đại đường thời điểm, Đường Ninh cũng đã nhận được tin tức.
Dù sao Đường Ninh đối với những thứ này hải ngoại khách tới vẫn phi thường quan tâm.
Về phần bọn hắn nói mang đến Kỳ Lân, tin tức này Đường Ninh lại càng là đã sớm nghe nói.
Chỉ bất quá, hắn cũng không có tiến vào trong hoàng cung, nhưng xem cái này Kỳ Lân,
bởi vì hắn biết rõ, cái này Kỳ Lân nhất định là giả.
Thế nhưng là giả, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy đi vạch trần bọn họ.
Dù sao, Kỳ Lân là đại đường trong lòng bách tính thủy thú, nếu như mọi người thật cho rằng đây là Kỳ Lân, vậy đối với đại đường tới nói, ngược lại là mới có lợi.
Dù sao Kỳ Lân buông xuống, ở trong lòng bách tính chính là quốc thái dân an.
Vì lẽ đó Lý Thế Dân đem những này bị giằn sủn thương nhân tiếp vào trong hoàng cung, Đường Ninh cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị.
Xem như ngầm thừa nhận đây là Kỳ Lân đi.
Thế nhưng Đường Ninh không nghĩ tới, những này bị giằn sủn thương nhân vậy mà như thế lòng tham.
Muốn 100 vạn lượng hoàng kim cùng 10 vạn kiện lưu ly, lại vẫn nghĩ muốn pha lê chế tạo phương pháp.
Muốn biết rõ cái này pha lê chế tạo phương pháp, thế nhưng là quan hệ đến mọi phương diện, là một cái chính thức phát tài máy móc.
Tuy nhiên phương pháp không khó, thế nhưng Đường Ninh nhưng không có nửa điểm phải đem pha lê chế tạo phương pháp lấy ra ý tứ.
Nếu những này bị dằn sùn thương nhân, như vậy lòng tham không đủ, Đường Linh không ngại để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Mà Đường Linh, rõ ràng để Lý Thế Dân trong lòng đột ngột, hắn có chút không quá minh bạch Đường Linh ý tứ.
Không, không phải là Kỳ Lân sao?
Vậy hạ, Kỳ Lân thế nhưng là điểm lành bên trong điểm lành, trên căn bản không có người thấy, làm sao lại dễ dàng như vậy xuất hiện vài con đây?
Thế nhưng là, sướng hiệu, mắt hổ, mi thân thể, nuôi bò, những này đặc thù một tia không kém a.
Là, một tia không kém, đây cũng là Lý Thế Dân cùng Đại Đường bách tính tin chắc nguyên nhân. Bọn họ lại không phải người ngu, nếu như không có những này đặc thù, làm sao biết có nhiều người như vậy liền cho rằng đây là Kỳ Lân.
Vì lẽ đó, Đường Linh nói không phải là Kỳ Lân thời điểm, Lý Thế Dân cũng không tìm được manh mối.
Bất quá, cái này thời điểm Đường Linh lại là hiểu ý nở nụ cười.
Vậy hạ, ta biết đại khái đây là cái gì, bất quá đến cùng phải hay không, còn phải xem quá mới biết được.
Vậy, chúng ta đi nhìn.
Lý Thế Dân cũng rất muốn xác nhận, đây có phải hay không Kỳ Lân.
Nếu là thật xem Đường Linh nói, đây không phải Kỳ Lân, cái kia chuyện cười nhưng là làm lớn.
Bởi vì như thế, cũng thì tương đương với, hắn bị người cho lừa gạt, Đại Đường bách tính cũng bị người lừa gạt.
Như vậy chuyện cười, đối với Lý Thế Dân tới nói, vẫn đúng là không buồn cười.
Vì lẽ đó, Lý Thế Dân cũng đội vàng muốn biết chân thực đáp án.
Làm Đường Linh tiến vào hoàng cung thời điểm, trong hoàng cung văn võ đại thần đã tụ tập, mà bọn họ đi theo Đường Linh cùng Lý Thế Dân, lại một lần nữa đi tới Kỳ Lân chỗ trong đình viện.
Lý Thế Dân loại người vừa xuất hiện, những cái bị dằn sủn thương nhân ngay lập tức sẽ hành lễ.
Bái kiến Đường Hoàng.
Bọn họ trên nét mặt cung kính dị thường, xem không ra bất kỳ chỗ không ổn.
Miễn lễ.
Lý Thế Dân bay về những người này đáp lại nói.
Bất quá, lúc này Lý Thế Dân mặt không hề cảm xúc, xem không ra bất kỳ sướng vui đau buồn, như thế để bị dằn sủn thương nhân có một loại đắn đo khó định cảm giác.
Vậy hạ, không biết ngài cảm thấy chúng ta điều kiện làm sao?
Những này bị dằn sủn thương nhân hỏi mười phần cẩn thận, thế nhưng bọn họ cũng làm một bước cũng không nhường.
Coi như biết rõ Lý Thế Dân do dự không quyết định, không quá đồng ý nắm pha lê tấm gương phương pháp luyện chế cho bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì thoái nhượng ý tứ.
Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đã chiếm cứ chủ động.
Như vậy thời điểm, chỉ cần hành vi trên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy này món làm ăn, bọn họ nhất định có thể đủ thành công.
Chỉ cần thành công, cái kia chính là chính thức vô cùng vô tận tài phú.
Không không.
Bất quá, Lý Thế Dân cũng không trả lời bọn họ, mà là quay về những này bị dằn sủn thương nhân nói, đây là chúng ta Đại Đường Tịnh Kiên Vương, địa vị hắn cùng chấm mở dạng.
Hả?
Những này bị dằn sủn thương nhân cũng không minh bạch Lý Thế Dân ý tứ.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn Đường Linh, nhìn Đường Linh tuổi trẻ mặt, rất là giật mình.
Sau đó hay là một mặt mở miệng.
Bất quá, bọn họ hay là cung kính bay về Đường Linh hành lễ nói, bái kiến Tịnh Kiên Vương.
Ừm. Các ngươi muốn tấm gương phương pháp luyện chế, chính là Tịnh Kiên Vương nắm giữ.
Làm Lý Thế Dân nói ra một câu nói này thời điểm, bị dằn sủn thương nhân mới có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác.
Đồng thời, bọn họ càng thêm giật mình.
Bởi vì Đường Linh thật sự tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ khiến người ta cảm giác như là hậu bối.
Thế nhưng một mực, hắn ở Đại Đường nắm giữ tuyệt đối địa vị, cùng Lý Thế Dân cùng lên ngồi chung.
Sau đó, bị dằn sủn thương nhân càng thêm cung kính.
Bái kiến Tịnh Kiên Vương, Tịnh Kiên Vương thiên tuế.
Bọn họ lần thứ hai hướng về Đường Linh hành lễ, lần này so với lần trước còn muốn chính thức.
Hiển nhiên bọn họ cũng biết, có thể có được tấm gương chế tạo phương pháp, hy vọng tất cả Đường Linh trên thân.
Không phải vậy Lý Thế Dân cũng không thể đem Đường Linh tới.
Mà Đường Linh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về đỉnh viện nơi sâu xa đi.
Mọi người vội vàng đuổi theo, bọn họ biết rõ Đường Linh muốn xem Kỳ Lân.
Dưới
chương 492, chúng nó phải gọi hiệu cao cổ mới đối yêu cầu từ đặt trước.
Đường Linh đi vào đỉnh viện, lúc này Kỳ Lân đang tại vui vẻ ăn lá cây, một chút cũng không có bởi vì Đường Linh loại người đến cảm thấy sợ sệt.
Có thể thấy được, chúng nó tính cách rất ôn hòa.
Như vậy chẳng diện, ngược lại để Đường Linh nở nụ cười.
Sau đó, hắn ở ánh mắt mọi người bên trong, lấy tay nhẹ nhàng sờ một chút Kỳ Lân mảnh chân dài.
Cái này làm cho tất cả mọi người cũng biểu hiện căng thẳng.
Đây chính là Kỳ Lân, trong lòng bọn họ thủy thú.
Trước đó, bọn họ đều là vẫn chỉ dám phóng tầm mắt nhìn, luôn là ôm ấp một luồng lòng kính sợ.
Vì lẽ đó, lúc này rất nhiều người đều là đổ mồ hôi hột, nếu cái này Kỳ Lân nổi giận, bọn họ còn thật không biết như thế nào cho phải.
Bất quá, trong mắt bọn họ Kỳ Lân không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là tại nhàn nhã ăn lá cây, điều này làm cho bọn họ không khỏi thở ra một hơi.
Sau đó, các loại tiếng lấy lòng âm truyền đến.
Quả nhiên, vương gia là một thân sang trọng người, liền ngay cả cái này Kỳ Lân thủy thú đều là đồng ý thân cận a.
Thủy thú có linh, nhất định là cảm giác được vương gia trên thân thiện ý.
Đại khái chỉ có bệ hạ cùng vương gia như vậy thiên mệnh chi nhân, có thể đủ dễ dàng như vậy tiếp xúc cái này Kỳ Lân đi.
Các loại tiếng lấy lòng âm, để bị dằn sủn thương nhân cũng không nhịn được khỏe miệng quất thẳng tới.
Cũng là ở cái này thời điểm, bọn họ mới chính thức ý thức được Đường Linh thân phận địa vị.
Bởi vì ở đây sở hữu quan viên, đối với Đường Linh cũng tràn ngập kính ý, điều này cũng làm cho bọn họ biết rõ, Đường Linh tâm nhất định phải nắm lấy.
Đúng vậy a vương gia. Đang cấp Kỳ Lân cho ăn thời điểm, chúng ta cũng không dám tùy tiện tới gần, chớ đừng nói chi là đụng vào Kỳ Lân.
Cũng chỉ có xem vương gia như vậy ông trời chú định thần nhân, có thể đủ như vậy tiếp xúc thân mật Kỳ Lân thủy thú a.
Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên.
Ngược lại những này bị dằn sủn thương nhân cũng sẽ không tổn thất cái gì, vì lẽ đó cái này thời điểm, bọn họ đối với Đường Linh là vạn phần lấy lòng.
Bất quá, Đường Linh nói nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc.
Các ngươi đã không thể đụng vào cái này Kỳ Lân, các ngươi là làm sao đem cái này Kỳ Lân bắt lại?
Đúng a?
Khi đến đợi là nhốt tại sắt trong hàng rào, đó cũng không phải là bị tóm sao?
Nói cách khác, Kỳ Lân kỳ thật là bị những người này bắt tới.
Nghĩ tới đây, tất cả mọi người một loại lúng túng cảm giác.
chính mình coi là thụy thú kỳ lân, dĩ nhiên là bị người bắt lại, trong lúc này hay là còn sử dụng đường thủ đoạn. Như vậy cũng tốt so với khiết bạch vô hạ bạch tuyết bên trong, đột nhiên nhiều đèn kịt một màu dấu vết, như vậy sự tình, người nào xem ai đều khó chịu. Thậm chí ở đây quan biên, đều có một loại muốn nhục mạ những này bị dằn sùn thương nhân cảm giác. Những ánh mắt kia, như là có lực sát thương một dạng. Điều này làm cho là để bị dằn sùn thương nhân, có chút hoảng loạn. Bọn họ vội vã giải thích, những này kỳ lân thủy thú, không phải chúng ta bắt, phải không dừng nguyên nhân gì, té xỉu xuống đất, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp cứu chúng nó. Mặc dù nói lời giải thích này rất giả dối, thế nhưng không thể không nói, mọi người nghe được lời giải thích này, trong lòng thoải mái không ít. Mà Đường Ninh cũng mãn ý gật gù. Ừm, rất tốt. Vậy, vương gia là cùng ý dùng tấm gương chế tạo phương pháp trao đổi. Có người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, mà những người khác cũng là đầy mặt chờ mong. Bọn họ những người này, là thật lưu ý cái này kỳ lân thủy thú. Thậm chí bọn họ nghĩ, có thể đủ muốn Đường Ninh mở dạng, nhẹ nhàng chạm đến một dạng thủy thú, nói như vậy bất định, chúng ta liền biết vận may tề thiên. Không, bản vương là xác định, đây quả thật là không phải là kỳ lân. Cái gì? Đây không phải kỳ lân. Đây, cái này sao có thể? Cái này dĩ nhiên không phải là kỳ lân. Đây, cái này rõ ràng cùng trên sách kỳ lân, miêu tả giống như lúc à, sao có thể có chuyện đó không phải là kỳ lân, đây không phải kỳ lân, cái này lại là cái gì? Đường Ninh nói, có thể nói là chính thức kinh động thiên hạ. Trừ lý thế dân, không có bất kỳ người nào có cái này chuẩn bị tâm lý. Tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng, đã xác định đây là kỳ lân thủy thú, thật sự là bọn họ đã nghĩ kỹ bọn họ nắm giữ kỳ lân thủy thú về sau quốc thái dân an. Thế nhưng cái này thời điểm, Đường Ninh lại nói đây không phải kỳ lân thủy thú, lời như vậy quả thực là đang khiêu chiến mọi người giới hạn. Bởi vì từ đầu đến giờ, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại nhận thức, đây là kỳ lân thủy thú. Vì lẽ đó, bọn họ mới có các loại lo lắng, các loại biểu hiện. Thậm chí bị răn xùm để các loại điều kiện, bọn họ cũng đồng ý tiếp thu. Thế nhưng Đường Ninh bây giờ lại nói vậy không phải là kỳ lân thủy thú, đây quả thực là lật đổ bọn họ sở hữu nhận thức. Lúc này, trên mặt tất cả mọi người cũng biết nồng đậm không thể tin tưởng. Mà bị răn xùm thương nhân, đầu tiên là bị kinh ngạc, sau đó liên tục giải thích, sướng hiệu, mắt hổ, mi thân thể, đuôi bò, đây cũng không chính là kỳ lân sao? Vương gia ngài cũng không thể cố ý nói như vậy à, chúng nó là thủy thú, bọn họ là có linh a. Lúc này bị răn sùn thương nhân đã đủ hoảng loạn, thế nhưng bọn họ nỗ lực để cho mình duy trì trấn định, nỗ lực nói có lý có chứng cứ. Bọn họ cũng làm cho mọi người gật đầu liên tục. Sương hiệu, mắt hổ, mi thân thể, đuôi bò, những thứ này là đều không sai, thế nhưng là ngươi không cảm thấy cái này kỳ lân cước rất dài, trên thân cũng không có long lân sao? Chủ yếu nhất là các ngươi không cảm thấy cái này kỳ lân cái cổ dài có chút quá mức sao? Kỳ lân rất tốt, thậm chí cao hơn đồng dạng tường đây. Chúng nó có thể đủ ăn được trên cây tối cao cấp lá cây, bởi vì chúng nó có dài chân dài, còn có càng dài cái cổ, điều này cũng làm cho chúng nó độ cao vượt qua tất cả mọi người nhận thức. Bất quá, chúng nó là thủy thú kỳ lân, vì lẽ đó tất cả những thứ này cũng đều là bình thường. Mà bây giờ Đường Ninh cố ý nói ra, bọn họ lại cảm thấy không giống nhau. Đường Ninh nói không gãy, tiếp tục nói, chúng nó không gọi kỳ lân, chúng nó phải gọi hiệu cao cổ mới đúng. Hiệu? Đây là hiệu sao? Hiệu dường như là cùng kỳ lân có chút nghĩ, dù sao đều là sừng hiệu liêm thân thể. Nói chuyện đến hiệu, mọi người chần chờ. Mà bị răn sùn thương nhân cũng là sắc mặt phát liếc, bọn họ muốn giải thích, thế nhưng Đường Ninh câu nói tiếp theo hỏi 3.2 bọn họ trực tiếp há khẩu không trả lời được. Loại này hiệu ở các ngươi nơi đó hẳn có rất nhiều đi. Đường Ninh con mắt nhìn chăm chú lên bọn họ, đôi mắt kia như là có thể đủ nhìn thấu tất cả mở dạng, trực tiếp xem bị răn sùn thương nhân hoảng hốt. Ở Đường Ninh trong ánh mắt, bọn họ cảm giác được tất cả lời nói dối toàn bộ bị vạch trần. Đường Ninh đối với bọn hắn biết quá tường tận, mà bọn họ hoảng loạn dáng vẻ hiện ra ở đại đường quan viên cùng lý thế dân trước mặt thời điểm, bọn họ một lần liền biết rõ Đường Ninh nói hết thảy đều là thật. Nói cách khác, những người này nói dối. Bọn họ mang đến, thật không là thụy thú kỳ lân, mà là Đường Ninh nói, hiệu cao cổ. Hơn nữa, cái này một loại hiệu tại bọn họ nơi đó có rất nhiều, bọn họ hoàn toàn là lừa gạt tiền. Trong trước mắt, tất cả mọi người lừa giận, nhảy lên cao đến cực điểm. Chương 493, có La Mã đế quốc binh lính muốn đông lai yêu cầu từ đặt trước. Giả, nguyên lai tất cả những thứ này đều là giả. Tốt. Các ngươi dám dùng giả kỳ lân lừa dối chúng ta, rất muốn nhiều như vậy tài phú. Khi quân chi tội, những này bị răn sùn thương nhân, phạm khi quân chi tội. Không muốn là vương gia suốt đêm cổ kim, học thức bên bác, chúng ta vẫn thật là bị các ngươi cho lừa gạt. Cái này thời điểm, người người đối với những thứ này bị răn sùn thương nhân đều là nhục mạ. Bởi vì, bọn họ cũng cảm giác được bọn họ chịu đến lừa dối. Trước đó, bọn họ đối với kỳ lân thụy thú tràn ngập chờ mong, thậm chí nhìn thấy kỳ lân thụy thú thời điểm, lòng sinh ngóng trông. Bọn họ còn có một luồng lòng tính sợ, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể e chơi. Thậm chí đối với bị răn sùn thương nhân yêu cầu, bọn họ là có thể tưởng tượng, bọn họ ở trong đó đầu nhập tình cảm là có bao sâu. Hiện tại, khi bọn họ xác định tất cả những thứ này đều là giả, trong này tức hận lại là cỡ nào sâu sắc. Vì lẽ đó lập tức liền có đại thần đứng ra, quay về lý thế dân cầu đạo, bệ hạ, những này gian trá bị răn sùn thương nhân lại có ý lừa dối chúng ta, thật sự đại tội ác 30 cực, yêu cầu bệ hạ đem bọn hắn chém đầu răn chúng. Lời này vừa ra, lập tức thu được rất nhiều người cùng cựu địch hơi. Bệ hạ đem những này bị răn sùn thương nhân chém đầu răn chúng, còn thiên hạ bách tính một cái chân tướng. Bệ hạ đem những này bị răn sùn thương nhân chém đầu răn chúng. Bệ hạ đem những này bị răn sùn thương nhân chém đầu răn chúng. Yêu cầu thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Những thanh âm này lại như cự đại sóng biển một dạng, trực tiếp đánh ở bị dằn sùn thương nhân trên mặt. Bọn họ tỉnh táo biết rõ chính mình thất bại, bọn họ cũng tương tự cảm giác được rõ ràng kinh hoàng. Bởi vì lúc trước đối với bọn hắn phi thường khách khí cung kính thương nhân, cái này thời điểm thiếu mỗi cái muốn mạng bọn họ. Bệ hạ, chúng ta biết rõ sai, chúng ta biết rõ sai, yêu cầu bệ hạ tha chúng ta tính mạng. Bệ hạ, tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta đồng ý dùng chúng ta sở hữu tài phú, dùng chúng ta mang đến sở hữu tài bảo, yêu cầu bệ hạ tha chúng ta một mạng. Bệ hạ, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai. Hoảng loạn, lần này bị răn sủn thương nhân triệt để hoảng loạn. Bọn họ không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy kết quả, như vậy kết quả cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, bọn họ vừa nói xong, bên hai ngay lập tức sẽ truyền đến tiếng cười, các ngươi sở hữu tài bảo. Khó nói các ngươi cảm thấy, các ngươi tài bảo có thể cùng chúng ta đại đường so với sao? Các ngươi tài bảo giá trị bao nhiêu tiền? Bị răn sủn thương nhân mang đến rất nhiều vàng bạc châu báu, hương liệu cùng thực vật hạt giống cũng là không ít. Hơn nữa còn mang đến còn lại động vật. Thế nhưng, những này nhiều lắm thì tính toán ngạc nhiên, còn giá trị, chúng nó hoàn toàn có thể là giá trị rẻ tiền đồ vật. Bởi vì, tất cả mọi người đối với bị răn sủn thương nhân mang đến đồ vật mất đi hứng thú, thậm chí cảm thấy thôi, những vật này đều là giả. Cái này thời điểm, bọn họ càng muốn làm, là muốn những này bị răn sủn thương nhân mệnh. Bệ hạ, đại nhân, chúng ta mang đến, đều là chúng ta nơi đó vô giá chi bảo à, những vật này thật rất chân quý à. Không tin, bệ hạ có thể nhìn, có thể ngắm nghĩa cẩn thận hử. Bệ hạ không có công phu xem các ngươi rách nát đồ vật. Thật, thật, chúng ta mang đến rất nhiều thứ, vương gia đi xem đi, chúng ta mang đến dưới ánh mặt trời sáng ngời nhất bảo thạch. Lúc này bị răn sủn thương nhân, khắp nơi cầu xin, dĩ nhiên không có bất cứ người nào đáp lại. Thật giống những cái chịu đến bọn họ lừa dối đại thần và hoàng đế, cái này thời điểm hận không thể trực tiếp đem bọn hắn giết chết một dạng. Duy nhất không nói gì, đại khái chính là Đường Linh cái này vương gia. Điều này làm cho bọn họ ý thức được, Đường Linh có thể là bọn họ duy nhất thời cơ. Vì lẽ đó, bọn họ lại dồn dập yêu cầu đến Đường Linh nơi này tới. Mà lúc này Đường Linh cũng thật mở miệng. Các ngươi nói cái kia dưới ánh mặt trời rất chói mắt bảo thạch, có phải hay không đồng dạng phi thường cứng rắn? Đúng đúng đúng. Những cái bảo thạch phi thường cứng rắn, bất kể là đao chém hay là đồ vật đánh, thậm chí dùng lửa đốt, chúng nó cũng không hề có một chút biến hóa. Lúc này bị răn sủn thương nhân, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng một dạng, liều mạng miêu tả. Bọn họ cảm giác, cái này vương gia đối với bảo thạch cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó bọn họ không muốn buông tha cái này thời cơ. Mà bọn họ càng là miêu tả, Đường Linh càng là xác định, bọn họ nói chính là kim cương. Kim cương loại vật này rất đẹp, thế nhưng nó cũng tương tự là cần gia công. Chỉ là hiện tại, muốn đạt tới gia công điều kiện tốt xem rất khó. Sau đó, Đường Linh bình tĩnh nói, còn chưa đủ. Cái gì? Bọn họ cho là bọn họ đã thấy hy vọng, thậm chí bọn họ hứa rõ Đường Linh đi bị răn sủn mang rất nhiều kim cương cho hắn. Thế nhưng, không nghĩ tới, Đường Linh lại còn là không hài lòng. Khó nói, hắn muốn tài phú. Chúng ta có thể. Không phải là cái này, bản vương không muốn là tài phú. Vậy, cái kia vương gia muốn là cái gì? Thật là xem các ngươi, nhìn các ngươi có giá trị gì. Đường Linh, giống như là một cái đề thi một dạng, vẫn bồi hồi tại một ít bị răn sủn thương nhân trên đỉnh đầu. Chỉ là cái này đề thi, lại là muốn đòi mạng. Sở hữu bị răn sủn thương nhân, bọn họ cảm giác mình mệnh treo một đường, thời khắc đều có sinh không không ba mệnh nguy hiểm. Vì lẽ đó, bọn họ đầu đang liều mạng chuyển động. Đồng thời, bọn họ ở bài trừ từng cái đáp án. Một mực quá non nửa vàng, mới có người thưa dạ nói, nghe nói có La Mã đế quốc binh lính muốn Đông Lai. Đông Lai, nói cụ thể một điểm. Nghe nói, bọn họ có một nhánh quân đội Đông Lai, thế nhưng từ nay về sau, liền rốt cuộc không có tin tức, vì lẽ đó, bọn họ muốn phái binh tới Đông Phương. Đương nhiên, không bài trừ bọn họ nghe nói Đông Phương nắm giữ đại lượng tài phú, vì lẽ đó đến đây. Nói tới chỗ này, bị răn sủn thương nhân không nhịn được lén lút liếc mắt nhìn Đường Linh. Hắn có chút lo lắng, hắn sợ mạo phạm đến Đường Linh. Còn tốt, Đường Linh sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Bản vương không có đi tìm bọn họ ngược lại là trước tiên tìm tới chúng ta đại đường đến, thật sự là tốt rất à. Đường Linh nhẹ giọng nói ra, không hề có một chút lo lắng. Bất quá, các đại thần ngay lập tức sẽ minh bạch Đường Linh nói là cái gì. Vương gia, cái kia La Mã đế quốc người, khó nói cùng lần trước thập tự viễn chinh quân nhân, là một nhóm. Đối với thập tự viễn chinh quân, bọn họ hay là ký ức chưa phai. Bởi vì sau đó, bọn họ cũng chính thức hiểu biết thập tự viễn chinh quân hoảng sợ. Đây là vẫn chính thức ở trên chiến trường vô địch quân đội. Đương nhiên, gặp phải Đường Linh là bọn hắn đáng thương. Chương 494, bọn họ muốn chiến, vậy thì tắt thành cho bọn hắn. Bị răn sùn thương nhân nói, nhất định là thật. Bởi vì bị răn sùn đế quốc cùng La Mã đế quốc là liền nhau, hoặc là nói là thù địch. Chỉ bất quá, so với lên La Mã đế quốc tới nói, bị răn sùn đế quốc vẫn rất nhỏ yếu. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lúc này La Mã đế quốc chính là xa xa đè lên bị răn sùn đế quốc một đầu. Vì lẽ đó, đối với La Mã đế quốc tin tức, bọn họ cũng là thời khắc quan tâm. Vốn là, những thương nhân này đối với tin tức này phải không làm sao thương tâm, dù sao bọn họ là từ trên biển đi tới đại đường. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này ngẫu nhiên tin tức, dĩ nhiên thành bọn họ nhánh cỏ cứu mạng. Xem Đường Linh cùng đại đường đại thần dáng vẻ, liền biết bọn họ rất coi trọng tin tức này. Coi trọng là tốt rồi, coi trọng bọn họ thì có hy vọng. Cái này thời điểm, bị răn sùn thương nhân lại vội vàng nói, "Vậy hạ, vương gia, thả chúng ta đi thôi, ta đồng ý thuyết phục chúng ta quốc vương, cùng đại đường cùng một nơi liên thủ, tiêu diệt La Mã đế quốc." Liên thủ? Đúng vậy a. La Mã đế quốc phi thường mạnh mẽ, bọn họ nắm giữ binh mã, lại càng là nhiều vô số kể. Chủ yếu nhất là, bọn họ phía dưới có rất nhiều nô lệ, là loại kia đánh trận dùng mệnh lấp nô lệ, vì lẽ đó lúc này lại đường, kỳ thực đã rất nguy hiểm. Nô lệ giống như là công cụ một dạng, bọn họ sinh mệnh cũng là không trọng yếu. Nếu như La Mã lợi dụng nô lệ đến đánh trận, không thể không nói, bọn họ chiến đấu năng lực sát thực rất mạnh. Dù sao, đối với những nô lệ kia cùng chiến sĩ tới nói, ở trên chiến trường sống tiếp mới là quan trọng nhất. Vậy cái này thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ là mỗi cái cũng liều mạng, mỗi cái cũng lấy ra chính mình to lớn nhất lực chiến đấu. Cũng chính bởi vì nắm giữ khổng lồ như vậy nô lệ cơ sở, La Mã đế quốc mới đối với chiến tranh không ý kỵ tí nào. Lúc này, bị răn sùn thương nhân rõ ràng cảm giác được Đường Ninh không coi trọng, vì lẽ đó bọn họ vội vã cương điệu. Thậm chí bọn họ trong miệng La Mã đế quốc, so với chính thức La Mã còn lợi hại hơn. Bọn họ tin tưởng, đối mặt cường đại như thế ạch La Mã đế quốc, bọn họ nhất định sẽ cùng bị răn sùn liên thủ. Nếu thật là lời như vậy, Lý Thế Dân cùng Đường Ninh nhất định sẽ thả bọn họ, để bọn hắn trở lại, cùng bị răn sùn quốc vương thương lượng xong hiệp nghị. Thế nhưng, đối với đại đường văn hóa rất có hiểu biết bị răn sùn thương nhân, đối với đại đường thực lực quân sự, dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ chỉ biết, đại đường có vô số tài phú, khắp nơi đều có hoàng kim, thế nhưng bọn họ xưa nay chưa hề nghĩ tới, có thể đủ bảo vệ cái này tài phú khổng lồ, đến cùng cần muốn thế nào thực lực quân sự. Vì lẽ đó, bọn họ được đáp án nhất định để bọn hắn thất vọng. Trở về, các ngươi không cần trở lại, các ngươi liền lưu ở đại đường đi, đến thời điểm đó bản vương nhất định tự mình mang bọn ngươi trở lại khiến. Đây, không thể a, La Mã đế quốc thật rất nguy hiểm a, bọn họ thật rất mạnh mẽ a. Đại đường không thể một mình đối mặt La Mã đế quốc a. Bị răn sùn thương nhân cấp thiết la lên, bọn họ hy vọng có người có thể đủ nghe vào bọn họ kiến nghị, thế nhưng sở hữu đại thần đối với bọn hắn đều giống như làm như không thấy. Bọn họ bị mang đi, bọn họ bị nhốt lại. Mà Lý Thế Dân cùng Đường Ninh thì lại mang theo các đại thần trở lại trong cung điện. Bệ hạ, nhìn dáng dấp những cái La Mã đế quốc người, xác thực dạ tâm mừng mừng, bọn họ đối với chúng ta đại đường cũng xác thực nhìn thèm thuồng đang a. Đúng vậy a. Lần trước là 10 vạn, lần này lại có phái binh lại đây, bọn họ đây là rõ ràng không có ý định buông tha chúng ta đại đường. Người người cũng biết, chúng ta đại đường nắm giữ vô tận tài phú, người người cũng nhớ, chúng ta nhất định phải cho cái này La Mã đế quốc một cái mạnh mẽ giáo huấn, đem bọn hắn triệt để đánh sợ. Đại đường quan viên đều là chủ chiến phái, bởi vì bọn họ cái này thời điểm, căn bản không cần sợ hãi. Coi như là vừa bị răn sùn thương nhân, nói La Mã đế quốc có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí trăm vạn quân đội nói hết ra. Thế nhưng, bọn họ vẫn là không có sợ hãi cảm giác, bởi vì bọn họ đại đường có Đường Ninh, chỉ cần có Đường Ninh, bọn họ liền tin tưởng bọn hắn đại đường không bị thua. Vì lẽ đó, bọn họ tất cả mọi người đều là chủ trương cùng La Mã đế quốc làm chiến. Cái này thời điểm, Lý Thế Dân cũng không khỏi quay về Đường Ninh hỏi, Tịnh Kiên Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ muốn chiến, vậy thì tắt thành cho bọn hắn. Lúc này Đường Ninh trên tay 30 vạn đại quân, trên căn bản cũng đã hoàn toàn lắp ráp phát hỏa kính, hơn nữa luyện tập phi thường thuần thục. Đương nhiên, cũng không chỉ là luyện tập hỏa kính, cận chiến Đường Ninh cũng xưa nay không có nạp từng hạ xuống. Trong tay hắn quân đội là chân chính bách chiến hùng sư. Tốt. Lúc này Lý Thế Dân nghe được Đường Ninh, không nhịn được có chút cảm khái. Trước đây đại đường luôn là sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia. Hiện tại đại đường gặp phải chiến tranh, chỉ có một chữ, đó chính là chiến. Không cần bận tâm người nào, cũng không cần sợ hãi người nào, chính thức nắm giữ chủ động, nắm giữ vận mạng mình. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng đều là Đường Ninh mang đến. Đối với cái này, Lý Thế Dân dị thường thỏa mãn. Sau đó, hắn hạ lệnh, mệnh lệnh biên quan tăng mạnh cảnh giới, nếu phát hiện địch tình, ngay lập tức sẽ truyền tin tức vào Trường An. Lúc này La Mã đế quốc binh lính còn không có chạy tới đại đường, vì lẽ đó đại đường cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, đại đường nhất định cho bọn họ như lôi đỉnh công kích. Đây là Lý Thế Dân suy nghĩ, tương tự cũng là đại đường người suy nghĩ. Tuy nhiên bị răn sùn thương nhân cảm thấy đại đường không phải là La Mã đế quốc đối thủ, thế nhưng đại đường cường đại, đủ chính diện phá hủy tất cả. Đại đường là nghĩ như vậy, mà La Mã đế quốc đồng dạng cũng là như thế nghĩ. Ở đại đường cách đó không xa giữa núi rừng, một nhánh bảng đại đội ngũ đang tại nơi này nghỉ ngơi. Tướng quân, lại có thêm 100 dặm, liền muốn đến đại đường biên cảnh, chúng ta nếu như vậy trực tiếp tiến vào đại đường sao? Khó nói có gì không ổn sao? Dẫn đầu tướng quân mới, tốt, tháng mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt trả lời. Thế nhưng là, tướng quân, thập tự viễn chinh quân cái kia 10 vạn. Vậy 10 vạn phế phẩm quân đội, có thể căn bản tướng quân đại quân so với. Phó tướng vẫn chưa nói hết, trực tiếp đã bị mới tháng cắt đứt. Mới Nguyệt tướng quân ngẩng đầu nhìn xa xa, hoàn toàn không có đem phó tướng nói để ở trong lòng. Hắn là từ La Mã đế quốc lại đây, hắn tự nhiên biết rõ, thập tự viễn chinh quân ở đại đường bị té nhào. Thế nhưng, Mới Nguyệt tướng quân có chính hắn kiêu ngạo, cái này kiêu ngạo chính là hắn thủ hạ 30 vạn đại quân. Có 30 vạn đại quân, hắn có lòng tin hành hạ đến chết thập tự viễn chinh quân 100 ngàn lần. Vì lẽ đó, hắn không muốn nghe phó tướng bất kỳ phí lời. Cái này thời điểm, hắn chỉ muốn biết, đến lúc nào có thể đủ đến đại đường, lúc nào mới có thể đủ bắt đầu chính thức đổ sát. Hắn không chỉ là vì tiền cùng mệnh lệnh mà đến, hắn lại càng là vì là giết người mà tới. Tam. Chương 495, có muốn hay không cùng một nơi ăn màn thầu yêu cầu từ đặt trước. Khởi bẩm bệ hạ, vương gia, La Mã đế quốc quân đội xuất hiện. Ở nơi nào? Vẫn còn ở biên cương, sắp tiếp cận cung Nguyệt Thành. Cung Nguyệt Thành là đại đường xa nhất thành trì bên trong, nghe được truyền lệnh quan vừa nói như thế, mọi người liền biết, cái này một nhánh quân đội ở cái kia. Bọn họ có bao nhiêu người? Theo thám tử báo lại, bọn họ có 300.000 người. 300.000 người số lượng, để triều đình làm yên tĩnh, bởi vì đại đường cũng rất lâu không có phát sinh đại quy mô như vậy chiến tranh. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là đại đường biết sợ hãi cái này 300.000 người. 300.000 người, nhìn dáng dấp cái kia La Mã Đế quốc thủ bút không nhỏ a.
Đúng vậy a.
Phái ra 300.000 người đến, không thể không nói bọn họ quốc vương vẫn có bá lực. Bá lực là có, thế nhưng trí lực không đủ, khó nói bọn họ cho rằng bọn họ cái này 300.000 người liền có thể đủ tấn công chúng ta đại đường. Lúc này Văn Võ đại thần đều có một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Nghe được La Mã Đế quốc phái ra 30 vạn đại quân đến đây đại đường, bọn họ cũng không có cảm giác sợ sệt. Trái lại đối với cái này tiến hành phân tích, thậm chí có người cho rằng đây tuyệt đối là một cái phản kích La Mã Đế quốc tốt thời cơ. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, bảo đảm đại đường 003 an bình. Thịnh Kiên Vương, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Đại đường có thể đủ đánh trận tướng quân cũng không ít, thế nhưng Đường Ninh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Vừa đến trong tay hắn binh lính có đủ nhiều, thứ hai, hắn lực chiến đấu đủ mạnh. Nhiều năm như vậy chinh chiến, Đường Ninh một mực ở hướng về bọn họ nói rõ một cái không phải, hắn bách chiến bách thắng. Đối với cái này, mọi người cũng là vui vẻ tiếp thu, thậm chí rất nhiều người trực tiếp cho rằng Đường Ninh chính là đại đường thủ hộ thần. Lúc này Đường Ninh cũng không có chậm lại, mà là tiếp nhận Lý Thế Dân lại nói, "Phải, thần nguyện mang 10 vạn đại quân đi tới." 10 vạn đại quân? Chuyện này, vương gia, 10 vạn đại quân có hay không có điểm thiếu? Địch nhân thế nhưng là 30 vạn đại quân à, cái này 10 vạn đại quân, cách biệt quả thật có chút lớn. Đối với Đường Ninh nói 10 vạn đại quân, rất nhiều người có cảm giác đến rất kinh ngạc. 10 vạn đối với 30 vạn, trong lúc này trên lệnh ai cũng có thể thấy được. Bọn họ không muốn Đường Ninh đi mạo hiểm như vậy, thế nhưng có chuyện lại không thể nói thẳng. Bất quá, Đường Ninh cũng không có cho bọn họ phản bác thời cơ. Không, 10 vạn đại quân liền đầy đủ, bản vương trong tay còn lại 20 vạn đại quân, còn có đường việc cần hoàn thành. Đường Ninh giải quyết dứt khoát, những người khác tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn mơ hồ có lo lắng. Bất quá bọn hắn lo lắng cũng vô dụng, Đường Ninh hay là mang 10 vạn đại quân đi biên cương. Mà Đường Ninh còn chưa tới cung Nguyệt Thành, lại có truyền lệnh binh chuyển đến tin tức. Vương gia, tin tức có biến, những cái La Mã Đế quốc binh lính cũng không có tấn công cung Nguyệt Thành. Ồ, vậy bọn họ đi nơi nào? Bọn họ đi Nguyên Lai Thổ Phiên khu vực. Nguyên Lai Thổ Phiên khu vực cũng là đại đường khu vực, bởi vì Thổ Phiên đã bị Đường Ninh cho tiêu diệt. Chỉ là La Mã Đế quốc đại quân hành vi quả thật làm cho người rất kinh ngạc. Có chính thức đường thẳng không đi, bọn họ một mực muốn đi đại đường một mặt khác. Khó nói, bọn họ muốn tránh khỏi Đường Ninh đại quân. Thế nhưng là cái này rõ ràng không thể a. Đi, chúng ta đi tìm cái kia La Mã Đế quốc đại quân. Đường Ninh lúc này có hứng thú, muốn đuổi theo trên cái này La Mã Đế quốc đại quân. Chẳng qua là khi hắn một bước vào Nguyên Lai Thổ Phiên tình trạng, truy tìm đến La Mã đại quân giấu chân thời điểm, sắc mặt ngay lập tức sẽ biến. Bởi vì, ở trước mắt hắn, toàn bộ đều sát chết. Những thi thể này, vừa nhìn chính là đụng phải hành hạ đến chết. Mỗi một bộ thi thể bên trên đều có ngang dọc tứ tung vết thương, hơn nữa những vết thương này vừa nhìn liền biết không phải là cùng một món binh khí tạo thành. GC, hơn nữa bọn họ một mực cách ra chỗ yếu, càng giống là sinh sinh dằn vặt đến chết. Tuy nhiên quá trình này mọi người cũng không nhìn thấy, thế nhưng như vậy kết quả đã đủ mọi người đau lòng. Đương nhiên là vô tận phẫn nộ. Vương gia, những người này quả thực chính là xuất sinh, bọn họ dĩ nhiên lấy giết người làm vui. Vương gia, ta muốn đem những người này cho chém thành muôn mảnh, như vậy người căn bản không xứng sống trên đời. Lý Thiết Trụ loại người tuy nhiên trải qua cùng đột quyết chiến tranh, cũng từng trải qua người đột quyết tàn nhẫn, nhưng nhìn đến trước mắt như vậy cảnh tượng, vẫn để cho bọn họ phẫn nộ khó nhịn. Giết người vì là, hơn nữa còn là giết đại đường con dân, như vậy hành vi, để mỗi người cũng cảm thấy chi này là Mã Đế quốc quân đội, tội ác tại trời. Đuổi tới, thì bọn họ. Lúc này Đường Linh cũng chỉ muốn giết người, chém giết những cái kẻ cầm đầu. Nếu như nói trước hành quân còn có một chút ung dung, cái kia lúc này hành quân hoàn toàn là cố gắng càng nhanh càng tốt. Bọn họ một bước cũng không có ngừng lại, trực tiếp đi theo La Mã đại quân bước chân, hướng về La Mã đại quân cực nhanh tiến tới mà đi. Một ngày, Đường Ninh loại người rốt cục bắt kịp 30 vạn La Mã đại quân. Lúc này La Mã đại quân cũng không có tiến lên, càng giống là ở đây đóng quân, chờ Đường Ninh loại người một dạng. Quả nhiên, lúc này mới Nguyệt tướng quân nhìn thấy Đường Ninh loại người đến, mở miệng nói, "Các ngươi xem như đến, bổ tướng quân còn tưởng rằng cần chờ tốt nhất mấy ngày này, không nghĩ tới các ngươi nửa ngày liền đến." "Ha ha, chờ nửa ngày, vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết sao?" Đường Ninh nói rất lạnh, như là lạnh đến trong xương một dạng, ai cũng có thể đủ cảm giác được hắn ý quyết giết. Thế nhưng, mới tháng như là không bị ảnh hưởng một dạng, lại càng là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các ngươi vội vàng như thế tới rồi, nghĩ đến khẳng định đói bụng đi, có muốn hay không cùng một nơi ăn màn đầu? Mới tháng vừa nói, một bên giơ tay lên bên trong màn đầu, trực tiếp hướng về trong miệng nhét. Hắn màn đầu là hồng sắc, máu tươi hồng. Đừng nói, các ngươi màn đầu sắc thực ăn rất ngon, đặc biệt là dính trẻ sơ sinh đầu bị chặt vẩy ra đến cái kia một dội huyệt, quả thực chính là nhân gian mỹ vị a. Mới tháng vừa nói, một bên lại lần nữa ăn một miếng trong tay màn đầu, thậm chí còn cố ý cho Đường Linh ra hiệu, thật giống ở mời Đường Linh cùng một nơi ăn một dạng. Cái bộ dáng này, dù là ai xem cũng biết, hắn là đang cố ý khiêu khích. Một mực cái này mới tháng, còn đầy mặt không thèm để ý dáng vẻ, thậm chí hắn thủ hạ đại quân cũng có vẻ dị thường lưỡi nhác. Bọn họ binh khí lung tung bày đặt, thật giống không phải là trên chiến trường, mà là chính thức đến bọn họ lúc ăn cơm đợi một dạng. Chương 496, 39, ăn 39, khắp cả đại đường yêu cầu từ đặt trước. Ha ha, xem ra các ngươi là thật không có đem chúng ta đại đường để vào trong mắt ta. Để vào trong mắt? Tại sao phải đem các ngươi đại đường để ở trong mắt, dựa vào các ngươi 10 vạn người sao? Lúc này mới tháng trong mắt xem thường, ai cũng có thể cảm giác được. Hắn sở dĩ giam càn rỡ như thế, như vậy khiêu khích Đường Linh, chính là hắn đã thăm dò Đường Linh nội tình. Ở mới tháng xem ra, đại đường rất tự đại, Đường Linh rất tự đại, dĩ nhiên nghĩ 10 vạn người liền đối phó hắn 30 vạn đại quân. Đã như vậy, hắn cần gì phải không làm cản một điểm đây? Chỉ có là 10 vạn người, cái kia toàn bộ đại đường chẳng phải là với hắn hoa viên một dạng, hắn muốn như thế nào giống như làm gì? Ngươi loại thái độ này rất tốt, hy vọng chờ một chút, ngươi còn có thể đủ tiếp tục duy trì. Đương nhiên, ta nhưng là phải ăn khắp cả đại đường nam nhân. Mới tháng cười khẽ, đối với Đường Linh nói không quan tâm chút nào. Thật giống, Đường Linh 10 vạn đại quân ở trước mắt hắn, giống như là trang trí một dạng. Mới tháng không phải không biết rõ Đường Linh 10 vạn đại quân lợi hại, dù sao trước thập tự viễn chinh quân bị Đường Linh một phút liền tiêu diệt tin tức này đã sớm chuyển tới. Vì lẽ đó, lúc này mới tháng, nhìn như là không để ý chút nào, hắn quân đội cũng nhìn như là động đao tây lệnh ra. Thế nhưng bọn họ có thể ai là phát lên tấn công. Bọn họ nắm lên trong tay bọn họ binh khí, bất cứ lúc nào đều là thiết huyết chi sư. Hắn sở dĩ như vậy, một mặt là chọc giận Đường Linh, một mặt khác là muốn cho Đường Linh xem thường. Không đủ, xem thường không biết có hay không có, thế nhưng chọc giận Đường Linh, hắn là thật làm được. Phát lên tiến công, trừ dẫn đầu tướng quân, theo luật giết không tha. Đường Linh cự đại tiếng gầm gừ truyền đến, lại đến, 10 vạn đại quân ầm ầm mà động. Đường Linh đại quân di động, mới tháng ngay lập tức sẽ phản ứng lại, các dũng sĩ, phát lên tiến công, nghiền nát bọn họ. Giống. Trong chớp mắt, La Mã đế quốc binh lính nắm lên trong tay bọn họ vũ khí, lại càng là vượt ở trên chiến mã, làm liền một mạch. Lưu loát động tác, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là chiến trường thực sự lao binh, đồng thời cũng là chính thức thiết huyết chi sư. Thậm chí bọn họ phát lên tấn công, khiến người ta có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Bọn họ khí thế, thật sự là quá to lớn. Như vậy trang diện, để mới tháng phi thường yêu thích. Các dũng sĩ, đại đường thế nhưng là có rất nhiều mỹ nữ, nếu người nào biểu hiện đủ ưu tú, bổ tướng quân liền đem mỹ nữ ban thưởng cho hắn. Giống. Mới tháng câu nói này, lập tức kích lên La Mã đại quân khí huyết, mỗi một người bọn hắn cao hơn giờ binh khí trong tay, gân xanh hung bạo lên. Bọn họ vóc người, bản thân liền đủ rất cao to, hơn nữa như vậy khí thế, lại càng là sẽ cho người cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Bất quá, Đường Linh binh lính sợ hãi vẻ mặt cũng không có lộ ra đến, ngược lại, bọn họ từng cái lấy ra bọn họ vũ khí. Là một cây ngắn, xem thiết côn một vật. Đường Linh binh lính thủ hạ, cầm như vậy binh khí, hoàn toàn khiến người ta không tìm được manh mối. Bọn họ đây là làm gì? Tại sao bọn họ binh khí ngắn như vậy? Khó nói bọn họ yêu thích dùng côn. Ngắn như vậy mà côn, thật có thể đánh chết người sao? Tuy nhiên Đường Linh cùng thập tự viện trinh quân tin tức truyền khắp thiên hạ, thế nhưng hỏa kính tin tức lại không có chính thức truyền lưu. Coi như là có người nghe nói qua tin tức, cũng chỉ là truyền lưu, rất ít người gặp qua vật thật. Điều này cũng làm cho coi như là La Mã đại quân nhìn thấy lửa này thống cũng hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả tránh né suy nghĩ đều không có. Bọn họ cái này thời điểm chỉ muốn tới gần Đường Linh đại quân, sau đó đem Đường Linh đại quân cho nghiền nát. Hai quân cực nhanh tiến tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Nổ súng. Đường Linh ra lệnh một tiếng, phía sau hắn quân đội không chút do dự liền nổ súng. Trong nháy mắt, Đường Linh phía sau truyền đến một trận hỏa dục tiếng vang, mà ở Đường Linh trước người thì lại ngã xuống từng mảng địch nhân. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Làm sao đột nhiên có người ngã xuống? Phát sinh cái gì? Vừa phát sinh cái gì? Các ngươi có nhìn thấy hay không cái gì? Hỏa kính cùng cung tiễn chỗ bất đồng có rất nhiều, lớn nhỏ cùng tốc độ không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Ít nhất cung tiễn bắn ra, người là có thể nhìn thấy, thậm chí phản ứng nhanh đều có thể đủ trốn được cung tiễn. Thế nhưng hỏa dục không giống, hỏa dục nổ súng, chỉ có một viên bé trai bắn ra đến, thậm chí tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể bắt giữ. Vì lẽ đó, La Mã đại quân ngã xuống rất đột ngột khiến người ta cũng không có phản ứng thời gian. Thậm chí rất nhiều người ngã xuống, những người khác không biết nguyên nhân gì. La Mã đại quân đối mặt như vậy chẳng diện, rất có một loại đầy mặt mở mịt cảm giác. Bất quá, cái này thời điểm nhưng truyền đến mới tháng hết lớn. Cẩn thận bọn họ vũ khí. Vũ khí? Nhỏ ống ngắn. Bọn họ làm sao cũng không cách nào để cho vừa không hiểu ra sao sự tình cùng Đường Linh binh lính nắm nhỏ đoạn côn tập hợp. Bất quá, cái này thời điểm trên chiến trường lại truyền tới Đường Linh thanh âm. Nổ súng. Bá. 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 Một trận thanh âm quái dị truyền đến, lại đến là La Mã binh lính ngã xuống. Thậm chí có hạ nhân ý thức nhiều, thế nhưng viên đạn hay là xuyên qua bọn họ khải giáp, trực tiếp xuất tại bọn họ trên thân. Cái kia cường đại uy lực, coi như không có đem người tại chỗ giết chết, cũng sẽ khiến cho rơi xuống dưới ngựa bị ngựa dẫm chết. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Không không. Nổ súng. Nổ súng. Nổ súng. Đường Linh, giống như là áp đảo người tính mạng ma chú một dạng, mỗi một lần hắn vừa mở miệng, cũng là mang ý nghĩa mảng lớn La Mã binh lính tử vong. Hay là cái kia một loại không có tới gần, liền đã qua gắt gao vong. Hơn nữa Đường Linh mở miệng tốc độ càng lúc càng nhanh, La Mã binh lính như là bị thanh nhất khắp cả lại một lần. Lúc này, La Mã đại quân khoảng cách Đường Linh đại quân còn có 70m, thế nhưng bọn họ đại quân ít nhất chết 10 vạn người. Đây là một con số khủng bố, đây cũng là một cái khủng bố hiện tượng. Chinh chiến nhiều năm mới tháng, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Tránh né, mau tránh tránh. Trong giây lát này, mới tháng có một loại hoảng hốt cảm giác. Thậm chí chính hắn cũng không dám xông về phía trước nữa, bởi vì hắn bên người người cũng đã chết, hắn đã là trong quân đội phía trước nhất người. Chỉ có chính thức gặp phải nguy hiểm thời điểm, mới tháng có thể đủ chính thức ý thức được nguy hiểm. Lúc này xông lên phía trước nhất hắn, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Đó là một đội vô hình tay nắm ở hắn trên yết hầu. Vì lẽ đó, hắn người tướng quân này hoảng hốt. Đây là khi hắn mệnh lệnh này một hồi đạn, hắn mới sâu sắc minh bạch chính mình sai lầm. Mới tháng mệnh lệnh này một hồi đạn, La Mã đại quân trùng kích tư thế ngay lập tức sẽ hạ xuống được, thậm chí rất nhiều người muốn tránh né lên. Thế nhưng bọn họ cái này thời điểm, ngay tại đường linh hỏa kính xạ kích bên trong phạm vi. Đồng thời, bọn họ không có bất kỳ cái gì địa phương có thể trốn. Dưới chương 497, giết người như cắt cỏ yêu cầu từ đặt trước. Nổ súng. Đường linh lại một lần nữa nổ súng mệnh lệnh ban xuống, lần này coi như thật chính hoàn toàn lộn xộn. La Mã đại quân không có tấn công khí thế, đồng thời không có chỗ tránh né, điều này làm cho bọn họ càng giống là trực tiếp thành điểm ngắm, đứng bất động điểm ngắm. Như vậy điểm ngắm, đối mặt hỏa kính, chỉ có một kết quả, trực tiếp bị bắn giết. Xì. Thử. Thử. Hỏa thống biến đạn, thế nhưng vệ nhân độc phong vĩ châm mở dạng, trực tiếp xuyên thấu La Mã binh lính quân giáp, tiến vào bọn họ trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, máu tươi tung tóe. Cái kia tung tóe máu tươi, cũng không có khiến người ta cảm thấy tỉnh táo, ngược lại, sự sợ hãi ấy khiến người ta càng thêm hoảng loạn. Bọn họ hoảng loạn tìm kiếm công sự, cuối cùng mới phát hiện, chỉ có trước người mình chiến hữu mới là chính mình công sự. Thế nhưng, cái này công sự lại rất nhanh ngã xuống. 007 Đường Linh không thể một lần nổ súng, cũng là muốn tính mạng người thời điểm. Loại này manh liệt hoảng sợ, thậm chí ngay cả mang theo mới thắng cũng đều là khắp nơi tán loạn. Vốn là hắn bất động không có việc gì, dù sao Đường Linh nói đem hắn giữ lại. Hiện tại hắn nhất động, trái lại không ít viên đạn cùng hắn gặp thoáng qua. Thậm chí trên người hắn cũng đã mang không ít vết thương. Không khỏi đau đớn, tương tự một lần lại một lần đang nhắc nhở mới thắng, hắn khả năng bất cứ lúc nào sẽ chết. Không được, không được, ta nhất định phải tìm tới công sự, ta không thể chết được, ta nhất định phải tìm tới công sự. Lúc này mới thắng đã không có tấn công kích tỉnh, cái này thời điểm hắn chỉ có một suy nghĩ, cái kia liền mạng sống. Tránh thoát khỏi Đường Linh trong tay thần bí vũ khí tiến công, cuối cùng sống sót. Nghĩ như vậy phương pháp, sâu sắc cắm rễ ở trong đầu hắn, muốn làm cho đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hắn tọa kỵ giữ lại máu tươi thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên. Sau đó, hắn quay về phía sau hắn binh lính lớn tiếng la lên, xuống ngựa, trốn ở thân ngựa về sau, trốn ở thân ngựa sau. La, không có tránh né chỗ, không có che chắn đủ bật, mã thất chính là bọn họ thất bại. Hơn nữa mã thất đủ đéo tốt, tuyệt đối có thể trung hòa Đường Linh trong tay thần bí vũ khí lực sát thương. Cái kia xem cung tiễn một dạng, cũng không phải cung tiễn đồ vật, đúng ra không thể bắn thủng mã thất, mới thắng tin chắc. Quả nhiên, rất nhiều binh lính nghe theo mệnh lệnh của hắn xuống ngựa, dùng mã thất che chắn chính mình, tổn thương ngay lập tức sẽ giảm thiểu rất nhiều. Chỉ là bọn hắn mã thất không ngừng bạo động. Tuy nhiên mã thất không có ngay tại chỗ tử vong, thế nhưng cái kia kịch liệt đau đớn, đủ khiến cái này mã thất mất đi sở hữu lý trí. Cũng chính là trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường hoàn toàn lộn xộn, những chiến mã kia trực tiếp phát điên, mà La Mã binh lính lại càng là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Bọn họ cần khống chế mã thất, phòng bị phát điên mã thất, đồng thời còn phải tránh né hỏa thống công kích. Có thể nói, rất nhiều La Mã binh lính không có bị Đường Linh hỏa thống cho đánh chết, trái lại trực tiếp bị mã thất đạp cho chết. Lúc này mới thắng, không muốn là ở đội ngũ hàng trước nhất, hắn đều rất có thể trực tiếp bị loạn mã đạp cho chết. Cũng chính là cái này thời điểm, Đường Linh xuất lĩnh 10 vạn đại quân thu nổi lửa kính, nắm lên trói buộc ở phía sau bọn họ binh khí. Sau đó, tấn công. Giết a. Đường Linh 10 vạn đại quân tiếng la giết, cùng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, thức tỉnh rất nhiều người. Lúc này rất nhiều người mới có một loại như vừa tỉnh giấc chiêm bao cảm giác, nguyên lai trước người bọn họ còn có 10 vạn đại quân. Sau đó, nhìn cái này 10 vạn đại quân tấn công trận thế, bọn họ lại có chút thức tỉnh. Bởi vì, cái kia để bọn hắn e ngại, giết người trong vô hình nhỏ đoạn côn, lại bị thu lại. Bọn họ hiện tại nắm là chân chính vũ khí, giống như bọn họ cứng đối cứng binh khí. Điều này làm cho La Mã đại quân cảm giác được hy vọng. Như vậy đụng nhau, bọn họ nói không chắc có mạng sống thời cơ. Vì lẽ đó, bọn họ tất cả mọi người cũng tinh thần chấn động. Cái này thời điểm, trong đám người lại càng là truyền đến mới nguyệt thanh âm. Lên ngựa, tất cả mọi người lên ngựa, giết bọn họ, giết bọn họ. Mới tháng phản ứng đầu tiên chính là lên ngựa giết địch, thế nhưng khi hắn thật muốn lên ngựa thời điểm, mới phát hiện mình mã thất đã bị thương thật nặng. Trước thời điểm, còn phi thường làm ở Mỹ, lúc này đã chảy máu quá nhiều, thoi thoát. Mới tháng còn không có lên ngựa, hắn mã thất cũng đã trực tiếp thành mềm dạy tôm. Không chỉ là hắn, La Mã binh lính mã thất phần lớn như vậy, coi như không có bị thương mã thất, cái này thời điểm cũng là kinh hãi quá độ, vạn phần hoảng sợ, rất khó khống chế. Nay cùng La Mã đại quân trước khống bãi nuôi ngựa mặt hoàn toàn khác nhau. Bọn họ lúc này, căn bản hình thành không chiến đấu lực. Mà một mực Đường Linh 10 vạn đại quân đã giết tới. Không tên lạc. Đầu người quẳng, máu tươi tung tóe. Đường Linh 10 vạn đại quân, thời gian này mới chính thức thể hiện ra bọn họ năng lực giết người. Trước đó, La Mã đại quân vẫn cho rằng Đường Linh 10 vạn đại quân là không được, không phải vậy lời kia, bọn họ cũng sẽ không khinh thị như vậy. Cho tới sau đó, bọn họ bị đánh thành như vậy, lại càng là bởi vì Đường Linh 10 vạn đại quân có đặc biệt vũ khí, lợi dụng gian tráng như kế, cho nên mới sẽ như thế. Thế nhưng, chờ bọn họ chính thức chính diện đối mặt Đường Linh 10 vạn đại quân thời điểm, bọn họ mới chính thức cảm giác được hoảng sợ. Cái kia 10 vạn người là chiến trường thực sự lao tướng, trong tay bọn họ binh khí so với bất kỳ một cái binh khí cũng còn muốn sắc bén. Thậm chí, coi như là bọn họ toàn thắng thời kỳ, cùng cái này một nhánh quân đội chính diện giao phong cũng không nhất định có toàn thắng khả năng. Lúc này đã bị đánh thành một nồi loạn cháo La Mã đại quân thì càng thêm không có khả năng. Đường Linh xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân chỗ đi qua, lại càng là chính thức giải thích cái gì gọi là giết người như cắt cỏ. Bọn họ lại như gặt lúa mạch một dạng, không cần tiêu hao khí lực gì, liền trực tiếp thanh lý một mảnh. Hơn nữa, thanh lý tốc độ càng lúc càng nhanh. Một phút, La Mã trong đại quân có thể đủ đứng, chỉ còn lại mới tháng một người. Lúc này mới tháng, bị hoàn toàn vây quanh. Ngươi biết bản vương tại sao giữ lại ngươi sao? Ngươi là muốn cho ta dẫn ngươi đi La Mã? Lúc này mới tháng, thanh âm 3.2 có chút run rẩy. Hắn không muốn để cho chính mình biểu hiện mềm yếu cùng sợ sệt, thế nhưng, hắn người đàn ông trước mắt này, khí thế thật sự quá mạnh mẽ. Trước thời điểm cảm giác không sâu, cái này thời điểm nhưng dường như bị gác ở trên lửa nướng một dạng. Đi La Mã, không cần ngươi. Bản vương đem ngươi giữ lại, là bởi vì bản vương muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là chính thức sống không bằng chết. Đường Ninh nói xong, sau đó quay về bên người tướng sĩ phân phó nói, bản vương phải đem hắn lăng trì xử tử, muốn ở trên người hắn, cắt trên 3,600 đao, không cắt xong 3,600 đao, hắn không cho phép chết. Thí, lăng trì mọi người không biết, thế nhưng nghe được Đường Ninh miêu tả như vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lại đến, bọn họ lại có một loại hạ giận cảm giác. Mà mới tháng, thì là bị dọa đến có giúp mãi. Chương 498, dùng công thay thủ yêu cầu từ đặt trước. Đường Ninh thắng lợi, đại thắng mà về. Bất quá, hắn lại không có loại kia đại thắng mà về vui sướng. Bởi vì La Mã người hung tàn, sâu sắc khắc ở Đường Ninh trong đầu. Hắn biết rõ, hiện tại đại đường là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là đại đường chính là an bình. Ở đại đường quanh thân bách tính, lại càng là khả năng bất cứ lúc nào chịu đến uy hiếp. Điều này cũng làm cho hắn kiên định hơn trước suy nghĩ. Đường Ninh khải hoàn hồi triều, chúng đại thần cũng ra nên tiếp ở cửa tiếp. Thế nhưng, làm biên cương phát sinh tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết bị công bố sau khi đi ra, tất cả mọi người một loại nội tâm trầm trọng cảm giác. Bệ hạ, biên cương bách tính an toàn, hay là thời khắc khiến người ta lo lắng a? Xâm lấn sát phạt, thương tổn to lớn nhất, hay là biên cương bách tính? Dù sao, những người muốn tấn công đại đường người, trước hết công kích chính là đại đường biên cương. Đặc biệt là nghe nói, những cái La Mã đại quân quay về biên cương bách tính, tùy ý giết ngược, thậm chí nắm huyết dính màn đầu, trong mọi người tâm đều là lạ kỳ phẫn nộ. Đương nhiên, còn có đối với bách tính trải qua đồng tình. Hưng, bách tính cổ vong, bách tính khổ. Dưới trời đất chịu khổ nhiều nhất chính là 30 bách tính. Những này La Mã đại quân chỉ là một cái ví dụ, bất quá, coi như không có La Mã đại quân, khẳng định cũng sẽ có Đường đại quân uy hiếp bọn họ đại đường bách tính. Đúng vậy a. Chiến loạn không ngừng, bách tính không nghỉ. Thậm chí rất nhiều bách tính dốc sức làm cả đời, tích góp cả đời, kết quả một hồi chiến tranh đến, liền toàn bộ phá hủy. Rất nhiều người cảm thán, là một loại không thể ra sức cảm giác. Thiên tai nhân họa, rất nhiều khi đợi là nhân lực không thể bận tâm. Lại như bọn họ hiện tại đại đường, có thể đủ tiêu diệt những người kia họa, thế nhưng bọn họ cũng không thể đem sở hữu binh lính toàn bộ sắp xếp ở biên cương. Coi như có thể đủ sắp xếp, cũng không có nhiều như vậy binh lính. Nói cách khác, biên cương trung quy có phòng thủ không tới địa phương. Nếu là như vậy, kẻ địch kia xâm lấn, đại đường biên cương bách tính nhất định bị thương. Lúc này Lý Thế Dân cũng là đầy mặt tâm trầm. Khó nói, muốn cho chấm học tập thủy hoàng đế, đem chấm biên cương cũng chúc lên trường thành đến. Chúc trường thành là một cái tốt vô cùng phòng ngự nơi khác phương pháp. Thế nhưng, trong này công trình lượng thật sự quá lớn, là chân chính hao tiền tốn của. Lúc này đại đường, cho dù có thực lực này, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện này. Dù sao, hiện tại bách tính cần chính là an ổn. Lý Thế Dân câu nói này cũng không phải dò hỏi mọi người, lại càng là một loại lo quá yếu nhiễu cảm thán. Mọi người rõ ràng cũng cảm giác được Lý Thế Dân lo lắng. Vậy hạ, không bằng nhiều hơn nữa chiêu mộ binh lính, tăng cường biên cương phòng thủ. Đúng vậy a. Vậy hạ, hiện tại đại đường phồn hoa, có thể ủng lập binh lính. Chỉ cần chúng ta nắm giữ binh lính, chúng ta đại đường biên cương khẳng định biết càng thêm an ổn. Lần thứ hai tăng binh, ở mọi người nhìn lại, không thể nghi ngờ là một cái làm rất dễ phương pháp. Chỉ cần đại đường binh lính đủ, cái kia mặc kệ nơi nào phát sinh chiến sự, cũng có thể cố thủ ở, chờ đến viện quân đến, chiến loạn liền biết dễ dàng giải quyết. Cứ như vậy, dân chúng chịu khó khăn tự nhiên là thiếu. Đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo suy nghĩ. Bất quá, nghĩ như vậy phương pháp cũng là có người phản đối. Không thích hợp, như vậy không thích hợp, binh lính nhiều hơn nữa, cũng vô pháp cố thủ phòng tuyến, hơn nữa quá nhiều binh lính, đối với đại đường tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại liên lụy. Đúng đấy, muốn cố thủ ở yên tâm, trừ phi toàn dân giai binh, chỉ có như vậy, có thể đủ bảo đảm chính thức an toàn. Toàn dân giai binh, điều này làm cho thần không khỏi nghĩ đến vương gia mộ binh chế, đặc biệt là ở trong quân doanh chờ 2 năm về sau tối ngũ, nắm giữ nhất định lực chiến đấu. Đây là một cái rất tốt phương pháp, chỉ là thời gian này quá ngắn. Thời gian dài, chiêu mộ binh lính dĩ nhiên là nhiều. Như vậy tham gia quân đội binh lính, tự nhiên cũng là nhiều. Chỉ cần có đủ thời gian, đủ to lớn quân đội, thật là có khả năng làm được toàn dân giai binh. Thế nhưng, thời gian này có thể là 10 năm, mấy chục năm, trên 100 năm. Đây không phải một cái ngắn vấn đề thời gian. Mà những người này qua đi, đại đường là cái dạng gì, tất cả mọi người không được biết. Có thể mấy chục năm, đại đường lãnh thổ lần thứ 2 mở rộng người, cái kia đến thời điểm đó cần người thì càng thêm nhiều. Vì lẽ đó, loại này cường binh phương pháp cũng là có thiếu hụt. Những này các loại đều là khiến người ta lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Lúc này, Đường Ninh lại đột nhiên phát ra tiếng. "Bệ hạ, kỳ thực có một cái nhất lao vĩnh giật cách nào?" Người nói là, "Không sai, tiêu diệt La Mã đế quốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một phần lớn tài sản, thu nhất định là không chịu nổi. Không sợ tặc ăn trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Huống hồ đại đường một cái lớn như vậy nước nhà ở tại bên trong, lại không thể di động. Nếu như người khác vẫn ghi nhớ, khó tránh khỏi là sẽ xảy ra chuyện. Cái này thời điểm, chỉ có dùng công thay thủ." Chỉ có đem sở hữu địch nhân đều tiêu diệt, đại đường mới chính thức an bình. Ở La Mã đại quân xuất hiện một khắc đó, Đường Ninh thì có như vậy dự định. Thế nhưng là, cái kia La Mã đế quốc ở cái kia a. La Mã đế quốc đại quân, tuy nhiên giết tới đại đường, thế nhưng ở lớn không không bảy đường, trên căn bản tất cả mọi người không biết La Mã đế quốc ở nơi nào. Bọn họ chỉ biết một phương hướng, đó chính là phía tây. Cho tới rốt cuộc là phía tây nơi đó, bọn họ liền không được biết. Kỳ thực, chúng ta chỗ lục địa là một cái hình tròn, mặc kệ La Mã Đế quốc ở vậy, chúng ta vẫn đi hướng tây khẳng định sẽ tìm được bọn họ. Thậm chí chúng ta vẫn đi hướng tây, vượt qua đại hải, lại có thể một lần nữa trở lại đại đường. Đối với ở phương diện này nội dung, rất nhiều người cũng đã sớm có suy đoán, thế nhưng bọn họ không có năng lực đi chứng minh điểm này. Nhận thức tính hạn chế cũng làm cho bọn họ không nghĩ tới nhiều như vậy. Vì lẽ đó, làm Đường Linh nói ra điểm này thời điểm, tất cả mọi người mới có một loại bừng tỉnh cảm giác. Nguyên lai chúng ta lục địa là tròn, nguyên lai hướng về một phương hướng tiến lên, lại có thể một lần nữa trở lại đại đường. Vậy vẫn hướng về phía tây đi, chúng ta có thể đuổi theo Thái Dương. Khoa phụ chụp nhật hình ảnh lập tức xuất hiện ở mọi người trong óc. Bản Vương trước theo bệ hạ đã nói, phải đem đại đường chế tạo thành một cái Nhật Bất Lạc quốc gia, hiện tại Bản Vương liền định đem những cái đối với chúng ta đại đường có uy hiếp quốc gia toàn bộ bóp chết từ trong trứng nước. Là Đường Linh dự định viễn chinh. Chương 499, vậy liền một đi không trở lại yêu cầu từ đặt trước. Viễn chinh, đây tuyệt đối là một cái không phải chuyện nhỏ sự tình. Muốn là người bình thường, chuyện này nhất định là phải trải qua trọng đại triều nghị, sau đó chậm chạp không thể được ra một cái kết luận cuối cùng. Thế nhưng, chuyện này đổi thành Đường Linh thì lại không giống nhau. Hắn nhắc lên ra viễn chinh, trên căn bản chuyện này cũng là xác định được. Đó chính là Đường Linh muốn viễn chinh. Tin tức này biết rõ người không nhiều, thế nhưng cũng đủ để mấy người lo ngại. Vương gia, ngài thật muốn đi xa chinh. Vũ Mị Nương nhìn Đường Linh, một mặt lo ngại. Nàng không nghĩ tới, Đường Linh dĩ nhiên sẽ có nghĩ như vậy phương pháp. Đây chính là viễn chinh, là một cái tức nguy hiểm, lại không biết ngày về được a. Nếu lần này Đường Linh đi, cái kia lần sau trở về cũng không biết là đến lúc nào. Vì lẽ đó, Vũ Mị Nương nội tâm là vạn phần cấp thiết cùng mâu thuẫn. Đúng vậy a, bản vương muốn đi đem những cái mối họa toàn bộ cho tiêu trừ hết. Đường Linh nhìn trước mắt Vũ Mị Nương, biểu hiện không khỏi. Vũ Mị Nương vẫn chờ ở bên cạnh hắn, lâu dài ở chung, trong đó tình nghĩa Đường Linh tự nhiên là biết rõ. Thậm chí Đường Linh còn biết, Vũ Mị Nương cũng đã cùng Trường Nhạc tạo mối quan hệ. Hai cái người cũng đã tình như tỉ muội. Từ đây có thể thấy được, Vũ Mị Nương đối với Đường Ninh là thật để bụng. Cái này thời điểm, Vũ Mị Nương nghe Đường Ninh, lại càng là trực tiếp bật thốt lên. Có thể hay không mang ta lên? Ừm. Ta có thể thay vương gia phân ưu, ta có thể chăm sóc tốt vương gia sinh hoạt từ ngày, ta đồng dạng cũng được, ra chiến trường chiến đấu. Lúc này Vũ Mị Nương ánh mắt nhiệt liệt. Thế nhưng là, vương gia, hiện tại ta đã phi thường lợi hại, thật. Ta không chỉ biết coi bói học, sẽ quản lý, thậm chí quân đội chiến trường chém giết ta cũng học, còn có cái kia hỏa kính sử dụng phương pháp, ta cũng quen luyện nắm giữ khiến. Ta đã không phải là lúc trước nhu nhược nữ tử, vương gia, để ta đi theo bên cạnh ngươi đi. Vũ Mị Nương hai mắt có ánh ánh quang, xuất hiện ở Đường Linh bên người, nàng vẫn luôn phi thường nỗ lực. Bất kể là làm con nhà, hay là tiến hành khoa cử, nàng đều trả giá thường nhân vô pháp tưởng tượng nỗ lực. Thậm chí, nàng nói vậy chút, cũng đã đủ làm người ta giật mình. Một cái cô gái yếu đuối, dĩ nhiên đi học tập quân đội chém giết kỹ xảo, lại vẫn đi đánh bạo, nhưng luyện tập người người sợ hãi hòa kính. Một cái đã có công danh nữ tử, cái này thời điểm dĩ nhiên đồng ý quên đi tất cả. Như vậy các loại, đặt ở bất luận người nào bên trên, đều là thật không thể tin. Cái này đã vượt qua người bình thường nhận thức, thậm chí xưa nay sẽ không có người sản sinh nghĩ như vậy phương pháp. Sau đó, Vũ Mị Nương nhưng làm, hơn nữa toàn làm được. Nàng làm như vậy đồng ý, chính là muốn cách Đường Linh gần một điểm, gần thêm chút nữa. Lại như hiện tại, nàng muốn dừng lại ở Đường Linh bên người một dạng. Loại kia việc nghĩa chẳng từ nan tới gần, bất quá quá trình này, cần trả giá cái gì? Đối với người khác mà nói, Đường Linh khả năng chính là một cái vương gia. Thế nhưng, đối với Vũ Mị Nương tới nói, Đường Linh là toàn bộ thế giới. Nàng đồng ý vĩnh viễn truy đuổi, vĩnh viễn tùy tùng thế giới. Ngươi thật muốn cùng bản vương đây? Ở Vũ Mị Nương trong mắt, Đường Linh nhìn thấy rõ ràng tình nghĩa. Hắn không nghĩ tới, Vũ Mị Nương dĩ nhiên sẽ như thế chủ động, hơn nữa như vậy tình thâm. Ta đồng ý, ta đồng ý. Lúc này Vũ Mị Nương so với Đường Linh càng thêm kích động. Nàng muốn dùng chính mình tất cả, biểu đạt mình lúc này đồng ý, thế nhưng đến cuối cùng, chỉ còn dư lại từ nghèo. Cấp thiết tâm làm cho nàng hoảng loạn như cái hải tử. Vậy ngươi cũng biết, lần này viễn chinh rất có thể vừa đi không về. Vậy liền một đi không trở lại. Lúc này Vũ Mị Nương hoàn toàn như là một cái chiến sĩ, coi như là chịu chết, nàng cũng nguyện ý cùng Đường Linh cùng một nơi. Trên mặt nàng kiên nghị, tương tự biểu đạt nàng quyết tâm. Vậy ngươi biến căn bản vương đi thôi. Tạ vương gia tất thành. Vũ Mị Nương mừng đến phát khóc, sau đó đẩy mặt hoan hỉ đi đến phòng nàng, thu dọn đồ đạc. Vũ Mị Nương đi rồi, trong phòng dị thường không đãng. Bất quá, Đường Linh đột nhiên nói, đi ra đi. Nguyên lai ngươi đã sớm biết ta ở đây a? Không, ta là cảm giác được ngươi tiếng hít thở. Đường Linh nhìn đầy mặt bình tĩnh, từ từ đi ra trưởng nhạc công chúa. Sau đó, vươn tay ra nắm chặt tay nàng. Ngươi nghĩ không muốn cùng ta cùng một nơi, ra cửa viễn chinh? Không nghĩ. Ừm. Trường Nhạc ngữ khí bình tĩnh, như là đã sớm nghĩ kỹ như vậy tràn diện một dạng, không chút hoang mang. Bất quá, Đường Linh nắm tay nàng, có thể đủ cảm giác được, tay nàng có chút nặng, có chút run rẩy. Làm cho cái gì? Ta không có mị nương như vậy năng lực, nếu cùng ngươi cùng một nơi viễn chinh, khẳng định biết liên lụy ngươi. Vì lẽ đó ta đồng ý quản lý tốt ngươi tất cả, chờ ngươi trở về. Nói tới chỗ này, Trường Nhạc công chúa ấm lòng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này, cười làm cho đau lòng người. Trương Nhạc còn là một cái thiếu nữ, bản thân cũng có được thiếu nữ mà bát. Thế nhưng, khi nàng cùng Đường Linh hôn sự xác định được, nàng tính tình thu lại rất nhiều. Lúc này nàng càng giống là một cái hiểu chuyện phu nhân, chờ đợi chính mình viện trinh trượng phu trở về. Mà nàng ở trong nhà, sắp xếp tất cả, không thể sớm chiều ở chung, thế nhưng là đồng ý một mực chờ đợi, tướng mạo tư thủ. điểm này bài là rất nhiều người cũng không làm được. Huống chi Trường Nhạc còn là một cái thiếu nữ, còn là một cái công chúa. Nàng Triệu tuy nhiên không có nhiệt liệt quyên thuật, thế nhưng biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Báo đáp ta lúc trở về, ta cưới ngươi khỏe. Được. Vốn là Đường Linh cùng Trường Nhạc hôn kỳ chỉ còn dư lại một năm, thế nhưng Đường Linh Viễn Trinh cái này hôn kỳ khả năng liền thật có thể không biết là đến lúc nào. Hơn nữa khắp thời gian dài đối với người tới nói hoàn toàn là một hồi giàn vặt. Đối với Trường Nhạc đáp ứng một tiếng, Đường Linh tự nhiên là tình ý nồng đậm. Bất quá càng là cái này thời điểm, càng không dám làm bất kỳ vượt qua sự tình, bởi vì kịch liệt về sau làm lạnh càng thêm gian nan. Cái này thời điểm duy trì hiện tại ôn hòa là tốt rồi. Lúc này Vũ Mị Nương cùng Trường Nhạc đã vững vàng chiếm cứ Đường Linh nội tâm thất. Sáng sớm Lý Thế Dân truyền đạt chiếu lệnh, vì là đại đường bách tính an bình, Đường Linh sắp sửa Viễn Trinh La Mã. Chương 500, Nguyễn Vương gia vạn thắng trở về yêu cầu từ đặt trước. Vương gia muốn Viễn Trinh, các ngươi biết không? Nghe nói là chinh chiến một người tên là La Mã Đế quốc quốc gia. Các ngươi nói, cái này La Mã Đế quốc đến cùng là dạng gì một cái quốc gia, trước đây làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Rất nhiều người đối với Đường Linh muốn chinh chiến quốc gia cũng không hiểu, bởi vì La Mã Đế quốc đại quân xuất hiện nhanh, bị tiêu diệt cũng nhanh. Thậm chí tin tức còn triệt để truyền vào trong đại đường, bọn họ cũng đã bị Đường Linh đại quân cho tiêu diệt. Bất quá, vẫn có tin tức linh thông người, biết rõ tin tức. La Mã Đế quốc ta tuy nhiên không biết, thế nhưng ta lại biết rõ, một đoạn thời gian trước, La Mã Đế quốc đại quân tiến công chúng ta đại đường. Tiến công đại đường. Vậy bọn họ khẳng định thất bại đi. Khẳng định thất bại, không phải vậy, chúng ta cũng có thể nghe được tin tức. Ta cũng cảm thấy binh lính, chúng ta đại đường có vương gia, người phương nào có thể chiến thắng vương gia. Đường Linh hoàn toàn là đại đường trong lòng bách tính chiến thần, thậm chí người khác cũng chưa có nói ra kết quả, những người khác cũng đã đoán ra kết quả. Hơn nữa, nói cũng nói có lý có chứng cứ. Bất quá, cũng xác thực như vậy. Dù sao La Mã Đế quốc đại quân đúng là trong đại đường bộ lật lên cái gì bọn nước, bọn họ động thủ địa phương là ở đại đường xa xôi bên cạnh. Quả nhiên cái này thời điểm có người khẳng định bọn họ đáp án, bọn họ là thất bại. Bất quá bọn họ giết rất nhiều người, giết người đây chết rất nhiều bách tính chứ. Đúng, hơn nữa những cái La Mã Đế quốc người không chỉ sát giết, bọn họ còn nắm trẻ sơ sinh huyết dính màn đầu ăn. Cái gì, đây quả thực là xuất sinh hành động. Cầm thú, những người này chính là cầm thú, đáng chết, thật đáng chết. Liền trẻ sơ sinh cũng không dung tha, những người này giết tới, như vậy người nên tru sát. Nghe được La Mã đại quân như vậy hành động, không có một cái nào bách tính bình tĩnh. Bọn họ ở tại Trường An, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền không phải bách tính. Đồng dạng là bách tính, nếu bọn họ ở tại biên cương, cái kia chết chính là bọn họ. Những cái chết đi hài tử chính là bọn họ hài tử. Vì lẽ đó, chính bọn hắn tuy nhiên không có bị thương tổn, thế nhưng đối với dạng này đáng ghét hành động, bọn họ là cảm động lây, căm ghét cùng cực. Bọn họ đối với Đường Linh dạo sát hành động, lại càng là người người tán thưởng. Lúc này lại có người nói tiếp, vương gia sở dĩ muốn đi Viễn Trinh La Mã, chính là muốn đem cái này La Mã Đế quốc hoàn toàn diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, để bọn hắn vĩnh viễn không có thời cơ lại trinh BC chiến đại đường. Đây chẳng phải là nói vương gia kỳ thật là vì chúng ta xuất trinh? Cái này dường như là a, nghe nói cái kia La Mã Đế quốc rất xa, nói như vậy xa như vậy chiến tranh quá hao tổn tài lực, vĩnh viễn hậu hoạn, vương gia đây là muốn bảo vệ chúng ta vạn thế thái bình a. Ta còn tưởng rằng vương gia chinh chiến cái kia La Mã là bởi vì La Mã có vô tận tài phú đây. Lúc này lan lộn đa nhân khẩu bên trong nỉ non, bọn họ vừa mới bắt đầu không hiểu Đường Linh tại sao phải đi chinh chiến một cái xưa nay cũng chưa từng nghe nói qua tên quốc gia, thậm chí không xa vạn lý. Cho tới bây giờ bọn họ mới chính thức minh bạch nguyên lai Đường Linh chinh chiến La Mã mục đích ở đây, vĩnh viễn trừ hậu họa, đây là Đường Linh cho đại đường bách tính tốt nhất bảo đảm đi. Lúc này Trường An bách tính nội tâm cảm động, chúng ta nhưng cho vương gia tiễn đưa chứ? Tiễn đưa, ta cũng đi, ta cũng muốn đi cho vương gia tiễn đưa, ta còn muốn cho vương gia khẩn cầu bình an. Đúng, cho vương gia khẩn cầu bình an, xa vương gia bình an trở về. Nên có người đưa ra phải cho Đường Linh tiễn đưa thời điểm, rất nhiều người muốn cũng không muốn sẽ đồng ý, thậm chí có người tự phát tổ chức ra thay Đường Linh khẩn cầu bình an, vì là Đường Linh tiễn đưa. Tin tức này truyền bá rất nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền truyền khắp toàn bộ Trường An. Đường Linh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, lúc này hắn đang tại chỉnh đốn hắn 30 vạn đại quân. Là lần này hắn 30 vạn đại quân muốn toàn bộ điều động, vì lẽ đó rất nhiều thứ hắn đều muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Lại là một đêm, sáng sớm ngày thứ hai chính thức đến Đường Linh xuất phát thời điểm. Cái này một ngày, Lý Thế Dân xuất lĩnh lấy đại đường văn võ bá quan cũng đến cho Đường Linh tiễn đưa. Lúc này thời gian còn rất sớm, trời mới tờ mờ sáng. Lúc mới bắt đầu đợi, tiễn đưa đội ngũ chỉ có đại đường văn võ bá quan. Lại sau đó, tiễn đưa trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện bách tính thân ảnh. Lại đến, bách tính thân ảnh càng ngày càng nhiều. Bọn họ đi theo tiễn đưa đội ngũ, cũng không nói lời nào, muốn không có ồn ào, lặng lẽ tùy tùng. Chỉ là trong đội ngũ, tình cờ có tiếng ho khan cùng tiểu hài tử thanh âm. Lại sau đó, tiễn đưa đội ngũ càng ngày càng to lớn, tiễn đưa người cũng càng ngày càng nhiều. Chờ Đường Linh đi ra Trường An thành thời điểm, phía sau hắn theo một mảnh đen kịt người có tới hơn triệu. Lúc này Trường An thành đại quân đã sớm lần thứ hai chờ đợi, làm Đường Linh quay đầu lại thời điểm hắn chấn động toàn thân. Hơn triệu Trường An thành bách tính đi theo phía sau hắn, bọn họ tự phát hành vi nhưng biến thành hữu trật tự quân đội mở dạng, không nói một lời, tình thâm ý nồng. Như vậy trang diện là Đường Linh xưa nay không hề tưởng tượng quá. thậm chí trong đó rất nhiều tiểu hải tử cũng dị thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, không náo không náo. Đường Ninh, lần này ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, còn có người chờ ngươi trở về đây. Lúc này Lý Thế Dân không hề giống là một cái quân vương, càng giống là một ngôi nhà giống nhau. Tuy nhiên một mực ở tâm tâm niệm niệm, nhưng vẫn là rất phiền phức. Kỳ thực, hắn là không muốn Đường Ninh viễn chinh, bởi vì cái này La Mã đúng là quá xa. Dùng 30 vạn đại quân đi chinh chiến một cái to lớn quốc gia, cũng là một cái nguy hiểm sự tình. Thế nhưng, Đường Ninh lại không được không làm như thế, bởi vì ai cũng không biết La Mã đế quốc lần sau đến, thực sự làm cái gì. Lúc này Trương Nhạc ở Lý Thế Dân phía sau, nhìn Đường Ninh, nhếch miệng. "Được." Đường Ninh nhẹ giọng đặt đến, giọng thành khẩn. "Hy vọng ngươi có thể được thắng trở về, đại đường cũng cần ngươi." "Nhất định như vậy." "Được, một đường cẩn thận." Lý Thế Dân cùng Đường Ninh cũng đều không tiếp tục nhiều lời, rất nhiều chuyện trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Rất nhanh, Đường Ninh tổ chức quân đội, chuẩn bị xuất phát. Nguyễn Vương gia vạn thắng trở về. Nhìn Đường Ninh bắt đầu đi xa thân ảnh, triều đình văn võ đại thần cùng kính hướng về Đường Ninh cúc thi lễ. Mà ở phía sau bọn họ, toàn bộ Trường An hơn triệu dân bách tính cũng đều dồn dập cúc thi lễ. Nguyễn Vương gia vạn thắng trở về. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chân tình sáng khoác. Lúc này, coi như là Đường Ninh không có cái gì ly biệt tình, cũng không nhịn được xúc động từ sâu. Bất quá, hắn cũng không quay đầu, mà là trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Phía sau hắn, 30 vạn đại quân cũng không có người quay đầu lại. Tuy nhiên bọn họ biết rõ, ở tiễn đưa trong đội ngũ, khả năng có hắn nhóm phụ mẫu. Thế nhưng bọn họ trầm mặc không hề có một tiếng động, quyết chí tiến lên. Chương 501, uy hiếp yêu cầu từ đặt trước, vương gia, chúng ta cái này thật giống, không phải đi La Mã đế quốc đường à? Tuy nhiên chưa từng đi La Mã đế quốc, thế nhưng Đường Ninh đại khái lộ tuyến là rõ ràng, mà Vũ Mị nương đồng dạng cũng là như thế. Lúc này bọn họ đại quân cũng không có hướng về phía tây mà đi, mà là hướng về đông phương mà đi, thật giống muốn vượt qua đại hải mở dạng. Vậy sẽ khiến Vũ Mị nương không khỏi hiếu kỳ. Vương gia không phải nói, từ lục địa đến La Mã đế quốc sao, khó nói hiện tại đổi thành trên biển. Chúng ta là muốn đi La Mã đế quốc, bất quá ở đi La Mã đế quốc trước, chúng ta muốn đi một hồi quốc gia khác. Đi quốc gia khác? Tại sao? Lúc này Đường Ninh đại quân đã chuẩn bị sung túc, nếu đi quốc gia khác, không thể nghi ngờ là đi vòng. Như vậy đi vòng, khiến người ta có chút muốn không hiểu. Đi quốc gia khác, bọn họ tự nhiên cũng là an ổn. Ồ, vương gia ngươi là nghĩ uy hiếp bọn họ. Trong chớp mắt, Vũ Mị nương minh bạch Đường Ninh ý đồ, sau đó không tiếp tục nhiều lời. Uy hiếp các quốc gia, có thể bảo đảm đại đường an ổn. Dù sao, Đường Ninh nhưng là phải biết trình, nếu cái này thời điểm có người ở đại đường làm việc, nói không chắc sẽ xuất hiện cái gì hoảng loạn. Như vậy thời điểm, uy hiếp một hồi, những quốc gia khác tự nhiên cũng là an ổn. Mọi người đối với hành động này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sau đó Đường Ninh xuất lĩnh lấy hắn 30 vạn đại quân, đi tới đại đường cái thứ nhất phụ trúc quốc, Cao Cú Lệ. Tướng quân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hoang mang hoảng loạn, thành hình dáng gì? Cao Cú Lệ thống trị người bên cái Tô Văn vẫn không nói gì, hắn phó tướng cũng đã thay hắn quáng đê vỡ trách cứ. Những năm gần đây, bọn họ Cao Cú Lệ tuy nhiên đầu hàng đại đường, thế nhưng không thể không nói, hắn phát sinh cũng là phi thường vững vàng cấp tốc bên cái Tô Văn đại quyền cũng càng nắm càng chặt, hắn tuy nhiên không phải là Cao Cú Lệ quốc gia, thế nhưng là nắm giữ Cao Cú Lệ quốc vương tất cả quyền lợi. Trong này cùng đại đường có rất lớn liên quan, bởi vì hắn vẫn luôn là thần phục đại đường. Vì lẽ đó, những năm này ngày khác này quá rất an ổn, thậm chí có một loại càng thêm như mặt trời giữa trưa cảm giác. Cái này thời điểm, có người nói với hắn việc lớn không tốt, không khỏi để hắn có chút buồn bực. Lúc này hắn dựa vào đại đường, thế nhưng là tốt không thể tốt hơn. Chuyện gì như vậy hoang mang hoảng loạn? Tướng quân, có chuyện, đại đường 30 vạn đại quân tiến vào chúng ta biên cảnh. Đúng. Phúc. Nguyên cái Tô Văn vốn là nửa nằm ngồi, thế nhưng nghe được tin tức này, một cái không có ngồi vững vàng, trực tiếp lăn lông lốc xuống tới. Bất quá, hắn cái này thời điểm cũng chú ý không muốn chính mình cái gì chật vật, mà là cấp thiết hỏi, cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi xác định là đại đường quân đội? Thiên chân vạn sắc, thám tử báo lại, bọn họ quân kỳ chính là đại đường quân kỳ. Đây, cái này không thể nào, khó nói đại đường muốn đối chúng ta Cao Cú Lệ độc thủ. Nghe được tin tức này, không chỉ là Huyên cái Tô Văn, liên đối hắn phó tướng đều là sắc mặt thảm liếc. Cái này thời điểm, bọn họ nghĩ đến một cái phi thường xấu kết quả, đó chính là đại đường muốn ra tay với bọn họ. Nếu thật là lời như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Đại đường 30 vạn đại quân, bọn họ cũng không có có dũng khí chống đối. Lĩnh, dẫn đầu tướng quân là ai? Thật giống, dường như là đại đường Tịnh Kiên Vương Đường Linh. Bọn họ nhìn thấy Tịnh Kiên Vương quân kỳ. Đường, Đường Linh. Nghe được danh tự này, Nguyên cái Tô Văn cũng không nhịn được run lập cập. Nếu những người khác, hắn nói không chắc còn có tự tin đi phấn đấu phản kháng một dạng, thế nhưng Đường Linh xuất lĩnh 30 vạn đại quân, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Thậm chí không cần đánh, bọn họ Cao Cú Lệ cũng trực tiếp diệt quốc. Vì lẽ đó, lúc này Nguyên cái Tô Văn, trên mặt trực tiếp một mảnh cho ngượng. Xong, xong, lần này chúng ta Cao Cú Lệ trực tiếp xong. 30 vạn đại quân, 30 vạn đại quân, cái này không đường có thể trốn, không chỗ có thể trốn à. Chơi ạ. Chúng ta Cao Cú Lệ đến cùng làm gì sai, dĩ nhiên cho chúng ta lớn như vậy trừng phạt. Rất nhiều người xác định tin tức này, trực tiếp tiêu rên. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người biết rõ, 30 vạn đại quân đối với Cao Cú Lệ đến cùng ý vị như thế nào. Đặc biệt là Đường Linh xuất lĩnh 30 vạn đại quân. Đối mặt như vậy đội hình, tất cả mọi người cảm giác được tự đáy lòng tuyệt vọng. Bất quá, mặt sau một người kêu rên, ngược lại để chìm đắm ở trong đau thương Nguyên cái Tô Văn kinh ngạc. Đúng vậy, Cao Cú Lệ không có làm gì sai a, cũng không có chọc tới đại đường a. Như vậy đột nhiên xuất binh, về tình về lý cũng không phù hợp đi. Coi như Đường Linh thật muốn tấn công chúng ta Cao Cú Lệ, khẳng định cũng là sẽ có một cái lý do. Không có lý do chính đáng, tại sao có thể thuyết phục dân tâm? Nghĩ như vậy, ngược lại để bên cái Tô Văn hơi hơi có một chút tỉnh táo. Sau đó, hắn đội vàng hỏi, vậy 30 vạn đại quân, có thể có nói cái gì, hoặc là có khác biệt động tác?
Không, không có.
Bọn họ ngay tại chúng ta biên giới ra, chưa từng động binh.
Chưa từng động binh.
Vậy ngươi còn chưa sớm nói. Bên cái Tô Văn muốn giết truyền lệnh binh tâm đều có. Đường Linh không nhúc nhích binh, nói rõ hắn đi tới Cao Cú Lệ, nhất định là có khác biệt mục đích. Cho tới cái gì đường mục đích, chỉ cần không giết người, hết thảy đều tốt thương lượng lượng. Lúc này bên cái Tô Văn đã chẳng muốn truy cứu truyền lệnh binh trách nhiệm, lúc này hắn cưỡi lên khoái mã, xuất lĩnh lấy thân vệ đội ba hướng về biên giới chạy đi. Đường Linh 30 vạn đại quân, như là phi thường có kiên trì một dạng, chậm chạp không có tiến vào Cao Cú Lệ quốc thổ bên trong. Một mực đợi được bên cái Tô Văn đến, như vậy hiện tượng mới có thay đổi. Không biết vương gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thứ tội. Lúc này, bên cái Tô Văn một mình tiến vào Đường Linh trong quân, biểu hiện chính mình thành ý đối với bên cái Tô Văn như vậy hành vi, Đường Linh thỏa mãn gật gù. Không có cái gì, bản vương chỉ là đến đây nhìn.
Nhìn.
Cái kia vương gia có muốn hay không tiến vào chúng ta Cao Cú Lệ hoàng thành nhìn, hạ quan nhất định tốt tốt chiêu đãi vương gia cùng các vị tướng sĩ dẫn tới Đường Linh cùng hắn 30 vạn đại quân tiến vào Cao Cú Lệ, không thể không nói bên cái Tô Văn lá gan rất lớn. Thế nhưng cái này cũng không thể không nói là một cái thông minh phương pháp. Hắn biết rõ, hắn Cao Cú Lệ khẳng định không phải là Đường Linh 30 vạn đại quân đối thủ, vì lẽ đó không bằng trực tiếp từ bỏ phản kháng, công bằng bởi vì như vậy, càng có thể thể hiện ra bọn họ thành ý không cần, bản vương chỉ nhìn xem, hiện tại bản vương phải đi.
A,
vương gia sao không lưu lại? Lần sau bản vương lại đi các ngươi Cao Cú Lệ, nếm thử các ngươi Cao Cú Lệ đặc sản.
Vậy, vậy hạ quan cung tiễn vương gia.
Nhìn Đường Linh 30 vạn đại quân đi, Uyên cái Tô Văn mới thở ra một hơi. Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình y phục cũng đã bị mồ hôi ướt. Tuy nhiên Đường Linh trò chuyện thật giống phi thường tùy ý, thế nhưng là cho hắn một loại thâm trầm áp lực. Đặc biệt là hắn có thể cảm giác được, ngay tại vừa đôi câu vài lời bên trong, bọn họ Cao Cú Lệ vận mệnh phát sinh mấy xoay chuyển.
Cũng còn tốt,
cũng còn tốt bọn họ Cao Cú Lệ đủ đủ ăn, tính mạng bảo vệ bảo. Chương 502, đây chính là hắn chỗ Cao Minh yêu cầu từ trước, Đường Linh uy hiếp, càng giống là thăm viếng một dạng. Tuy nhiên Đường Linh cũng không có tiến vào bọn họ quốc gia, thế nhưng trong đó uy hiếp lực đã đủ đủ chấn động khắp nơi.
Còn tốt, bọn họ đủ đủ, vì lẽ đó quá trình này đủ đủ hài hòa.
Đường Linh thăm viếng cái cuối cùng quốc gia là Thiên Trúc Quốc, cái này chủ động thần phục với Đại Đường quốc nhà. Quốc gia này thái độ so với những quốc gia khác còn tốt hơn, không chỉ tốt tốt chiêu đãi Đường Linh, thậm chí cho Đường Linh quân đội bổ sung rất nhiều lương thực cùng mã thất. Bọn họ là dùng hành động thực tế, cái này Đại Đường biên chinh. Vương gia cái này một nhánh quân đội, quả nhiên là chính thức bách thắng chi sứ a. Thiên Trúc Vương nhìn Đường Linh 30 vạn đại quân, không nhịn được cảm khái. Bọn họ Thiên Trúc vốn là còn từ hỏi ý kiến Cửu Ngũ Linh Cường Thịnh, nhưng là thấy biết qua Đại Đường, mới minh bạch cái gì là chính thức cường thịnh phồn hoa. Cái này thời điểm, nhìn thấy Đường Linh quân đội, thì càng thêm minh bạch Đại Đường cường đại.
A, lần này còn cần cảm ơn Thiên Trúc Vương tiếp tế.
Không không không, là chúng ta muốn đa tạ vương gia thay chúng ta giải trừ phía Tây mối họa, chúng ta nhất định vĩnh viễn thần phục với Đại Đường.
Thiên Trúc Vương nói tình chân ý thiết.
Thập tự viễn chinh quân đến thời điểm, bọn họ liền biết, thập tự viễn chinh quân mục tiêu là bọn hắn Thiên Trúc Quốc. Chỉ bất quá, bọn họ sau đó nhận ra được Đại Đường giàu có hơn, vì lẽ đó chuyển biến mục tiêu. Nếu không thì, những cái cường đại thập tự viễn chinh quân liền đủ đủ để bọn hắn Thiên Trúc Quốc diệt quốc.
Càng bị nói, còn có La Mã Đế Quốc.
Nếu La Mã Đế Quốc đông trình, bọn họ cần một cái cứ điểm, bọn họ Thiên Trúc Quốc tuyệt đối sẽ nằm ở trong. Đến lúc đó đợi, bọn họ Thiên Trúc Quốc liền thật sự là diệt quốc.
Vì lẽ đó, Đại Đường tương đương với cứu bọn họ Thiên Trúc Quốc một mạng.
Mà Đường Linh càng thêm là như là đang thủ hộ bọn họ Thiên Trúc Quốc. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Trúc Quốc tâm là chân thành, đối với thần phục với Đại Đường, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện.
Đối với cái này, Đường Linh vạn phần thỏa mãn.
Được, cái kia bản vương liền xuất phát.
Chúc vương gia vạn thắng trở về, đến lúc đó bản vương nhất định thân vào Đại Đường vì vương gia chúc mừng.
Ở Thiên Trúc Vương cung kính bên trong, Đường Linh chậm rãi ở trong mắt bọn họ đi xa, hướng về phía tây mà đi.
Mà ở trong quân đội, Vũ Mị Nương đối với Thiên Trúc Vương có chút xem thường.
Vậy Thiên Trúc Vương lại nói thật sự là quá êm hay, giả nhân giả nghĩa.
Không, hắn nói đều là thật.
Thật, hắn làm sao lại như vậy?
Đây chính là thân vào Đại Đường à, cho đến nay, không có bất kỳ cái gì một cái quân vương đồng ý thân vào Đại Đường, ai cũng sợ sệt bị giam nguy hiểm à.
Thân vào Đại Đường thì tương đương với tự mình đem chính mình đưa đến trong nguy hiểm, thậm chí rất có thể một đi không trở lại.
Bọn họ là quốc vương, bọn họ là vua của một nước, bọn họ tuy nhiên thần phục với Đại Đường, thế nhưng bọn họ lại có ai nguyện ý làm mạo hiểm như vậy sự tình đây?
Thành ý này thật là trọng yếu, nhưng là mình mệnh lại là càng trọng yếu hơn, ai nguyện ý lấy chính mình mệnh đến đánh cược?
Đây chính là hắn chỗ thông minh, bởi vì hắn biết rõ, bản vương lúc trở về nhất định hành tạo thiên hạ.
Hành tạo thiên hạ,
vì lẽ đó hắn chủ động quy hàng.
Đúng vậy a,
đây chính là hắn chỗ cao minh, lại như hắn lúc trước chủ động hướng về Đại Đường tiến công một dạng.
Thí, đây thật là thông minh.
Vũ Mị Nương cũng chưa hề nghĩ tới Đường Linh trở về sau sẽ làm cái gì,
vì lẽ đó nàng cũng là không nghĩ minh bạch Thiên Trúc Vương rốt cuộc là ý gì.
Thế nhưng trải qua Đường Linh vừa nói như vậy, nàng cũng ngay lập tức sẽ minh bạch, nguyên lai Đường Linh lúc trở về, Đại Đường đều sẽ lần thứ hai phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi.
Được, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. tiến lên đường cũng không tốt đi, đặc biệt là Đường Ninh loại người, là lần đầu tiên đi con đường này, cũng không có đường dây đổ, đường lại càng là khi hẹ. Còn tốt, bọn họ có 30 vạn đại quân, có đủ nhiều lương thảo. Vượt qua phía trước đại sơn, hẳn là mênh mông vô bờ bình nguyên. Còn có một ngọn núi sao, đây đối với Mã Thất tới nói, độ khó khăn có chút lớn. Hết cách rồi, chúng ta đi đường bộ không giống nhau. Đường Ninh tự nhiên biết rõ, Mã Thất ở trên núi phải không tạm biệt, dù sao nơi này đều là rừng rậm nguyên thủy cùng sơn phong, không có trải qua khai phá, cũng không có đường có thể nói, vì lẽ đó, hết thảy đều là mỏ thạch qua sông. Không như vậy hành vi, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến bọn họ tốc độ hành quân hạ thấp rất nhiều. Còn tốt, bọn họ Mã Thất cũng cần nghỉ ngơi tức, như thế rất tốt nghỉ ngơi thời cơ. Bất quá, trên con đường này, bọn họ không chỉ chịu đến địa thế ảnh hưởng, còn chịu đến động vật hoang dã ảnh hưởng. Đặc biệt là bọn họ gặp được bầy sói. Không phải là phổ thông bầy sói, là một cái có chừng hàng vạn con sói bầy sói. Như vậy bầy sói tồn tại, trực tiếp làm cho chu vi mấy chục dặm đều không có còn lại động vật. Bởi vì những chuyện lặt vặt kia đồ vật đều thành sói thực vật, coi như là sư tử cũng là như thế. Chúng nó xuất hiện, để mọi người cũng là bị kinh ngạc. Trong đêm tối, xuất hiện hơn bạn chữ hiện ra lục quang con mắt, đây đối với ai tới nói, đều là một cái cự đại kinh hãi. Còn tốt, bọn họ người có đủ nhiều, hơn nữa, trong tay bọn họ có hỏa. Hỏa súng không thể so đường binh khí, nó xuất hiện, trực tiếp để cái này hàng vạn con sói hóa thành đường linh loại người thực vật. Đương nhiên, đối với đường linh trở ảnh hưởng to lớn nhất, cũng không phải động vật gì, mà là côn trùng. Rất nhiều binh lính tiến vào rừng cây, không ngừng chịu đến côn trùng công kích, gợi ra bệnh ngoài da. Còn có một chút người tiến vào nơi khác phương, xuất hiện không quen khí hậu. Còn tốt, trong quân đội phân phối đầy đủ hết, quân y quá nhiều, binh lính thân thể cũng đủ cường tráng. Này mới khiến bọn họ khắc phục cái này đến cái khác 1.7 khó khăn, tiếp tục tiến lên. Khiến người ta giật mình nhất, đại khái chính là Vũ Mị Nương đi. Dọc theo con đường này, hắn biểu hiện so với binh lính cũng còn cứng hơn kiên quyết, không gọi khổ không gọi mệt, thậm chí còn đem Đường Linh chăm sóc rất tốt. Những này các loại, để các binh sĩ đối với nàng lại một lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời gian vội vã, Đường Linh loại người đã hướng về một phương hướng, chạy hơn 2 tháng. Dọc theo con đường này, cũng không có người nào khói, thậm chí có thể nói là hoang vu. Nếu không phải là những binh sĩ này quân tâm đủ kiên định, cái này thời điểm phòng trừng cũng đã xuất hiện quân tâm tan rã. Còn tốt, bọn họ sở hữu khó cửa ải, cũng vượt qua tới. Khởi bẩm vương gia, phía trước phát hiện thành trì. Thám báo cái này cẩn thận, làm cho tất cả mọi người chấn động toàn thân. Chương 503, công thành yêu cầu từ trước, nghe nói có thành trì xuất hiện, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Bọn họ dọc theo con đường này đi tới, giống như là tiến vào một cái nơi không người ở một dạng, căn bản không có gặp phải người nào. Coi như là gặp phải, nhiều lắm cũng là một hai nhỏ nguyên thủy bộ lạc. Ông không quấy rầy nguyên tắc, Đường Linh loại người cùng nhau đi tới, hoàn toàn giống như là một đường độc hành một dạng. Có thể nói, đoạn đường này là chân chính yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thậm chí, liền tương lai cùng hy vọng đều là xa vời. Nếu không phải là đối với Đường Linh đủ tín nhiệm, rất nhiều người nội tâm, phòng trừng đều biết sản sinh một loại tan vỡ cảm giác. Còn tốt, hiện tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy thành trì. Cái này thành trì nhiều đến bao nhiêu? Không lớn, là một tiểu thành trì, bên trong thành trì có chừng 5 vạn người. Cầm xuống cái này thành trì, bổ sung quân đội chúng ta. Phải. Dọc theo con đường này, quân đội tiêu hao thật sự quá to lớn. Dù sao bọn họ không phải là một nhánh tiểu quân đội, mà là có chừng 30 vạn đại quân quân đội, có thể tưởng tượng, nhánh quân đội này mỗi ngày tiêu hao lương thực có bao nhiêu. Vì lẽ đó, bọn họ lương thực, kỳ thực cũng sớm đã tiêu hao. Chỉ là dọc theo con đường này, bọn họ trải qua cây 15 hòa thảo nguyên không ít, có đủ ăn thịt, cho nên mới có thể kiên trì đến hôm nay. Thế nhưng ngày ngày là cái kia phơi khô thịt, là mọi người sẽ chán ăn. Vì lẽ đó, cái này thời điểm nghe nói có cái thành trì, rất nhiều binh lính, con mắt trực tiếp buốc lửa quang. Bọn họ như là chính thức đói bụng gấp như sói, đánh về phía cái kia thành trì. Đặc biệt là Đường Linh ra lệnh, bọn họ lại càng là không kiêng dè gì. Đường Linh quân đội xuất hiện rất đột ngột, thậm chí có thể nói khiến người ta một điểm phòng bị đều không có. Bởi vì bọn họ xuất hiện địa phương, trên căn bản đều là nơi không người ở, vì lẽ đó, làm Đường Linh đại quân xuất hiện ở thành trì ở ngoài thời điểm, bên trong thành trì binh lính hay là mơ hồ. Đó là cái gì? Dường như là quân đội đi. Thế nhưng là, quốc vương đến lúc nào phái ra khổng lồ như vậy vẫn quân đội đến chúng ta nơi này, làm sao một chút tin tức đều không có? Đúng vậy a, ta cũng không có nghe bất cứ tin tức gì. Lúc này trong thành binh lính, còn tưởng rằng Đường Linh 30 vạn đại quân là bọn hắn quân đội. Dù sao, bọn họ mặc dù là ở biên cương bên trong, thế nhưng cái này bốn phía hoang vắng không có người, có thể nói là lớn nhất địa phương an toàn. Bọn họ đối với điều này nơi phòng ngự cũng là 10 phần bạc được. Rất nhiều binh lính đã thành thói quen nhàn hạ sinh hoạt. Thế nhưng, rất nhiều bọn họ cũng cảm giác được không đúng. Đây, không đúng vậy. Bọn họ y phục hình như không đúng a. Quả thật có chút, bọn họ khải giáp hình thức thật giống khác với chúng ta, nước ta bên trong, thật giống cũng chưa từng thấy như vậy hình thức khải giáp. Không, không đúng. Không ngừng khải giáp hình thức không đúng, bọn họ người cũng không đúng. Không được, bọn họ là địch nhân. Càng đến gần, những binh sĩ này xem càng thanh. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện Đường Linh loại người cùng bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, nhìn bọn họ tấn công tư thế, liền sẽ biết việc lớn không tốt. Vì lẽ đó trong nháy mắt, có người sợ hãi kêu đi ra. Địch tấn công, là địch tấn công. Điểm này xác định, toàn bộ thành trì binh lính cũng hoảng loạn. Bọn họ đây là một cái nhàn hạ địa phương, dù sao bốn phía cũng hoang vắng không có người, xưa nay chưa từng xuất hiện địch nhân. Vì lẽ đó, bọn họ đã thành thói quen nhàn hạ, thế nhưng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện địch nhân, hơn nữa còn là nhiều như vậy địch nhân. Cái này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá bất ngờ, cũng quá để bọn hắn hoảng loạn. Hoảng loạn bọn họ, ngay lập tức cầm vũ khí lên, sau đó không biết làm sao. Bất quá, cái này thời điểm cũng có tướng lãnh rất nhanh phản ứng lại. Xem thành môn, nhanh xem thành môn. Đối mặt Đường Linh khổng lồ như thế quân đội, đóng thành môn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, bọn họ căn bản ngăn cản không Đường Linh đại quân bước chân. Lúc này Đường Linh đại quân càng ngày càng gần, bên trong thành chỉ cùng tiến thủ, cái này lúc sau đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Đường Linh loại người vừa tiến vào phạm vi công kích, lập tức bắn cung. Chỉ là, bọn họ cung tiến liên lụy, chuẩn bị bắn cung thời điểm, Đường Linh đại quân tốc độ chậm lên. Lại đến, bọn họ nắm lên một căn nho nhỏ đoàn côn. Ầm. Một trận lanh lảnh âm thanh vang lên. Cái này thanh âm cũng lớn, ở trên tường thành binh lính cũng chỉ là mơ hồ có thể nghe thấy. Vốn là, bọn họ đối với dạng này đoàn côn là không có bất kỳ cái gì lưu ý, tuy nhiên không biết những người kia giơ nhỏ đoàn côn là muốn làm gì, thế nhưng những người này đừng nghĩ có thể tiến vào trong thành. Bọn họ nhất định thủ vững thành trì, chờ đợi viện quân đến. Bọn họ suy nghĩ rất tốt đẹp, bất quá một giây sau, bọn họ sai đi. Bởi vì tại bọn họ trên thành tường, đột nhiên rất nhiều binh lính trực tiếp ngã xuống. Xôi theo tường đứng thẳng cung tiến thủ, lại càng là trực tiếp lăn lông lốc xuống thành tường. Những người này một điểm dễ rủa cảm giác đều không có, rất rõ ràng đã trực tiếp đưa mạng. Cũng chính là ở cái này thời điểm, bọn họ mới bắt đầu chậm rãi ý thức lại đây, Đường Linh loại người trong tay nắm nhỏ đoàn côn cũng không đơn giản. Cẩn thận. Có người hô to, chỉ là gọi hơi chậm một chút chậm, lại là một trận tiếng súng, trên tường thành binh lính tử vong một mảnh. Những người này đa số đều là cung tiến thủ, hai vòng xạ kích, cung tiến thủ 10 không còn một, nhưng cái hoặc là cung tiến thủ cũng không dám lại lộ đầu. Rất nhiều người rõ ràng cảm giác được, lộ đầu có hẳn phải chết mạo hiểm. Địch nhân công kích 267 quá tinh chuẩn. Hơn nữa, bọn họ khoảng cách thành trì cũng càng ngày càng gần. Cái này thời điểm, tướng quân đội vã hạ lệnh, chặn lại thành môn, nhất định phải chặn lại thành môn. Trong chớp mắt, thành môn vây quanh rất nhiều binh lính. Bọn họ muốn dùng thân thể mình ngăn cản tại ngoài cửa thành, bởi vì bọn họ đã phát hiện, Đường Linh đại quân cũng không có cái gì công thành công cụ. Vì lẽ đó, bọn họ rất có thể nương tựa theo thành môn cùng chính bọn hắn, có thể ngăn cản được Đường Linh thế tiến công. Chỉ là, những này cũng chỉ là bọn hắn tưởng tượng mà thôi. Làm Đường Linh đại quân chính thức tiếp cận đợi, tình hình hoàn toàn khác nhau. Ầm. Lanh lảnh tiếng súng lần thứ hai vang lên, bất quá, thanh âm khởi nguồn khiến người ta rất là kinh dị. Bởi vì cái này thanh âm không phải từ nơi khác phương đến, thật giống chính là từ ngoài cửa tới. Lại đến, thành môn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, bụi gỗ tung tóe. Tình huống như vậy, khiến người ta rất là kinh ngạc, có một loại không tìm được manh mối cảm giác. Bọn họ không quá minh bạch, tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng, liền tại bọn hắn kinh ngạc thần thời điểm, thành môn bên trong tung tóe bụi gỗ lại lập tức tăng nhanh. Hơn nữa, trong đó mặt trước binh lính kinh ngạc nhìn mình lồng ngực tung tóe máu tươi. Chương 504, cái này một nhánh quân đội có phải hay không là từ đông phương đến tập trung công kích khe cửa chỉ thấy, đem thành môn chốt cửa cho bản vương đập nát. Vâng. Nếu Đường Linh trên tay là cung tiễn, Đường Linh khẳng định sẽ không giới đạt như vậy mệnh lệnh. Bởi vì cung tiễn xuyên thấu lực là phi thường hữu hạn. Hay là, đối với giết người tới nói, cung tiễn phi thường có lợi. Thế nhưng bay về dạng này mặc thấu tới nói, hay là hỏa thống càng thêm thích hợp. Bởi vì bọn họ hỏa thống có thể xuyên thấu thành môn, khoảng cách càng gần hiệu quả càng tốt. Cái kia thành môn mấy cái phía trước đang khổng, chính là tốt nhất chứng minh. Ở Đường Linh mệnh lệnh ra, hắn binh lính thủ hạ không ngừng hướng về thành môn nổ súng, như là viên đạn không cần tiền một dạng, không ngừng nghiêng ô rất đến, thành môn thủng trăm ngàn lỗ, hai phía giữa cửa lại càng là xuất hiện một cái hẹp khe hở một dạng. Mà ở thành môn hậu phương thì lại không ngừng truyền đến bang trầm cùng tham gia. Loại kia ngăn cản tại thành môn mặt sau, chúng đạn binh lính. Đường Linh loại người hỏa lực thật sự là quá dày đặc, coi như Đường Vũ loại người, không có cố ý đi rình rết sau cửa binh lính, những binh sĩ kia cũng dồn dập ngã xuống đất. Lúc này, trong thành tất cả mọi người có cảm giác đến Đường Linh đại quân mãnh liệt tiến công, trong lòng vạn phần hoảng sợ, không dám đứng dậy. Cái này thời điểm, bọn họ chỉ có một suy nghĩ, chính là hy vọng bọn họ thành môn có thể ngăn cản cái này ở Đường Linh đại quân mãnh liệt tiến công. Bất quá, suy nghĩ rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực rất tàn khốc. Tại bọn họ vẫn còn ở cầu nguyện thời điểm, bọn họ thành môn đột nhiên truyền đến thanh âm quái dị. Đi các. Âm thanh này không vang, thậm chí nói không có dẫn lên mấy người chú ý, thế nhưng sau một khắc, không ít người liền phát hiện, bọn họ thành môn đột nhiên động, lại đến, trung gian khe hở càng lúc càng lớn, tới trước chốt cửa, lại càng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái kia rơi xuống đất thanh âm, giống như là cần người tính mạng đùa đòi mạng một dạng, để bọn hắn sợ hãi không ngớt. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ thành môn đã hoàn toàn mở ra, bọn họ muốn trực diện Đường Linh đại quân. Thậm chí bọn họ rất nhiều người cũng còn không có có đứng dậy, Đường Linh liền trực tiếp truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Giết. Ầm. Ở Đường Linh mệnh lệnh ra, yếu đối thành môn trực tiếp bị đập nát, mà những cái nằm trên mặt đất tranh né binh lính, cái này thời điểm lại càng là trực tiếp bị mã thất đạp thân thể mà qua. Đường thành cửa bị công phá trong nháy mắt, vận mệnh bọn họ cũng đã nhất định. Đường Linh đại quân tốc độ hành quân cực kỳ nhanh, bọn họ cưỡi ngựa trực tiếp bước vào thành trì, bắt đầu sát phạt. Bên trong thành trì đều là binh lính, bọn họ nhìn thấy Đường Linh đại quân giết đi vào, liều mạng chống lại. Chỉ là, cái này sức chống cự độ đúng là vẫn còn quá nhỏ. Thậm chí Đường Linh đại quân vẫn chưa hoàn toàn giết vào trong thành, những người này cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Chiến tranh luôn là so với tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Toàn bộ thành trì 5 vạn đại quân, một người sống đều không có. Đem chiến trường quét dọn một chút, chúng ta liền ở ngay đây dàn xếp lại. Vương gia, chúng ta không tiếp tục thâm nhập sâu sao? Nhìn thấy quân đội địa đồ, bọn họ đã biết bọn họ đến La Mã Đế quốc biên cương. Mà La Mã Đế quốc so với mọi người tưởng tượng còn muốn lớn hơn, bọn họ tuy nhiên tiến vào La Mã Đế quốc, thế nhưng khoảng cách La Mã Đế quốc quốc độ còn rất xa khoảng cách. Nói cách khác, cách bọn họ mục đích rất rất xa. Không cần, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi, sau đó đợi người tới. Đợi người tới, bọn họ sẽ phái binh lính tới sao? Dương Chi chết, há lại cho người khác ngủ ngáy. La Mã quanh thân quốc gia thù địch thế nhưng là không ít, nếu bọn họ bên này trừ vấn đề, đối với bọn họ ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, vì lẽ đó, bọn họ nhất định sẽ phái binh lính lại đây. Đường Linh có lòng tin, coi như hắn không phân ra làm gì báo tin người đi vào báo tin, La Mã Đế quốc cũng là sẽ biết. Chỉ bất quá, trong này là quan hệ đến thời gian dài ngắn vấn đề. Lúc này Đường Linh hoàn toàn có thể trở lên, bởi vì hắn binh lính cần thời gian thích ứng cùng khôi phục thể năng. Cái này thời điểm, hắn binh lính đối với trước đây tới nói, phổ biến có chút gầy gò. Vì lẽ đó, phải cố gắng bổ sung dinh dưỡng, đến thời điểm đó nói không chắc, chính là chính thức cận chiến. Bởi vậy, Đường Linh 30 vạn đại quân, ở nơi này cái nho nhỏ thành trì yên ổn. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, cũng không có người phát hiện không đúng. Bất quá mấy ngày, đã có người nhận ra được Đường Linh đại quân tồn tại. Người nói là, cái kia thành trì đã mấy ngày không có trả lời tin tức. Đúng vậy a. Chúng ta tin tức, thậm chí lan truyền không qua, bọn họ như là hoàn toàn biến mất một dạng. Có từng phái người đi vào kiểm tra. Phái, bất quá những cái đi vào kiểm tra người, cũng một đi không trở lại. Cũng chưa có trở về. Vâng, phái ra đi mấy cái. Không được. Có chuyện. La Mã Đế quốc người phản ứng tốc độ rất nhanh, không có được đáp lại tin tức, bọn họ ngay lập tức sẽ minh bạch, nhất định là có chuyện. Vì lẽ đó, bọn họ ngay lập tức liền đem tin tức cho trình báo đi tới, hơn nữa cấp tốc phái ra binh lính, tìm hiểu thành trì tình huống. Mấy ngày sau, La Mã Đế quốc quốc vương Hoạt Lưu nhận được một phần kịch liệt quân sự tình báo, phía trên nội dung tình báo, để lúc đó vẫn còn ở triều nghị Hoạt Lưu trực tiếp biến sắc. Mà Hoạt Lưu sắc mặt biến hóa, tự nhiên cũng làm cho những tướng quân khác ngay lập tức sẽ nhận ra được. "Vương, ngài làm sao? Phát sinh chuyện gì?" "Ra đại sự, chúng ta phía Đông biên cương xuất hiện một nhánh thần bí quân đội." "Phía Đông? Cái kia một mảnh không phải là không có người nào khỏi sao, làm sao lại đột nhiên có quân đội xuất hiện?" Hoạt Lưu nói ra phía Đông xuất hiện quân đội thời điểm, những tướng quân kia sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ phía Đông ít có người khói, vì lẽ đó phòng ngự lực lượng cũng là đối với bằng được. Cái này thời điểm, phía Đông xuất hiện một nhánh thần bí quân đội, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại uy hiếp. Làm không cẩn thận, địch nhân sẽ thừa dịp phía Đông phòng thủ bằng được, hướng thẳng đến bọn họ nơi này đánh tới. "Đúng vậy a." "Vương, phía Đông hoang vu người khói, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện quân đội đâu?" "Triệu A Tốt." "Đúng vậy. Gần nhất các quốc gia cũng phi thường an phận, không có đại quy mô quân đội điều động, làm sao lại đột nhiên xuất hiện quân đội? Cái kia đột nhiên xuất hiện quân đội, đến cùng có bao nhiêu người a?" "Ít nhất 200.000 người trở lên." Hoạt Lưu trầm giọng trả lời đến, mà hắn đáp án làm cho tất cả mọi người cũng bị kinh ngạc. "Cái gì? 20 vạn trở lên? Sao? Làm sao có khả năng sẽ có nhiều binh lính như thế? Chúng ta đối với các quốc gia quản chế thế nhưng là phi thường nghiêm mật. Nhiều như vậy quân đội? Cái này quá không thể tin được, bọn họ rốt cuộc là từ nơi nào đến?" Lúc này, rất nhiều người vừa cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại dồn dập suy đoán, nhánh quân đội này đến từ nơi nào. Bọn họ đem sở hữu quốc gia đều muốn một lần, cũng không nghĩ tới có thể điều động nhiều lính như vậy lực quốc gia, rốt cuộc là quốc gia kia. Bất quá, cái này thời điểm, đột nhiên có người nói đạo lương, cái này một nhánh quân đội có phải hay không là từ Đông Phương đến? Chương 505, mặt tướng nhất định nắm đầu lĩnh kia tướng quân đầu người trở về gặp ta vương từ Đông Phương đến. Một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, rất nhiều cũng sử sốt. Bọn họ tự nhiên biết rõ, người tướng quân này nói Đông Phương rốt cuộc là nơi đó. Đó là chân chính xa xôi Đông Phương, rất ít người đặt chân Đông Phương. Hơn nữa từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Đông Phương binh lính xưa nay chưa từng tới bao giờ bọn họ nơi này. Vì lẽ đó, cái kia xa xôi Đông Phương, cái kia có người nói nắm giữ rất nhiều tài phú Đông Phương, xưa nay sẽ không xuất hiện tại bọn họ suy đoán bên trong. Chỉ bất quá, hiện tại không giống nhau. Bởi vì trước đó, bọn họ thế nhưng là phái người đi Đông Phương, là 30 vạn đại quân, hy vọng cái này 30 vạn đại quân có thể đem Đông Phương tài phú cho mang về. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ khoảng cách Đông Phương quá xa, vì lẽ đó cái này 30 vạn đại quân, ra La Mã, vẫn không có cái gì tin tức bất quá, dựa theo thời gian tôi toán, bọn họ cũng đã đến trong truyền thuyết Đông Phương quốc độ, cái này thời điểm cũng có thể chuyển tin tức trở về. Khó nói, bọn họ thất bại. Đây không phải không có khả năng này, bởi vì bọn họ biết rõ Đông Phương giàu có, tương tự cũng biết, Đông Phương có cường đại quốc gia. Nếu là thật có quốc gia ăn bọn họ 30 vạn đại quân, trở lại bọn họ quốc gia trả thù, vậy thì hoàn toàn thuyết phục 957 bệ hạ, cấp báo bên trong có thể hay không còn nói cái gì. Nói, bọn họ khác với chúng ta, tướng mạo tồn tại sai biệt. Vậy xem ra, cái này một nhánh quân đội nhất định là đến từ Đông Phương không thể nghi ngờ, hơn nữa bọn họ tới không quen. Tuy nhiên không có tiếp xúc Đường Linh quân đội, thế nhưng những tướng quân này đối với cái này cũng không khó đoán ra. Dù sao, bọn họ thế nhưng là phái binh lính tiến vào Đông Phương quốc gia. Những binh sĩ kia cũng không phải cái gì lương thiện, hơn nữa bọn họ bản thân chính là mục đích không thuần. Có thể tưởng tượng, trong này mâu thuẫn cùng cừu hận nhất định là phi thường lớn. Đường Linh quân đội không xa vạn lý đi tới nơi này, cũng đã nói rõ tất cả. Nghe được bên người tướng quân như thế vừa phân tích, Hoạt Lưu ngược lại là có chút hoảng loạn. Những này đại Đông Phương đến đại quân đột nhiên xuất hiện, nhất định là có chỗ mưu đồ. Cái này thời điểm hắn chưa đi đến công, nhất định là bọn họ còn không có thăm dò tình huống. Một khi bọn họ biết rõ, chúng ta Đông Phương phòng thủ bằng được, nhất định sẽ đối với chúng ta phát lên mãnh liệt tiến công, bây giờ nên làm gì? Đường Linh đại quân, tuy nhiên còn khoảng cách Bạch Kệ Lưu rất xa, thế nhưng Bạch Lưu luôn là có một loại cảm giác nguy hiểm còn cuốn hắn. Không có Khoan Kim Cương, Đường Thu nhận đồ sứ, không có bản lãnh kia, sẽ không sẽ làm như vậy sự tình. Ở Bạch Lưu xem ra, Đường Linh đại quân đột nhiên xuất hiện, nhất định là có chỗ dựa dẫm. Suy nghĩ này làm cho hắn cảm giác nguy hiểm lần thứ hai thêm nặng. Bất quá, cũng có tướng quân đứng ra quay về Bạch Kệ Lưu nói, ta vương không cần sốt sắng, nếu bọn họ dám xuất hiện ở ta đế quốc biên cảnh, vậy thì trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt là được. Đúng vậy a ta vương, muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là có trăm vạn đại quân a, hơn nữa còn có vô số nô lệ. Ta vương không cần lo lắng, mặt tướng đồng ý thay ta vương loại bỏ cái này mối họa. Lúc này La Mã đế quốc mặc dù tại suy yếu, thế nhưng bọn họ như cũng là có trăm vạn đại quân, đây cũng là hắn quanh thân quốc gia, không dám đối với bọn họ phát động chiến tranh nguyên nhân thực sự. Cái này trăm vạn đại quân, có thể nói là bọn họ kiên cố nhất dựa vào. Coi như là cảm giác được nguy cơ, Bạch Lưu nghe được cái này trăm vạn đại quân, nội tâm cũng không khỏi thở ra một hơi. Là hắn, địch nhân đến có chuẩn bị, thế nhưng bọn họ có thể chống lại trăm vạn đại quân sao? Cái kia dòng lũ bằng sắt thép, đủ đủ yên diệt tất cả. Nhìn dáng dấp, thật sự là người càng đến, đảng càng nhỏ, chính mình dĩ nhiên sẽ sản sinh sợ sệt cảm giác. Lúc này Bạch Lưu mạnh mẽ đem trên người mình bất an, toàn bộ loại bỏ sạch sẽ, sau đó tinh thần đại chấn. Ừm. Ngược lại là bản vương lo ngại. Đã ngươi đồng ý hủy bỏ đi cái này mối họa, cho ngươi 50 vạn đại quân có thể được, bỏ CB. Bạch Lưu quay về người tướng quân này nói. 50 vạn đại quân, có thể thấy được, hắn đối với Đường Linh trong đại quân. Cũng có thể minh bạch, hắn tuy nhiên loại bỏ bất an, thế nhưng đối với cái này một nhánh có chuẩn bị mà đến quân đội, vẫn có kiêng kỵ. 50 vạn đại quân. Không không không, hoàn toàn không cần, vương chỉ cần cho ta 30 vạn đại quân, ta nhất định đem cái này đến từ Đông Phương binh lính, hoàn toàn tiêu diệt. Người tướng quân này, cảm giác được mình đã bị xem thường, vì lẽ đó vội vã phát sinh. Đối với bọn hắn như vậy tướng quân tới nói, thống ngự 50 vạn đại quân đi chinh chiến, cũng không phải một loại bình diệu, ngược lại là một loại sỉ nhục. Dù sao, bọn họ địch nhân, cũng không có có 50 vạn đại quân. Thậm chí khả năng, chỉ có 25 vạn đại quân, dù sao cái kia thành trì, thế nhưng là phi thường nhỏ. Nhưng mà để người tướng quân này, dùng 50 vạn đại quân, đi tấn công 25 vạn đại quân, coi như là thắng, hắn cũng sẽ không có người sẽ trở thành liền cảm giác. Trong lòng hắn chủ nghĩa anh hùng, cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế. 30 vạn đại quân, cái này sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm? Không không không. 30 vạn đại quân, đây đã là cho ta đối thủ to lớn nhất tôn trọng, dù sao những người đồng phương kia, so với chúng ta càng thêm yếu. Người tướng quân này không để bụng, trong lòng hắn cũng kiên trì cũng chỉ cần 30 vạn đại quân. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Đường Linh đại quân nắm giữ 30 vạn, thậm chí 35 vạn binh lính, hắn cũng có đảm lượng nhất chiến. Mà trong giây lát này, hắn lại càng là đấu trí tràn đầy. Hoạt Lưu cũng chỉ là hỏi lên như vậy, đối với phía dưới tướng quân, hắn vẫn phi thường yên tâm. Những tướng quân này đều là hắn trung thực bộ hạ, đều có bọn họ năng lực, Hoạt Lưu vẫn phi thường hiểu biết. Vì lẽ đó, hắn cũng không có phản bác tướng quân. Được, vậy thì do ngươi dẫn theo lĩnh 30 vạn đại quân, đem cái này một nhánh Đông Phương đến quân đội tiêu diệt. A, mặt tướng nhất định nắm đầu lĩnh kia tướng quân đầu người trở về gặp ta vương. Lúc này La Mã mọi người hung tâm bừng bừng, quyết định chủ ý muốn ăn Đường Linh đại quân. Rất nhanh, bọn họ liền chỉnh đốn 30 vạn đại quân, hướng thẳng đến Đường Linh chỗ thành trì mà đến. Cái này to lớn binh lính điều động, cũng kinh động rất nhiều người. Để rất nhiều ở La Mã quanh thân quốc gia, lập tức liền tiến vào tiến giai tình trạng giới bị, mỗi người cũng vạn phần căng thẳng. Bất quá, chờ cái này một nhánh đại quân từ bọn họ biên cảnh đi qua, bọn họ mới phát hiện, cái này một nhánh đại quân không phải là hướng về phía bọn họ tới, mà là nhằm vào Đông Phương xa nhất thành trì mà đi. Mà bọn họ cũng rất nhanh sẽ biết rõ, nguyên lai ở La Mã Đông Phương xa nhất bên trong thành trì, đột nhiên xuất hiện một nhánh thần bí đến từ Đông Phương quân đội. Chương 506, chịu chết. Vậy cũng thật không nhất định vương gia, La Mã đế quốc người có động tĩnh. Ồ, bọn họ phái bao nhiêu binh lính đến đây? 30 vạn. A a, nhìn dáng dấp còn không phải người ngu. 30 vạn binh lính tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng ở quân đội về số lượng, vẫn là cùng Đường Linh binh lính số lượng là một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, La Mã đế quốc người đối với hắn xuất hiện còn là phi thường coi trọng. Thậm chí bọn họ đã đoán ra Đường Linh cùng hắn đại quân là đến từ nơi nào. Dù sao, bọn họ bên ngoài thế nhưng là cùng người ở đây, có vô cùng lớn lao không giống. Đường Linh nghĩ, thám báo lại tiếp tục nói, những đại quân kia hướng về chúng ta tới, ven đường phi thường trưng dương, không hề có một chút nếu muốn che lấp ý tứ. Phi thường trưng dương. Phải. Bọn họ hành tung, quanh thân những quốc gia khác cũng biết, thậm chí chúng ta không cần có thể điều tra, liền đã biết bọn họ ở nơi đó. Thám báo lời như vậy, ngược lại để Đường Linh kinh ngạc. Ở trên chiến trường, đều là vạn phần cẩn thận. Bởi vì phía trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, thậm chí khả năng một cái nho nhỏ biến hóa, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục. Vì lẽ đó, cái này thời điểm quân đội hành quân, đồng dạng sẽ không quá kiêu căng, tuy nhiên không thể giấu giếm đi, nhưng cũng là càng biết điều càng tốt. Mà những người này, nhưng kiêu căng như vậy, thậm chí rất để những quốc gia khác người biết rõ bọn họ hành tung. Điều này cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là bọn họ muốn cho những quốc gia khác người biết rõ, xâm phạm bọn họ La Mã đế quốc sẽ là cái gì hậu quả. Giết gà dọa khỉ. Mà Đường Linh đại quân, rõ ràng biến thành cái kia một đội chờ giết gà. Ha ha. Ta thu hồi trước, nhìn dáng dấp lần này, La Mã đế quốc người thật sự là đối với chúng ta xem thường đến cực điểm. Đường Linh cười khẽ, thật giống không để ý chút nào một dạng. Bất quá, phía sau hắn tướng lãnh cùng binh lính, có thể không có một cái nào bật cười. Bởi vì bọn họ biết rõ, Đường Linh trong lòng nhất định là có cường đại sát khí, bọn họ lần này đến đây La Mã, vốn chính là đến đây giết người. Nếu địch nhân xem thường, đó cũng là thời điểm để cho kẻ địch thanh tỉnh một chút. Đường Linh đại quân lúc này cũng ở tích cực chuẩn bị, chính thức đại chiến động một cái liền bùng nổ. Mấy ngày sau, thành trì ở ngoài xa xa chậm rãi xuất hiện một nhánh đại quân. Bất quá Đường Linh cũng không có chờ hắn tới gần, mà là chủ động xuất lĩnh lấy binh lính ra khỏi thành. Thành trì quá dưới cũng không phải hắn đại quân tác chiến. Hơn nữa, trận chiến này qua đi, hắn đại quân liền sẽ không tiếp tục lưu ở bên trong thành trì. Đường Linh 30 vạn đại quân gạt ra, là chân chính khí thế như hồng, khiến người ta vừa nhìn liền biết những thứ này là tinh binh tướng tài. Chỉ bất quá, trong tay bọn họ cầm binh khí lại làm cho người có một loại không dám khen tặng cảm giác. Ở Đường Linh đại quân đối diện, tương tự có 30 vạn đại quân. Cái này 30 vạn đại quân, trên khí thế tuy nhiên không có Đường Linh 30 vạn đại quân khí thế to lớn, thế nhưng dù sao, bọn họ bọn chúng đều là cao to lực lưỡng. Binh khí trong tay lại càng là sáng phản quang. Các ngươi chính là Đông Phương đến binh lính đi. Thật sự là làm khó các ngươi, vậy mà như thế nhiều người đến đây, nhất định là ăn không ít khổ đi. La Mã tướng quân vừa nhìn thấy Đường Linh đại quân chính là cười khẽ. Tuy nhiên lời nói là an ủi, thế nhưng trong đó trào phúng nhưng dị thường rõ ràng. Đúng vậy a, thật cực khổ, nói vậy các ngươi vậy đi chúng ta đại đường 30 vạn đại quân, căn bản không nghĩ tới, bọn họ không muốn vạn lý kết quả là đi chịu chết đi. Ngươi, La Mã tướng quân trực tiếp bị Đường Linh cho nghẹn không được. Đồng thời, hắn cũng nhận được mấy cái tin tức. Đó chính là Đường Linh đại đường sát thực đến từ Đông Vương, cái kia gọi đại đường quốc độ, còn có chính là bọn họ La Mã 30 vạn đại quân ở đại đường quốc độ diệt vong. Mà sau tin tức không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu, bởi vì 30 vạn đại quân diệt xong, gián tiếp nói rõ Đông Phương quốc gia cường đại. Nói cách khác, bọn họ nếu muốn đánh tiếp Đông Phương quốc gia chú ý, trên căn bản là một cái chuyện không có khả năng. Bất quá, La Mã tướng quân phong cách vẽ lại là nhất chuyện. Ngươi nói đại quân chúng ta muốn đi chịu chết, vậy ngươi và ngươi dẫn theo lĩnh đại quân, cảm giác không phải là không muốn bạn lý đi tìm cái chết đây. A a, chịu chết. Vậy cũng thật không nhất định. Đường Linh nói, có chút cười khẽ. Hắn cười khẽ, nhưng dẫn La Mã tướng quân cười to. Ha ha ha. Còn nói không phải là đi tìm cái chết. Các ngươi người Đông Phương cũng thật sự là đủ yếu, binh khí dài không thể cầm ở trong tay, chỉ có thể bị ở phía sau, mà chiến trường giết địch lại chỉ nắm lên một cái từng đoàn đoàn côn. Không, nghĩ đến, các ngươi giết chết chúng ta những cái 30 vạn đồng bào, trả giá rất lớn đại giới đi. Là chết 50 vạn đại đường người, vẫn là chết 1 triệu a. Ha ha ha. Lúc mới bắt đầu đợi, La Mã tướng quân cũng không có quá để ý, hiện tại nhìn kỹ, hắn mới phát hiện Đường Linh đại quân binh khí như vậy kỳ quái. Nhỏ đoàn côn, khó nói bọn họ khí lực, chỉ có thể để chúng ta sử dụng nhỏ đoàn côn tự nhiên, còn phía sau bọn họ binh khí thì là phải ở quan trọng thời điểm, có khả năng sử dụng mấy lần. Nghĩ tới đây, La Mã tướng quân đột nhiên cười không dừng được. Thậm chí nghĩ đến cái kia chết đi 30 vạn đại quân, hắn đều có một loại hài lòng cảm giác. Nếu cái kia đại đường binh lính đều là cầm loại này nhỏ ống ngắn, vậy bọn họ chết đi người, nên đi. Là ai cho bọn họ dũng khí, để cho bọn họ tới đến La Mã đế quốc? Lúc này, không chỉ là La Mã tướng quân cười to, phía sau hắn binh lính cũng đều rồn rập cười ha hả. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy cái này rất kỳ quái, thật giống không có khả năng lắm. Thế nhưng đại đường binh lính bóc người, so với bọn họ sát thực phải kém hơn một chút, cái kia thêm vào cái kia nho nhỏ đoàn côn, như vậy tràng diện để bọn hắn chỉ muốn làm càn trào phúng. Vì lẽ đó, bọn họ thời khắc này không chút do dự cười to, bọn họ tiếng cười cũng truyền sóng phi thường xa. Bất quá, Đường Linh đại quân thật giống không có nghe thấy tiếng cười kia một dạng, mặc kệ La Mã binh lính làm sao trào phúng, bọn họ cũng vẫn không nhúc nhích gì. Quả nhiên là nhỏ yếu Đông Phương quốc gia, căn bản là không có có dũng khí động thủ sát phạt, đã như vậy, các ngươi cũng có thể vì là những cái chết đi binh lính đền mạng. Các dũng sĩ, theo bổn tướng quân giết. Giết a. Một phen trào phúng, La Mã binh lính mất đi kiên trì, trực tiếp truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Lúc này, trong lòng hắn, đối với Đường Linh đại quân xem thường đã đạt đến đỉnh điểm nhất. Hắn tin chắc, hắn có thể dễ dàng cầm xuống trước mắt hắn những này cầm nhỏ đoạn côn người Đông Vương. Tuy nhiên những người này có chút kỳ quái, thế nhưng đây căn bản ngăn cản không hắn tốc độ, lần này hắn muốn dùng một lần cường đại thắng lợi, chấn nhiếp tất cả mọi người, để bọn hắn minh bạch, La Mã cường đại không thể xâm phạm. Vì lẽ đó, hắn thế tiến công phi thường mãnh liệt, thậm chí hắn nằm ở trong, vọt thẳng phong ở hàng trước nhất lại. Chương 507, Tử thần cuồng hoan La Mã đại quân tốc độ rất nhanh. Thế tiến công cũng phi thường mãnh liệt, cùng Đường Linh đại quân khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Chuẩn bị. Đường Linh ra lệnh một tiếng, phía sau hắn đại quân mặt không hề cảm xúc, trong tay hỏa thống lập tức hướng về phía trước. Loại kia tư thế rất quái dị, ít nhất ở La Mã đại quân xem ra là như vậy. Đơn cử nhỏ đoàn côn có thể làm gì, khó nói dùng để đưa tới phách sao. Suy nghĩ này ở rất nhiều người trong óc chợt lóe lên. Chỉ có La Mã tướng quân mơ hồ cảm giác được không đúng, bởi vì Đường Linh đại quân quá bình tĩnh không giống như là phải đối mặt đổ sát một dạng. Như vậy bình tĩnh, để hắn có chút bất an. Mà nhỏ đoạn côn phía trước hai cái khổng, càng làm cho hắn mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Phóng. Đường Linh nói gọn gàng nhanh chóng, mà những cái kia thủ hạ binh lính thì lại càng là như vậy. Làm Đường Linh hô lên thả thời điểm, bọn họ không chút do dự kéo viện cơ hội, trong tay hỏa thống viên đạn lại càng là trong nháy mắt xuất ra tới. Vạn đạn cùng phát. Có thể những viên đạn này không phải là cung tiễn, thể tích quá nhỏ, tốc độ quá nhanh, khiến người ta rất khó nhìn rõ. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, tấn công ở mặt trước La Mã đại quân, máu thịt tung tóe. Vốn là hỏa chúc lực sát thương cũng đã đủ lớn, hiện tại bọn hắn mã thất lại bắt đầu chạy. Có thể tưởng tượng trong này trùng kích lực là khủng bố bao nhiêu, thậm chí hỏa kính lực sát thương cũng vượt xa xa bình thường thời điểm. Ở phía sau đại quân lập tức đã bị vung một mặt bọt máu, lại đến bọn họ trực diện Đường Linh đại quân hỏa kính. Cẩn thận, La Mã tướng quân may mắn tránh thoát, cái này thời điểm lại càng là trực tiếp hét lớn. Bởi vì lúc này hắn đã ý thức được, nguyên lai cái kia căn bản không phải cái gì nhỏ đoạn côn, mà là một cái lực sát thương vô cùng lớn lao vũ khí. Chỉ bất quá loại vũ khí này bọn họ chưa từng có, vì lẽ đó để bọn hắn sản sinh sai lầm nhận thức. Đồng thời, trong lòng hắn đã sinh ra hối hận cảm giác. Bởi vì cái này nhỏ đoạn côn, lực sát thương thật sự quá lớn, những cái bị đánh trúng người, không có một cái nào sống sót. Lúc này La Mã tướng quân muốn lui về phía sau, muốn cấp tốc đến quân đội hậu phương. Thế nhưng tất cả những thứ này đã trễ. Lại là một trận vang lên giòn giã, hỏa kính viện cơ hội lần thứ hai khai hỏa, mà La Mã tướng quân không thể nghi ngờ trở thành mọi người đối tượng công kích. Đệ nhất hắn cách là ở mặt trước, ở một phương diện khác, hắn là cái này một nhánh quân đội người thống trị. Vì lẽ đó trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện mấy chục lỗ đạn, không thể tránh khỏi. La Mã tướng quân còn không có vọt tới Đường Linh trước mặt, trực tiếp mất mạng. Ở phía sau hắn, rất nhiều binh lính cũng dồn dập đến cùng, đại lượng tử vong, để rất nhiều người hoảng loạn. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện bọn họ tướng quân dĩ nhiên chết, vậy sẽ khiến trong lòng bọn họ khiếp đảm, lập tức liền lên tới cực điểm. Coi như bọn họ vẫn còn ở tấn công trong quá trình, thế nhưng bọn họ tay đã bắt đầu liều mạng khống chế mã thất, bọn họ muốn lùi về sau, bọn họ muốn sống. Bất quá từ bọn họ ra chiến trường một khắc đó lên, từ bọn họ quay về Đường Linh đại quân phát lên tấn công một khắc đó lên, bọn họ cũng đã nhất định không có mạng sống thời cơ. Đường Linh phía sau, hỏa nhuệ thanh âm căn bản chưa từng nghe qua, mà ở đối diện hắn thì lại không ngừng có La Mã binh lính ngã xuống. Những cái La Mã đại quân giống như là đến cố ý tiêu hao Đường Linh hỏa kính viên đạn một dạng, từng cái thay phiên tiến lên, sau đó từng cái thay phiên ngã xuống. Đương nhiên, đây là Đường Linh cái nhìn. Thế nhưng ở người khác xem ra, tình cảnh này không thể nghi ngờ phi thường khiến người sợ hãi. Bởi vì La Mã binh lính căn bản không có tránh né thời cơ, bọn họ ở chính giữa phòng, thế nhưng đến không có tấn công đến Đường Linh trước mặt đại quân, liền trực tiếp bị đánh chết. Bọn họ muốn khống chế mã thất lùi về sau, bọn họ muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng vạn mã buôn đằng thời điểm, bọn họ căn bản không làm được đến mức này. Thậm chí tốc độ bọn họ hạ xuống được, Đường Linh đại quân nhưng từng bước ở đẩy mạnh. Bọn họ như là chính thức sát thủ, không có cảm tình sát thủ. Bọn họ hòa bẩn, không có một khắc đình chỉ quá, thật giống vô cùng vô tận một dạng. Mà những cái La Mã binh lính thì là từng cái tiêu thảm, đi gặp phải tử thần. Như vậy trang diện, không thể nghi ngờ để rất nhiều thám tử trực tiếp sợ mất mật. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trang diện, thậm chí xưa nay không hề tưởng tượng từng như vậy trang diện, chuyện này quả thật giống như là một hồi sinh mệnh thu gặt cuồng hoan. Thuộc về tử thần cuồng hoan. Những cái tử thần chỉ là đi về phía trước vài bước, mà trước người bọn họ thì là vô cùng vô tận sinh mệnh ngã xuống. Không thậm chí, rất nhiều mặt sau muốn chạy trốn, đã từ ngoại vi hướng về qua trốn, cũng bị những này tử thần cho đuổi theo, đường bọn họ mất mạng không chỗ có thể trốn, không đường có thể trốn. Chờ đợi mọi người, chính là một hồi máu me đầm địa sát phạt. Một phút đều không quá, La Mã đại quân cũng đã dòng máu khắp nơi, mà Đường Linh đại quân, mặt không hề cảm xúc, không hề bất kỳ tổn thương gì. Ở dưới chân bọn họ, cái kia vô số nằm thi thể, trên mặt bọn họ sợ hãi, như là ở không hề có một tiếng động kêu rên. Cuối cùng này trang diện, trực tiếp để rất nhiều người cũng sợ đến tè ra quần. Bọn họ cho rằng, La Mã người đã đủ hung tàn. Hơn nữa bọn họ lần này, nhất định hội triển mở phi thường máu tanh đồ sát. Dù sao, bọn họ thanh thế là lớn như vậy, bọn họ khí thế là như vậy đủ. Thậm chí quanh thân các quốc gia thám tử cũng đã làm tốt bị trấn nhiếp đến chuẩn bị. Bọn họ cũng đã nghĩ kỹ kết quả, sẽ đi liền muốn với bọn hắn quốc gia báo cáo, để quốc gia an bình một điểm, cường đại La Mã còn không phải là bọn họ có thể đối kháng. Thế nhưng, chân thực tràng diện lại là cường đại La Mã bị giết, như là giết gà một dạng đơn giản. Mà bọn họ những người này, không phải là nhìn thấy La Mã cường đại, mà là nhìn thấy tử thần thịnh yến. Những cái đến từ người Đông Vương, giống như là tử thần một dạng. Bọn họ thần bí khó lường cường đại, bọn họ phi thường lãnh huyết. Lúc này Đường Linh đại quân sừng sững ở thi thể 2.5 bên trên, cái kia quên máu tươi, chính là bọn họ lúc này bối cảnh. Vương gia, này Chu Biên lại không ít thám tử, có muốn hay không đem bọn hắn vậy? Lý Thiết Trụ nói, bàn tay ra hiệu, hướng về trên cổ một vệt. Cái này rõ ràng cho thấy đang hỏi Đường Linh, có muốn hay không đem những người này cũng giết. Trên chiến trường, Lý Thiết Trụ là sẽ không lưu trước Hà Tình, chỉ cần Đường Linh hạ lệnh, hắn liền sẽ lập tức đem những người này toàn bộ mạt sát không cần để ý sẽ bọn họ. Chúng ta bây giờ còn đường phía trước 10 phần hùng, là thời điểm trực tiếp giết tới La Mã đi, cho toàn bộ La Mã đế quốc một niềm vui bất ngờ. Ở trước giờ đại chiến, Đường Linh cũng đã có ý định này. Hiện tại những này La Mã binh lính chết, La Mã phòng ngự lại như thế bằng được, vừa bọn trực tiếp giết tới Rô Ma thành. Chương 508, một hồi đại chiến sắp bắt đầu, Đường Linh động tác cực kỳ nhanh, cũng phi thường kinh người, bọn họ quét dọn xong chiến trường, một khắc cũng không có ngừng lại, thẳng đến Rô Ma thành. Mà bọn họ vừa đi, toàn bộ chiến trường cũng ồ lên. Cương, vừa đó là ma quỷ, đó là chân chính ma quỷ. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, vừa bọn họ đang nhìn ta trong nháy mắt, ta cho là ta đã chết. Các quốc gia tiền tuyến thảm báo, lúc này cũng ngã quắp trên mặt đất, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Vừa cái kia từng đoàn trong nháy mắt, đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là địa ngục cùng luân hồi chỉ thấy chuyển đổi. Bọn họ không biết, một giây sau rốt cuộc là người tại thiên đường, hay là người ở địa ngục. Thậm chí Đường Linh đám người ở nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ đã chết đi năng lực suy tính. Đường Linh đại quân, tại đánh quét chiến trường thời điểm, bọn họ lại càng là động cũng không dám động. Bên trên bầu trời, như là tràn ngập nồng nặc vô pháp pha loãng áp lực một dạng. Một mực đợi được Đường Linh đại quân đi rồi, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Vậy chút, những cái La Mã đại quân không phải là đến trấn nhiếp ngoại địch sao? Tại sao sẽ như vậy? Vậy những người này rốt cuộc là người nào? Chuyện này quả thật quá khủng bố.
Trời ạ, ta còn tưởng rằng là một hồi nho nhỏ mười phản bội loạn, không nghĩ tới xuất hiện dĩ nhiên là một đám ác ma.
Sợ hãi, bất an, lúc này các loại tâm tình không ngừng còn cuốn bọn họ. Hơn nữa bọn họ đối với Đường Linh loại người thân phận sản sinh cự đại hoài nghi. Ở La Mã đại quân xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã có suy đoán. Dù sao La Mã đại quân kiêu căng như vậy, vậy khẳng định là trấn áp ngoại địch, thuận tiện uy hiếp một hồi bọn họ. Đối với dạng này ngoại địch, bọn họ nhất định là nắm giữ tất thắng tự tin. Mà bọn họ những thám tử này cũng phải thâm nhập hiểu biết lúc này La Mã đế quốc thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến tranh này là một hồi La Mã tất thắng chiến tranh. Thế nhưng không nghĩ tới là, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy xoay ngược lại. Bọn họ cho rằng tất thắng La Mã đại quân, dĩ nhiên trực tiếp bị đơn phương đổ sát. Như vậy sự tình, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới như, mà bây giờ, nhưng thật sự phát sinh ở trước mặt bọn họ. Những cái bọn họ cho rằng muốn hẳn nên bị tàn sát người, là chân chân thực thực ma quỷ. Chuyện này muốn không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, chính bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không được, đại sự như thế tình, như vậy đại biến cho nên, nhất định phải nói cho quốc vương.
Đúng.
Phải nói cho quốc vương, có ma quỷ nhập cảnh, những này ma quỷ ngàn bạn không thể chọc. Những thám tử này đã cho Đường Ninh cùng hắn đại quân định tính, chính là không thể chọc. Như vậy tồn tại, đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là ma quỷ. Vì lẽ đó, bọn họ đem bọn hắn tin tức, thiết trí thành lớn nhất tin tức khẩn cấp, chuyển cho bọn họ quốc vương. Bọn họ hy vọng, bọn họ quốc vương chuẩn bị sớm, ứng đối những ngày ác ma. Mà khi bọn họ quốc vương chịu đến tin tức này thời điểm, sắc mặt khác nhau. Bị rắn sùn quốc vương nói dị nhìn trong tay khẩn cấp tình báo. Đại đường. Chẳng lẽ là cái kia xa xôi đại đường, bọn họ phái người lại đây. Bị rắn sùn người có thể đi đại đường, bọn họ tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, đại đường người sẽ đến bọn họ bên này. Tuy nhiên như vậy sự tình, trên căn bản xưa nay chưa từng xảy ra quá, thế nhưng hắn nếu phát sinh, bị rắn sùn quốc vương cũng liền tiếp thu. Lần trước bản vương thế nhưng là phái người đi đại đường làm ăn, bất quá một chút tin tức đều không có, hiện tại tìm hiểu hơn người đến, vậy có phải hay không nói, bản vương sinh ý thất bại. Xem ra, thật sự là người đến bất thiện a. Nếu như đại đường là ôm ấp thiện ý, cái kia lúc này hắn phái ra đi những thương nhân kia cũng có thể trở về. Hiện tại đại đường người đến, mà hắn những thương nhân kia chưa có trở về, nói rõ những thương nhân kia đã lành ít dữ nhiều. Không có giao hảo, vậy bọn họ cùng đại đường rất có thể chính là cừu hận. Chỉ là, cái này giết người như cắt cỏ, là thật sao? Đại đường binh lính, có phải hay không chỉ có 30 vạn? Hay là nói, bọn họ rất nhiều người ẩn nút trong bóng tối. Theo lý thuyết, như vậy nội dung tình báo, bọn họ là sẽ không hoài nghi. Chỉ là, phía trên này tình báo, để bị rắn sùn quốc vương xem như là thần thoại một dạng. Cái gì từ thần, là nhỏ đoàn côn giết người. Như vậy tin tức, hoàn toàn để hắn không tìm được manh mối, càng giống là lý tưởng hóa, cũng chính là những cái thảm báo, bọn họ hoảng sợ mở rộng về sau, chuyển về tình báo. Như vậy tình báo là thật, nhưng cũng có thể nói là giả. Bởi vì như vậy bởi vì hoảng sợ chuyển về tình báo, là phi thường không chính xác. Xem ra sau này thám báo phải cố gắng chọn. Không phải vậy tình báo này cũng thuyết minh không rõ ràng. Bất quá, đại đường quân đội có thể tiêu diệt La Mã 30 vạn đại quân, xác thực cần phòng bị một hồi. Đối với cái này một cái tình báo, vị rắn sùn quốc vương vẫn có chút coi trọng. Mặc dù nói, hắn không quá tin tưởng phía trên nói tới những cái các loại. Bất quá, những người khác liền không phải như vậy nghĩ. Làm Tô Duy hợp thành quốc vương nhìn thấy tin tức này thời điểm, trực tiếp chửi ầm lên. Bản vương nếu tình báo, mà không phải nghe các ngươi tình báo nhân viên, căn bản vương nói cái gì cố sự, huống hồ cái này cố sự vậy mà như thế mục. Dạ dạ dạ. Thuộc hạ đem cái kia thám báo cho giết, lại phái người đi thăm dò mình chuyện này nguyên đôi.
Ừm.
Bản vương đừng nghĩ lại nhìn tới bất kỳ 990 tình huống như vậy, bản vương đừng nghĩ tiếp tục nghe cố sự.
Phải.
Minh bạch. Tô Duy hợp thành quốc vương buồn bực, mà hách lỗ lợi quốc vương, nhưng có điểm không tìm được manh mối.
Đông Phương, ngươi xác định những người này từ Đông Phương đến?
Vâng, tuyệt đối là, những người kia chính là từ Đông Phương đến, hơn nữa bọn họ cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau.
Đông Phương.
Thế nhưng là Đông Phương hoàn toàn là hoang vu một mảnh a.
Thuộc hạ cũng là như thế nghĩ, thế nhưng là lúc đối chiến đợi La Mã người đối với những thứ này Đông Phương người đến, không có gì lạ, thật giống trước đã biết một dạng.
Như vậy phải không? Xem ra chúng ta còn có rất nhiều không biết đồ vật, nói thí dụ như xa xôi Đông Phương. Hay là cái kia Đông Phương nắm giữ càng thêm rộng lớn thổ địa đây. Lúc này hách lỗ lợi quốc vương, đã đối với hắn trong lòng Đông Phương sản sinh ảo tưởng. Đối với cái này một phần tình báo, hắn phi thường lưu ý, bất quá hắn lưu ý không phải là chiến đấu kết quả. Ngược lại là cái kia Đông Phương, để bọn hắn sản sinh nồng nặc hứng thú. Bất quá, bất kể là đối với tình báo không tin, hay là không có hứng thú. Có một việc bọn họ không thể không đối mặt, đó chính là Đường Linh đại quân đã đánh bại La Mã đại quân, hiện tại muốn trực tiếp dô ma thành đi, một hồi đại chiến sắp bắt đầu, vậy kế tiếp đại chiến có ảnh hưởng hay không đến bọn họ. Chương 509, trước mặt mọi người chấp hành giáo hình quốc vương, việc lớn không tốt.
Đại sự gì, dĩ nhiên để cho các ngươi hốt hoảng như vậy.
Vật lưu mấy ngày này rất thư thái, hắn tin tưởng đánh xong cùng những người Đông Phương kia một trận chiến, La Mã lại hội an thả hồi lâu. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn binh lính tiêu căng xuất chinh, hắn là vạn phần tán thành. Chỉ có như vậy có thể làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy bọn họ La Mã đế quốc thực lực, uy hiếp mọi người. Vì lẽ đó, đối với những cái xuất trinh sự tình, hắn một chút cũng không có phản đối, mặc cho lấy bọn hắn thao túng. Mà hắn trong vương cung, chỉ chờ tới lúc đại hoạch toàn thắng tin tức là được. Chỉ là, cái này thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm giác được hắn tướng quân có chút hoang mang, vậy sẽ khiến hắn rất là ngạc nhiên.
Quốc vương bệ hạ, ra đại sự, những người Đông Phương kia, hướng về chúng ta Dô Ma thành giết tới.
Cái gì? Người Đông Phương là những cái đến từ đại đường người Đông Phương sao?
Đúng.
Đại quân chúng ta thất bại, toàn bộ bị tàn sát.
Toàn bộ bị tàn sát.
Đây chẳng phải là nói bọn họ muốn hướng về chúng ta Dô Ma thành giết tới?
Là bệ hạ, bọn họ muốn giết lại đây có tới 300.000 người.
Như vậy kết quả Vật Lưu hoàn toàn không nghĩ tới.
Hắn vốn cho là những người Đông Phương kia cái này thời điểm cũng đã toàn bộ bị tiêu diệt, hắn nên nhận được tin mừng.
Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến những người Đông Phương kia không chỉ không có chết, hơn nữa bây giờ lại hướng về bọn họ giết tới.
Đây đối với Vật Lưu tới nói quả thực giống như là một cái sấm sét giữa trời quang một dạng.
Bọn họ La Mã vững chắc như thế liền lại có người cái này thời điểm trực tiếp tại bọn họ La Mã cảnh nội đại sát tứ phương.
Đây quả thực là đối với hắn cái này quốc vương cự đại nhục nhã.
Dù sao lúc này toàn bộ La Mã là hắn đến thống trị.
Đáng ghét, lập tức cho bản vương triệu tập 300.000 người ngựa, bản vương phải đem những người Đông Phương này toàn bộ cho cắn nát.
Ngoại đảo căm phẫn sục sôi, thề sống chết đều muốn đem cái này một phần nhục nhã cho trả lại.
Trên mặt hắn phẫn nộ lại càng là không hề có một chút điểm che giấu.
Có thể thấy được cái này thời điểm hắn là động thật giận.
Bất quá hắn dưới trướng tướng quân cái này thời điểm nhưng có điểm lúng túng nói,
quốc vương bệ hạ, 30 vạn đại quân e sợ không đủ, dù sao chúng ta trước đã tổn thất 30 vạn đại quân, mà bọn họ không mất một sợi lông.
Cái gì?
Bọn họ vậy mà như thế lợi hại?
Phải,
bọn họ quân đội phi thường lợi hại, thậm chí chúng ta ven đường thành trì đối với bọn hắn tới nói dường như vô dụng.
Nếu như chúng ta không coi trọng bọn họ, chúng ta khả năng bị nhiều thiệt thòi.
Đối với tiền tuyến tình báo bọn họ cũng nhận được, đặc biệt là bọn họ đổ sát 30 vạn binh lính, tin tức này có thể bảo hoàn toàn đem bọn hắn khiếp sợ.
Hơn nữa bọn họ cũng biết Đường Linh đại quân trong tay có một loại nguy hiểm binh khí.
Không thể nghĩ tới những thứ này đại đường binh lính vậy mà như thế lợi hại, có thể đổ sát 30 vạn đại quân, vậy thì cho bản vương tụ tập 50 vạn đại quân, lần này bản vương muốn chấn nhiếp thiên hạ.
Bản gốc,
quốc vương bệ hạ, bọn họ mặc dù có thể có được lợi hại như vậy là bởi vì hắn nhóm trong tay có một loại lợi hại binh khí, vì lẽ đó chúng ta 30 vạn đại quân mới sẽ bị bọn họ đổ sát.
Lợi hại binh khí?
Vâng, một loại nhỏ đoạn côn, có thể khoảng cách xa công kích địch nhân, uy lực so với cung tiễn còn lợi hại hơn.
Không trách được nguyên lai những này đại đường binh lính đến có chuẩn bị.
Nghe được như vậy kết quả, Vật Lưu lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt.
Đối với đại đường binh lính đổ sát, trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc, chẳng lẽ mình binh lính đúng như này yếu?
Cho tới bây giờ, hắn mới có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác.
Có phải hay không nói, tất cả vấn đề cũng ra tại bọn họ trên binh khí?
Vâng, bọn họ binh khí, lực sát thương thật sự quá lớn, thậm chí chúng ta không có tới gần, cũng có thể trực tiếp sẽ thân tử, nếu như không có cách nào đối phó, chúng ta khả năng sẽ toàn quân bị diệt.
Đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề, bởi vì quan hệ này đến La Mã Đế quốc sinh tử.
Dù sao những cái Đông Phương quân đội bằng vào bọn họ vũ khí trong tay, thế nhưng là đổ sát bọn họ 30 vạn đại quân.
Vậy ai có thể bảo đảm bọn họ không thể dùng binh khí kia đổ sát 40 vạn, 50 vạn, thậm chí đem bọn hắn toàn bộ đổ sát?
Cái này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá chí mạng.
Vậy ngươi có thể hay không có đối với những binh khí kia phương pháp?
Phương pháp thuộc hạ là muốn đến, chỉ là cái này phương pháp khả năng sẽ hy sinh có chút lớn.
Có chút lớn?
Phải.
Thuộc hạ phát hiện, bọn họ binh khí đều là xem cung tiễn một dạng, thích hợp với công.
Vậy nếu như chúng ta cận chiến, vậy bọn họ những binh khí này sẽ không lại tạo tác dụng, đến thời điểm đó bắt lấy bọn hắn tự nhiên là vô cùng đơn giản.
Hỏa súng có hỏa thống chỗ tốt, cũng có hỏa nhuệ không tốt chỗ.
Thứ hai, nó cần thay đổi viên đạn, cần thời gian.
Thứ hai, khoảng cách gần công kích thời điểm, hỏa súng rất dễ dàng ngộ thương người mình, hơn nữa tốc độ cũng không đủ nhanh, lại như cùng tiến một dạng.
Lúc này La Mã Đế quốc tướng quân rõ ràng phát hiện điểm này, vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra lời như vậy.
Cận chiến chúng ta tới gần bọn họ là có thể sao?
Vâng, trọng điểm ở nơi này, cái tới gần bên trên bọn họ hỏa súng lực sát thương lớn vô cùng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, vì lẽ đó chúng ta muốn tới gần bọn họ, nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều.
Cái gọi là đại giới chính là mạng người.
Bọn họ muốn tới gần Đường Linh, cũng tỉ như cầm nhân mạng đến lấp.
Không phải vậy, bọn họ khả năng vĩnh viễn vô pháp gần Đường Linh đại quân thân thể.
Nếu không thể tới gần người, cái kia đối với bọn hắn La Mã đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi hủy diệt tính tai nạn.
Vậy cần trả giá giá cả cao bao nhiêu?
Nếu như chúng ta binh lính dũng mãnh không sợ chết, đại khái chỉ cần 5 vạn, chúng ta liền có thể đủ tới gần bên cạnh bọn họ.
5 vạn sao?
Cái kia dùng những nô lệ kia tính mạng đến lấp, ngược lại nô lệ mệnh không đáng giá.
À Triệu, nô lệ ở Bạch Lưu trong mắt không đáng giá một đồng, thậm chí một đội vị cũng so với bọn họ đáng giá.
Vì lẽ đó, cái này một cái hắn không hề do dự nói, nắm nô lệ mệnh đến lấp.
Hơn nữa ở hắn trong ý thức, nô lệ đối với bọn hắn là nói gì nghe nấy, bọn họ là sẽ không phản kháng.
Bởi vì những đầy tớ này, căn bản lực lượng đối kháng bọn họ cường đại quân đội.
La Mã tướng quân nghe được Bạch Lưu thoại, cũng có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác.
Trước hắn còn đang vì mình binh lính đau lòng, cái này thời điểm nghe được nô lệ có thể dùng, hắn một viên nhấc theo tâm, trong nháy mắt liền để xuống.
Quốc vương bệ hạ, đã dùng nô lệ, chúng ta không bằng hay dùng 20 vạn nô lệ, vọt thẳng đổ những cái Đông Phương đại quân, sau đó đại quân chúng ta lại cùng nhau tiến lên.
Ừm.
Rất tốt, cứ như vậy nói, cấp tốc tụ tập quân đội, bản vương muốn bắt lại cái kia dẫn đầu người Đông Phương, trước mặt mọi người chấp hành giáo hình.
Phải.
Chương 510, bọn họ là các ngươi dùng để chịu chết đi vương gia, chúng ta thật sự như vậy thẳng tới La Mã Đế quốc sao? Bọn họ cái này thời điểm, khẳng định đã sớm có phòng bị đi.
Sớm có phòng bị tốt.
Chúng ta chính là muốn cố ý lộ ra cái hở, như vậy bọn họ mới sẽ không cố thủ ở trong thành.
Đường Linh không phải là không biết, bọn họ như vậy quang minh chính đại thẳng đến Roma thành, hành tung sẽ bại lộ ở La Mã đế quốc mắt người ra lòng đất. Bất quá, hắn không sợ bại lộ, hoặc là nói hắn chính là cố ý như vậy. Dù sao, trong tay bọn họ hỏa súng đã đủ đáng sợ. Nếu La Mã đế quốc người bởi vì sợ mà cố thủ thành trì, cái kia thật chính là lãng phí hắn thời gian. Dù sao, hai quân giao chiến cùng công thành, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Nắm giữ thành trì chi lợi La Mã, hơn nữa đại lượng binh lính, bọn họ tấn công xong tới là cần thời gian nhất định. Thế nhưng, hai quân giao chiến liền hoàn toàn khác nhau, bọn họ thậm chí có thể thừa dịp cái này thời cơ, trực tiếp đem La Mã binh lính toàn bộ cho tiêu diệt. Nếu quả thật có thể đạt đến lời như vậy, thậm chí nhất chiến, toàn bộ La Mã đều biết rơi vào đến trong tay bọn họ. Vì lẽ đó, Đường Linh tình nguyện đi mạo hiểm. Hắn biết rõ, La Mã người khẳng định sẽ nhắm vào bọn họ trong tay hỏa kính. Mà nhắm vào hỏa kính làm dễ nhất phương pháp, không thể nghi ngờ chính là cận thân tác chiến. Những người kia nhất định sẽ dựa vào cận thân tác chiến 953, đem hắn thủ hạ đại quân toàn bộ bắt lại. Nhưng mà, những này La Mã người căn bản cũng không biết rõ, hắn thủ hạ cái này một nhánh quân đội, là một nhánh chính thức bách chiến chi sư, cận thân tác chiến cũng không ý kỵ tí nào. Đã như vậy, Đường Linh không ngại cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Nguyên lai vương gia ngài là muốn dẫn xà xuất động. Ừm. Phân phó, cẩn thận nhiều hơn. Đường Linh cũng không có nhiều lời, sau đó đoàn người hướng thẳng đến Roma thành mà đi. Bất quá, bọn họ hay là xa xa nhìn thấy Roma thành thời điểm, bọn họ phía trước đột nhiên nhiều quân đội. Lúc mới bắt đầu đợi, chỉ là một vệt đen, thế nhưng chậm rãi, cái này một vệt đen từ từ rõ ràng. Đường Linh cùng hắn đại quân, cái này thời điểm cũng mới thấy rõ, cái kia hắc tuyến là lít nha lít nhít người. Dừng lại. Đường Linh ra lệnh một tiếng, phía sau hắn đại quân, đi theo hắn không hề có một tiếng động dừng lại. Sau đó, bọn họ mắt thấy phía trước, tại bọn họ phía trước cái kia hắc tuyến xuất hiện địa phương. Lúc này, đã hoàn toàn không thể xưng là hắc tuyến, bởi vì cái kia lít nha lít nhít người không ngừng đi ra, chỉnh tề, bỏ xe gì, một mảnh đen kịt. Hí. Tiếng hít vào âm từ Đường Linh phía sau truyền đến, điều này cũng hắn không thể nhõm không kinh hãi. Vương gia, cái này ít nhất có 600-700 ngàn người đi. Không, bọn họ nhân số đã gần 1 triệu. Hí. 100 vạn binh lính, cái này La Mã đế quốc quả nhiên đủ mạnh. 100 vạn đại quân đại đường không phải không có, thế nhưng bọn họ từ trước đến bây giờ, trừ đại đường ra, còn chưa từng nhìn thấy quốc gia kia nắm giữ 100 vạn đại quân. Vì lẽ đó, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cự đại trùng kích. Dù sao, cái này 100 vạn đại quân thế nhưng là đứng ở bọn họ phía đối lập, cũng chính là bọn họ sắp đối mặt cái này 100 vạn đại quân a. Cẩn thận nhiều hơn. Cái này thời điểm, coi như là Đường Linh cũng không thể không thận trọng. Bởi vì đối diện thế nhưng là nắm giữ 100 vạn đại quân, là bọn hắn mấy lần, nếu bọn họ thật toàn bộ nhào tới, bọn họ cái này 30 vạn đại quân cũng sẽ đáp ứng không xuể. Dù sao loạn quyền đã chết sư phụ, nếu là thật hỗn chiến, bọn họ sẽ rất chịu thiệt. Nghe được Đường Linh lời như vậy, toàn quân dày đặc một mảnh. Sau đó, bọn họ án binh bất động, mà La Mã đại quân cách bọn họ càng ngày càng gần. 100 vạn đại quân, đây đối với bất luận người nào tới nói, đều là vô cùng lớn lao áp lực. Loại áp lực này phả vào mặt, thậm chí tâm trí không kiên người, trong nháy mắt sẽ bị dọa đi đáy. Ít nhất những quốc gia khác thám báo là như thế này, bọn họ hoàn toàn bị La Mã 100 vạn đại quân cho chấn nhất đến. Bất quá, Đường Linh cùng phía sau hắn đại quân, nhưng vẫn không núp đích. Đúng vậy, trong lòng các ngươi tố chất rất mạnh, quả nhiên là một nhánh cường quân a. Còn chưa bắt đầu đánh trận, Hoạt Lưu liền trực tiếp quay về Đường Linh đại quân bắt đầu khen ngợi, cái kia trong đó khen là chân tâm thực ý cũng có thể nhìn ra được, hắn lúc này tâm tình phi thường sung sướng. A a, nói vậy ngươi chính là La Mã vương đi. Chính là bản vương, các ngươi những này đại đường người, lá gan thật đúng là không nhỏ a, lại dám ở chúng ta La Mã giết người, khó nói các ngươi cho rằng, các ngươi nương tựa theo trong tay các ngươi vũ khí, liền có thể đủ tấn công chúng ta La Mã. Hoạt Lưu ngữ khí phi thường khinh bỉ, còn có hắn thân là La Mã quốc vương kiêu ngạo. Hắn thế nhưng là nắm giữ 100 vạn quân đội La Mã đế quốc quốc vương, hắn có thể dễ dàng bóp chết bất luận cái nào đối thủ. Lại như trước mắt hắn 30 vạn đại đường binh lính, bọn họ tuy nhiên cường đại. Thế nhưng hắn Hoạt Lưu muốn bóp chết bọn họ, vẫn là có thể dễ dàng làm được. Hắn là bên kia cái này 100 vạn đại quân, chính là tốt nhất chứng minh. Lúc này Đường Linh vốn là còn muốn nói điều gì, bất quá hắn nhìn thấy cái này 100 vạn đại quân hàng trước nhất, một hàng kia từng nhóm gầy trơ cả xương, ăn mặc rách nát một đám người. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó dựa vào miệng nói, những người này nô lệ đi, bọn họ là các ngươi dùng để chịu chết chứ? Đường Linh ngón tay vung lên, đó là dòng dã một đám lớn, có tới đếm xem vạn nhân. Những người này đều là La Mã nô lệ, trong đó người già trẻ em đều có, cũng không có thiếu người có người trong tay còn mang theo còng tay, dáng dấp cực kỳ đáng thương. Phiên dịch đem Đường Linh nói cho Bạch Lưu phiên dịch một bên, mà Bạch Lưu thì lại không chút nào kiên kỵ cười ha ha. Ha ha các, không sai, bọn họ chính là dùng để chịu chết, là đặc biệt nhắm vào các ngươi vũ khí mà đến, các ngươi thích không? Bạch Lưu muốn đả kích Đường Linh phía sau đại quân quân tâm, kết liêu hắn đại quân không hề động một chút nào, mà La Mã đế quốc nô lệ bên trong, nhưng có gì động? Những đầy tớ này ở trước khi lên đường, còn tưởng rằng là đi nơi khác phương tiếp tục làm việc. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên đi tới phía trên chiến trường. Hơn nữa hai quân giao chiến thời điểm, bọn họ dĩ nhiên tay không tấc sắt. Khi đó, bọn họ kỳ thực đã có một điểm hoảng loạn. Mà khi Hoạt Lưu nói ra bọn họ là đi tìm cái chết thời điểm, trong lòng bọn họ hoảng loạn cảm giác trong nháy mắt tăng lên. Bọn họ là La Mã đế quốc nô lệ, bọn họ là La Mã đế quốc tù binh, bọn họ tự nhiên biết rõ chịu chết là ý vị như thế nào. Bọn họ hoàn toàn là trên chiến trường vật hy sinh. Thời khắc này, sở hữu nô lệ nội tâm bi thường, bọn họ lúc này chỉ có một thấp kém suy nghĩ, đó chính là trên chiến trường sống tiếp.
Chương 511, đường sinh tử các ngươi vẫn đúng là nhẫn tâm à, nếu bản vương nhất định sẽ cho những đầy tớ này một con đường sống, dù sao chiến trường là nam nhân trong lúc đó sự tình. Ha ha các, ngươi là ở đồng tình những này thấp kém nô lệ sao? Các ngươi quả nhiên là người yếu, chỉ có người yếu mới có như vậy lòng thông cảm. Nghe được Đường Linh, Hoạt Lưu không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hắn không nghĩ tới, cái này đến từ đại đường tướng quân, lại còn là một cái do dự thiếu quyết đoán người. Hắn dĩ nhiên đối với những cái thấp kém nô lệ sinh ra đồng tình cảm giác. Chuyện này quả thật quá hoang đường để Bạch Lưu cảm thấy buồn cười. Bất quá, loại này hoang đường cũng có nó chỗ tốt, nếu Đường Linh cảm thấy những đầy tớ này đáng thương, vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những đầy tớ này, trực tiếp đạt đến cùng Đường Linh đại quân gần người mục đích. Đến khi đó, hắn nhất định phải đem Đường Linh cho lưu lại, cùng hắn tốt tốt giảng giải, cái này lòng thông cảm chỗ hỏng. Tin tưởng, cái kia nhất định là một đoạn khắc cốt ghi tâm ký ức. Chỉ có cường giả chân chính mới sẽ đồng tình người yếu, mới có đồng tình người yếu tư cách. Nói rất nhiều, vậy ngươi làm tốt chết chuẩn bị ạ." Vật Lưu cười khẽ, sau đó cũng không đợi Đường Linh đáp lời, bởi vì hắn cái này thời điểm đã mất đi kiên trì. "Tiến công!" Vật Lưu hét lớn, sau đó hắn trăm vạn đại quân ầm ầm mà động, đại quân mặt trước nô lệ càng bị đội vàng tiến lên. Bọn họ những người này chính là hấp dẫn hỏa lực. Đại quân chuẩn bị hướng về 200m, cố định công kích. Cố định công kích, cái này chẳng phải là rất lãng phí viên đạn. Đối với Đường Linh nói cố định công kích, Lý Thiết Trụ không phải là rất rõ liếc. Mặc dù nói bọn họ viên đạn phi thường nhiều vô cùng, thế nhưng cái này thời điểm không phải là nhắm vào công kích, không cho địch nhân tới gần sao? Cố định công kích ngoài 200 thước, kẻ địch kia đột phá tầng này viên đạn phòng tuyến, bọn họ chẳng phải là muốn luôn cuống tay chân. Phải biết, đối mặt cái này trăm vạn đại quân, bọn họ lựa chọn tốt nhất cũng không phải đang đối mặt chạm, mà là dựa vào viên đạn, trước tiên tiêu hao đối phương binh lực. Chỉ cần La Mã Đế quốc không còn nắm giữ khổng lồ như thế binh lính ưu thế, bọn họ có thể đủ thắng lợi thời cơ. Bởi vì cố định công kích sẽ khiến địch nhân biến thành bằng hữu, dựa theo bản vương nói làm là được. Lúc này Lý Thiết Trụ còn muốn không hiểu, Đường Linh nói địch nhân là người nào? Bất quá, hắn còn là dựa theo Đường Linh nói phân phó. Hơn nữa hắn còn cố ý cường điệu, muốn dày đặc công kích, không phải sợ lãng phí viên đạn, bọn họ muốn tận lượng không cho bất cứ người nào đột phá phòng tuyến. Đối với Lý Thiết Trụ những này dặn dò, Đường Linh cũng không có ngăn cản, lúc này hắn đang tại yên lặng chờ đợi. La Mã Đế quốc trăm vạn đại quân từng bước tới gần, mà Đường Linh đại quân cũng nổ súng, cố định ở 200m phạm vi. Lúc mới bắt đầu đợi, La Mã Đế quốc người phi thường kỳ quái, bởi vì Đường Linh đại quân đã dùng ra trong tay bọn họ thần bí vũ khí, cái kia nhỏ đoạn côn. Thế nhưng, bọn họ dĩ nhiên không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí một người đều không có chết. Vậy sẽ khiến bọn họ cảm giác được không hiểu ra sao. Sau đó, bọn họ chăm chú quan sát, phát hiện thần bí này vũ khí là có phạm vi công kích, bọn họ đánh địa phương đều là cùng một nơi. Cho tới càng xa hơn khoảng cách, bọn họ thật giống công kích không tới, cái này không khỏi để Bạch Lưu lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Tiến công! Toàn bộ cho bản vương tiến công, nhanh chóng tới gần chi tiêu đại đường quân đội, bản vương muốn tiêu diệt bọn họ, bản vương phải đem bọn họ toàn bộ rào sát. Lúc này Bạch Lưu hưng phấn kêu to, mà hắn binh lính thủ hạ đẩy vội vàng nô lệ cũng càng thêm vội vàng. Bọn họ cái này thời điểm liền muốn tới gần Đường Linh đại quân, sau đó tiêu diệt bọn họ. Một bước, hai bước, những nô lệ kia khoảng cách Đường Linh đại quân viên đạn bắn địa phương càng ngày càng gần. Lúc này bọn họ cũng không có cảm giác khẩn trương gì cảm thấy, bởi vì bọn họ chưa từng thấy hỏa thống, không biết hỏa bức uy lực. Bọn họ hiện tại chính là bị chết lặng xua đuổi lấy về phía trước. Thế nhưng, làm người thứ nhất vượt ở hỏa súng công kích địa phương, tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức sẽ truyền đến. Vị đạn bắn vào chân hắn bên trên, lập tức để hắn thống khổ rít gào, cũng cấp tốc ngồi xổm xuống. A, xèo, xèo, xèo. Ngồi xổm xuống hoàn toàn là tên đầy tớ này thống khổ phản ứng tự nhiên, thế nhưng hắn ngồi xổm trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn ngay lập tức sẽ đường bắn thủng, máu tươi từ lỗ đạn bên trong tung tóe, tư ở những người khác trên mặt. Không, như vậy chẳng cảnh cũng không phải phát sinh ở trên người một người, gần như cùng lúc đó, đại lượng nỗ lực vượt ở cái này hỏa thống điểm công kích bên trên, sau đó trong nháy mắt tử vong. Bất thình lình máu tươi cùng tử vong, trực tiếp để rất nhiều người sợ hãi, tiếng thét chói tai lại càng là truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng không có nguy hiểm, thế nhưng cái này chết vong đến quá đột nhiên quá mãnh liệt, trực tiếp khiến người ta dọa giật mình. Thậm chí ngay cả ở phía sau Bạch Lưu, khóe mắt cũng khép lại, cái này vũ khí lực sát thương, thật sự quá cấp tốc quá kinh người. Bất quá, hắn cái này thời điểm, hay là phất tay một cái, tiếp tục nói, để những nô lệ kia tốc độ nhanh một chút, bản vương muốn đích thân đi chém những cái đường quân đầu người. Bạch Lưu mệnh lệnh một hồi đạn, vốn là còn sợ hãi nô lệ, ngay lập tức sẽ bị xô đẩy về phía trước. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp vượt ở hỏa súng bên trong phạm vi công kích. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe. Lần này, so với vừa mới lên một lần dò xét có thể hung mãnh nhiều, bởi vì rất nhiều nô lệ trực tiếp bị đẩy ra. Đồng thời cũng có thanh âm truyền ra, để bọn hắn đi tới gần Đường Linh đại quân, sau đó cùng bọn họ cận chiến. Chỉ là, suy nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Tuy nhiên bị đẩy ra nô lệ có tới trên vài người, thế nhưng cái này hơn vạn nô lệ, bước ra bước thứ nhất, bước ra bước thứ hai, nhưng vĩnh viễn vô pháp bước ra bước thứ ba. Bởi vì ở bước ra bước thứ ba trước, thân thể bọn họ trực tiếp bị đánh xuyên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, những chuyện này đã xảy ra trình, chăm chú là một cái hô hấp thời gian. Một cái hô hấp, bọn họ phát hiện trước người bọn họ đã nằm hơn vạn bộ thi thể. Hơn nữa, hỏa súng công kích cũng không có đình chỉ, những cái mặt đất vẫn có cho bụi ở hỏa thống trong công kích dâng lên. Cái kia nằm đầy thi thể địa phương, giống như là một cái sinh tử giới hạn một dạng đứng yên tại trước người bọn họ.
Chỉ cần bọn họ dám về phía trước vượt một bước, chỉ cần bọn họ qua cái này đường sinh tử, nên tiếp bọn họ chính là tử vong. Đầu này đường sinh tử là dùng máu tươi vẽ thành, cứ như vậy trắng trợn bày ở bọn đầy tớ trước mặt dưới. Chương 512, nô lệ phản chiến a. Sợ hai tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường, trực tiếp gặp phải máu tươi, gặp phải sinh tử, đối với rất nhiều người tới nói, đều là một cái rất lớn kích thích. Lúc này nô lệ lại càng là trực tiếp bị như vậy tràn diện dọa cho xấu. Vốn là bọn họ sẽ bị xô đẩy ra ngoài, thế nhưng thời khắc này, bọn họ liều mạng sau này có lại, liều mạng sau này chen. Trong miệng sợ hãi âm thanh, lại càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Ma quỷ, đây là ma quỷ dây. Không không không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta đừng tiến lên sẽ chết, ta đừng tiến lên. Không để cho ta tiến lên, ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết. Lúc này phía trước đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái cự đại hoảng sợ, bọn họ cái này thời điểm, chỉ có lùi về sau, có thể đủ chính thức cảm giác được cảm giác an toàn. Đó cũng không phải một tên đầy tớ cảm giác, mà là sở hữu nô lệ cảm giác. Bọn họ tất cả mọi người cũng hoàn toàn bị hoảng sợ cấp bao bao bọc. Cái này thời điểm, bọn họ muốn lùi về sau, bọn họ muốn đào vong. Thế nhưng một mực, những cái La Mã binh lính trong tay cầm thuẫn bài cùng đan thủ kiếm, muốn xô đẩy bọn họ về phía trước. Tại một ít nhân thân về sau, thì là rất nhiều La Mã binh lính, bọn họ cưỡi con ngựa cao to, mắt thấy phía trước. Mặc dù nói lúc này bọn họ trên chiến trường, cự ly này đầu tử vong chi dây cũng không xa, thế nhưng bọn họ nhưng không hề có một chút điểm căng thẳng. Bởi vì bọn họ khoảng cách đầu này tử vong chi dây còn có 20 vạn nô lệ khoảng cách. Vì lẽ đó, bọn họ vô cùng an toàn. Cái này thời điểm, bọn họ chỉ cần nghĩ, làm những đầy tớ này đột phá phòng tuyến, bọn họ làm sao đổ sát những cái đại đường quân đội là được đương nhiên, bọn họ còn có chút cẩn thận nghĩ, đó chính là bọn họ yêu thích những cái đường đình trên tay cầm lấy ống ngắn. Thứ này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực chính là thần khí. Từng trải qua uy lực, bọn họ tự đáy lòng yêu thích. Mà lúc này, Hoàn Lưu lại cố ý quay về bọn đầy tớ nói, kỳ thực các ngươi không cần phải sợ, các ngươi chỉ cần nhanh chóng chạy, chạy đến những đại quân kia trước người đi, các ngươi vẫn có mạng sống thời cơ. Hơn nữa quân đội chúng ta ngay tại các ngươi phía sau, tuyệt đối sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Lúc này Bạch Lưu nói nhẹ nhàng thoải mái, mà ở mặt trước binh lính cũng càng ngày càng dùng lực, bọn họ muốn đẩy những đầy tớ này tiến lên. Liền ngay cả phía sau bọn họ đại quân đều là từng bước hẹp theo sát phía sau. Những đầy tớ này cảm giác được không dám chuyển tới lực đẩy, cùng để ngang trước người bọn họ cái kia một cái đường sinh tử, bọn họ mới chính thức minh bạch đường linh trước nói câu nói kia. Bọn họ những đầy tớ này chính là bị dùng để chịu chết, một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Thời khắc này, bọn họ thật sợ hãi. Không, ta không muốn. Ta không muốn chết. Ô, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Bỏ qua cho ta đi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết ta. Bọn họ quay về La Mã binh lính kêu rên, muốn cho thủ hạ bọn hắn lưu tình, không cần đem bọn họ đẩy hướng đường sinh tử. Bọn họ ra sức phản kháng cùng dãy rủa, chính là muốn chạy khỏi nơi này. Cái kia từng tiếng cầu xin, đủ để rất có bao nhiêu lương chi nhân tâm mềm, liền ngay cả đường đình phía sau binh lính đều có điểm thay đổi sắc mặt. Thế nhưng những cái La Mã binh lính cũng không hề có một chút điểm phản ứng, bọn họ từng điểm tiến lên, đem những đầy tớ này từng điểm hướng phía trước đẩy. Đồng thời trong miệng nói, các ngươi hiện tại chỉ có một con đường, chạy, dùng lực chạy, chỉ muốn các ngươi chạy đủ rất nhanh, các ngươi sẽ không phải chết. Bọn họ những câu nói này giống như là hống quỷ một dạng. Những nô lệ kia cũng tất cả đều biết rõ, lúc này phòng thủ kháng cũng càng thêm kịch liệt. Chỉ là bọn hắn không phải là những cái mấy trăm ngàn La Mã binh lính đối thủ, căn bản không đẩy được cái này một nhánh quân đội. Bọn họ chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng trong lúc kháng cự bồi hồi, cho tới hướng về đường Ninh đại quân phương hướng chạy trốn. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có ý nghĩ này, bởi vì đây là sẽ chết người, chắc chắn phải chết. Lúc này Đường Ninh nhìn chiến trường biến hóa, nhìn càng ngày càng gần La Mã binh lính, nhẹ nhàng nói, thời cơ đến. Ừm. Lý Thiết Trụ có chút không thể quá nghe rõ ràng Đường Ninh nói là cái gì, không khỏi nghi hoặc. Mà lúc này Đường Ninh đột nhiên hạ lệnh, thứ 1, 2, 3, 4 đội thay đổi mục tiêu công kích, hướng về cái kia mặt trước La Mã kỵ binh tổ chức bữa ăn tập thể, người phía sau nối liền, muốn liên miên bất tuyệt. Vâng. Đường Ninh một hồi lệnh, đại quân về sau lập tức liền có bộ phận là binh lính thay đổi công kích phương hướng, không còn hướng xuống đất nổ súng, mà là hướng về lập tức La Mã kỵ binh nổ súng. Khoảng cách này, đối với hỏa thống tới nói, đã rất ầm ầm ầm. Đường Ninh bên hai, hỏa súng thanh âm không ngừng vang lên, mà ở hắn phía trước, những cái cưỡi con ngựa cao to, đầy mặt nhẹ nhàng thoải mái La Mã kỵ binh, nhưng đột nhiên ngã xuống không phải là một cái hai cái, mà là từng loạt ngã xuống. Như vậy trang diện, để rất nhiều người phát kinh ngạc. Cái này sao có thể? Bọn họ vũ khí, không thể công kích được nơi này sao? Tại sao lại? Không tốt chúng ta mắc lừa, những cái đại đường binh lính quá giàu hoạt, bọn họ công kích khoảng cách, căn bản không ngừng xa như vậy. Làm mảng lớn La Mã kỵ binh ngã xuống thời điểm, mới có người chính thức hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn họ cái này thời điểm, mới biết được bọn họ bị Đường Ninh cho hết sức dẫn dắt, phạm cố định tư duy sai lầm. Bọn họ cho rằng, đại đường trong tay binh lính hòa kháng, công kích khoảng cách chính là sinh tử dây xa như vậy, thế nhưng không nghĩ tới, vũ khí này dĩ nhiên có thể công kích càng xa hơn. Điều này cũng làm cho bọn họ kỵ binh đang đến gần thời điểm, trực tiếp bị đánh một trở tay không kịp. Một mực đợi được, chết đến bản nhân, bọn họ từ vội vã phản ứng lại, vội vã lùi về sau dùng tâm chắn trong tay chống đối. Đồng thời, La Mã tướng quân trong lòng né qua một tia vui mừng, cũng còn tốt người chết không nhiều. Bất quá, bọn họ ở đây vui mừng thời điểm, những nô lệ kia lại là biến. Những cái lập tức kỵ binh ngã xuống thời điểm, bọn họ đầu tiên là sửng sở, biểu hiện có chút sợ hãi. Thế nhưng khi bọn họ phát hiện những kỵ binh kia lại có lui về phía sau xu thế, bọn họ ở thích.
Sông A. 3.3 mạng sống cơ hội tới.
Đi mau, chúng ta nhanh chạy khỏi nơi này, chúng ta đi mau.
Trùng, lao ra đi, chỉ có như vậy, mới có mạng sống thời cơ.
Lúc này nô lệ, không có ai có nhằm phía Đường Linh quân đội ở tại địa phương dũng khí, mà La Mã đại quân trận doanh lại xuất hiện buông lỏng. Vậy sẽ khiến bọn họ trong nháy mắt, liền biết lựa chọn thế nào. Tả hữu đều là chết. Cái này thời điểm nhằm phía La Mã đại quân, bọn họ khả năng còn có một con đường sống. Vì lẽ đó hầu như trong nháy mắt này, sở hữu nô lệ hướng về La Mã đại quân phản chiến. Trong tay bọn họ tuy nhiên không có binh khí, thế nhưng cái này thời điểm, bọn họ liều mạng đi trùng kích La Mã binh lính, bọn họ điên cuồng đến cướp đoạt bọn họ binh khí. Nếu trước, bọn họ là tuyệt đối không dám làm như thế, cũng không làm được đến mức này. Thế nhưng những cái La Mã kỵ binh ngã xuống, bọn họ liền nắm giữ tuyệt hảo thời cơ. Chương 513, bản vương tất định là chết đi đồng bào báo thù vốn là những đầy tớ này là không có đường có thể đi. Dù sao bọn họ nếu tiến lên một bước, đó chính là tử lộ. Bọn họ không có khoái mã, bọn họ chỉ là đi bộ chạy trốn, nếu thật là trực tiếp xông về phía trước, bọn họ cái này 200.000 người khả năng sống không được 100 người. Cái này đối với những thứ này nô lệ tới nói, hoàn toàn là một cái bẫy chết. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng có đường có thể đi, Đường Linh cho bọn họ sắp xếp đường, Đường Linh cho bọn họ thanh trừ trục trặc. Làm những kỵ binh kia cũng trong nháy mắt tiếp theo, những đầy tớ này thời cơ liền đến. Bọn họ tuy nhiên vẫn bị những cái La Mã binh lính tổ lan, thế nhưng không có kỵ binh làm hậu thuẫn, bọn họ rốt cục có thể lay động cái này một nhánh áp lấy bọn họ tiến lên quân đội. Bọn họ liều mạng chen chúc, không ý kỵ những cái La Mã binh lính dựng thẳng lên thuẫn bài, không ý kỵ trong tay bọn họ trường kiếm. Rốt cục, gió thổi không lọt La Mã binh lính tường vây bị bọn họ cho mở ra một lỗ hổng. Sau đó như giang hà vỡ đê một dạng, La Mã binh lính trận doanh lập tức liền chủ loạn. Các anh em, sông A, đoạt được binh khí, rời đi nơi này.
Sông A,
cái này mới là chúng ta mạng sống thời cơ, chúng ta cơ hội tới. Giết bọn họ, vì chúng ta chết đi đồng bào báo thù. Người cũng có người đảm, đặc biệt là tại đây sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ thì càng thêm ra sức. Người có thể không vì cái gì khác người mà sống, thế nhưng nhất định phải vì chính mình mà sống. Lúc này, bọn họ sẽ vì chính mình mà sống, thoát đi cái này nơi nguy hiểm. Bọn họ xuất hiện, lập tức liền để La Mã đại quân còn lại kỵ binh lòng rối như tơ vò. Vốn là, bọn họ là chỉnh tề nghiêm ngặt chờ đợi tấn công, thế nhưng cái này đột nhập lên cận thân công kích, để bọn hắn huy động liên tục lên trường kiếm trong tay thời cơ đều không có. Cái này thời điểm, bọn họ chi hy vọng, tản ra một điểm, lại tản ra một điểm. Dù sao trường kiếm trong tay quá dài, dễ dàng ngộ thương đến bên cạnh mình người. Một khi thật ngộ thương đến bên cạnh mình người, vậy thì thật là lớn loạn. Bất quá bọn hắn muốn khống chế, thế nhưng những nô lệ kia cũng không nghĩ bọn hắn khống chế. Những nô lệ kia hoặc là cấp giật, hoặc là ra lên, hoặc nhiều hoặc ít người, trong tay đã nắm giữ vũ khí. Sau đó, sát phạt mở ra. Bọn họ đối với La Mã binh lính, bản thân liền có cừu hận, cái này thời điểm vì là mạng sống, lại càng là không sợ sát phạt. Mà La Mã binh lính đối với bọn hắn, tương tự không có một chút thủ hạ lưu tình. Điều này cũng làm cho chính thức tấn công còn chưa có bắt đầu, La Mã đại quân cũng đã hỗn loạn một mảnh. Loại này hỗn loạn, để Bạch Lưu cùng nổ hét lên. Vốn là, những đầy tớ này ở trong mắt bọn họ, giá trị liền một con vịt cũng không bằng. Nhưng mà như vậy thấp kém tồn tại, cũng tại cái này cực kỳ trọng yếu thời điểm, đem hắn đại quân trận doanh cũng cho chủ loạn, vậy sẽ khiến hắn làm sao có thể chịu được. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự hạ lệnh, giết. Đem những đầy tớ này toàn bộ sát quang, không giữ lại ai. Không nghe lời nô lệ, đối với Bạch Lưu tới nói, phổ điểm tác dụng đều không có. Còn 10 phần bướng bỉnh. Vì lẽ đó, những người này phải chết. Đây là hắn La Mã Đế quốc vương quyền quyết định, mà hắn thủ hạ những binh sĩ kia lại càng là không chút do dự chấp hành Bạch Lưu mệnh lệnh. Bọn họ cưỡi con ngựa cao to bên trên, trực tiếp quay về nô lệ bắt đầu bọn họ máu tanh sát phạt. Phía trên chiến trường, kêu thảm thiết không ngừng. Bất quá, hắn cái này thời điểm, thật giống có chút quên tại bọn họ phía trước Đường Linh đại quân. Đẩy mạnh. Đường Linh mặt không hề cảm xúc nói, sau đó phía sau hắn đại quân đi theo hắn từng bước tiến lên. Đồng thời, trong tay bọn họ hỏa không ngừng văng lên. Xèo, xèo, xèo. Rất nhiều La Mã binh lính cảm giác được thật giống có gió từ chính mình bên thai thổi qua, bất quá bọn hắn muốn nhìn rõ là đến lúc nào. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, phía sau bọn họ binh lính, không biết đến lúc nào ngã xuống. Làm máu tươi tung tóe thời điểm, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai tại bọn họ phía trước, còn có một nhánh cường đại quân đội. Bất quá, cái này tỉnh ngộ, có chút chậm chạp. Bởi vì Đường Linh hỏa súng, xưa nay không có từng đứt đoạn. Thậm chí, có người cái này thời điểm muốn lớn tiếng hô lớn thời điểm, bọn họ cũng đã bị lửa đánh trúng. Mà trong mắt mọi người, thì lại không ngừng có La Mã kỵ binh ngã xuống. Đặc biệt là đối với những nô lệ kia tới nói, những cái chuẩn bị giết hắn La Mã kỵ binh dĩ nhiên ngã xuống, vậy sẽ khiến bọn họ như là nhìn thấy sinh hy vọng. Bởi vì bọn họ xét ở giết thời điểm, có người ở mặt sau giúp bọn họ. Trong chớp mắt, sở hữu nô lệ tinh thần đại chấn. Bất quá bọn hắn coi như là biết rõ quy luật, vì lẽ đó cái này thời điểm, bọn họ cũng không có ai lên ngựa tác chiến, mà là cầm binh khí, tiếp tục hướng về phía trước xuất phát. Bọn họ là hung manh tiến công, Đường Linh đại quân là vững vàng đánh vững vàng châm tiến lên. Thoáng qua trong lúc đó, La Mã đại quân thương vong mấy vạn. Không được, những cái đại đường binh lính thật sự quá giả dối. Bọn họ dĩ nhiên trực tiếp tiến công chúng ta binh lính. La Mã tướng quân vẫn chú ý đến chiến trường, lúc này tình hình, hắn tự nhiên cũng thu vào trong mắt. Lúc này, hắn vạn phần lo ngại. Quốc vương bệ hạ, tiếp tục như vậy không được, nếu như vẫn như vậy, chúng ta kỵ binh thế tất sẽ trở thành những đại quân kia quân đội mục tiêu sống. Cưới con ngựa cao to bên trên, như vậy mục tiêu, thật sự là rất rõ ràng hiện ra. Hơn nữa, bọn họ muốn phát hiện, Đường Linh đại quân chỉ là tiến công bọn họ ngồi trên lưng ngựa kỵ binh, còn hành tẩu ở lục địa binh lính, cùng những nô lệ kia, bọn họ đều không có bị thương tổn. Quốc vương bệ 570 dưới, nếu không chúng ta xuống ngựa tác chiến đi. Lúc này có người đề nghị ra ngựa tác chiến, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền tổn thương mấy vạn binh lính, cái này thật sự để bọn hắn thịt đau không ngớt không được. Nếu chúng ta binh lính xuống ngựa tác chiến, vậy thì thật thành những cái đại đường binh lính mục tiêu sống. Kỵ binh cùng bộ binh là có rất nhiều khác nhau. Cụ thể so sánh, hay là kỵ binh lợi hại rất nhiều, bởi vì bọn họ tốc độ rất nhanh, vị trí càng cao hơn, sát phạt càng thêm tiện lợi. Đặc biệt là tại dạng này chống trải trên vùng bình nguyên, kỵ binh quả thực chính là bộ binh cắt tinh. Một khi bọn họ thật xuống ngựa, bọn họ đối mặt đại đường 30 vạn đại quân, coi như thắng lợi, cũng nhất định tổn thất thảm trọng. Vì lẽ đó đề nghị này một khi nói ra, ngay lập tức sẽ bị vạch để cho phủ quyết. Vậy, chúng ta nên như vậy là tốt ta. Nhượng bộ binh kiên vẫn đi trùng kích cái kia 30 vạn đại quân trận doanh, mà kỵ binh thì lại nhanh chóng giải quyết những cái đáng chết nô lệ. Cái này thời điểm, bọn họ chỉ có thể tự thân lên trận, dựa vào chính mình binh lính, đến tướng Đường Linh quân trận cho tách ra. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể một lần nữa nắm giữ chủ động. Tuy nhiên quyết định như vậy, nhất định phải để đại lượng binh lính tử vong. Công phá đại đường quân trận, bản vương tất định là chết đi đồng bào báo thù.